Chương 41, sống sờ sờ họ đến chết. Aziz, Aziz hắn sẽ báo thủ cho ta. Đồ tể Aziz nhất định sẽ vì ta báo thủ, thủ. Khu 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 khu. Chữ thủ cuối cùng nghẹn lại trong cổ họng Tô Giở Hàn Nẹt, vài giọt máu tươi từ cái miệng há to của hắn bắn ra, rồi một lượng lớn máu tươi trào ra từ khóe miệng, như một con rắn đỏ bốn lượng, nhanh chóng chảy xuống cổ. Đôi mắt trợn trừng của hắn bắt đầu mất đi tiêu cự, cả người bất động. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì, còn gã da đen thì hả hê, vui không tả xiết nói, "Lại ca, có phải lại được cộng thêm điểm giết chóc không?" Phương Sâm Nham đấm bay một con khủng trảo long hát toàn, cười nói, "Ồ, chúc mừng ngài Tổ Giờ Hát Nẹt đã may mắn trở thành vật tế thứ hai chết vì ho." Trong lòng Tư lại dấy lên một trận sóng kinh hoàng, lớp bảo vệ từ lọ dược tề mà Tổ Giờ Hát Nẹt uống đáng lẽ phải có độ ưu tiên rất cao, vậy mà hắn vẫn bị một hiệu ứng chảy máu đặc biệt nào đó giết chết trong im lặng. Điều này không khỏi khiến cô lại một lần nữa kinh ngạc. Thực tế, Tư tuyệt đối không phải là một người phụ nữ có tầm mắt hạn hẹp, nhưng chỉ trong một giờ ngắn ngủi, số lần bị chấn động thậm chí còn nhiều hơn tổng số lần kể từ khi cô tiến vào không gian mạo hiểm. Cô ngẩn người một lúc mới hoàn hồn, thản nhiên nói, "Aziz, gã này đang hư trương thanh thế phải không? Rẽ ở đã phái phở lọ dạ và đám người đó tới truy sát tôi, hơn nữa hắn còn phải đối mặt với mối đe dọa từ lô cốt của hội khô lâu, trong tình huống này, hắn lại dám phái Aziz ra ngoài sao?" Gã da đen là một người có tính cách hướng ngoại. Nếu không sinh ra ở vùng đất chiến loạn mà ở một quốc gia có môi trường tốt như Mỹ, có lẽ gã đã là một giáp tơ xuất sắc rồi, vì vậy dù đang trong trận chiến ác liệt, gã cũng không nhịn được mà chen vào nói, "Aziz, gã này mạnh làm sao?" Năm ngón tay thon dài như bút măng của Tư vẽ ra những vết sắc bén rõ rệt trong không trung. Rồi cô khẽ đẩy lòng bàn tay phải, lại một đạo nguyên lực chướng bích xung tràng được tung ra, tiếng nổ vang rền, gào thét, gây nên một trận gió tanh mưa máu phía trước. Nhân lúc hồi khí, Tư mới thản nhiên nói đến Aziz, người nên cẩn thận nhất chính là cậu đấy, Mộ Cảnh Sa. Nếu nói Tổ Giờ Hạt Nẹt là một thanh đao trong tay Zeus, thì Aziz chính là cây cung mạnh nhất của hắn. Gã này được mệnh danh là kẻ thù của nước Mỹ, cậu biết tại sao không? Mộ Cảnh Sa bắn điểm xạ hạ gục một con khủng trảo long hát toàn đang định lao tới, vừa nhai kẹo cao su vừa thản nhiên nói, không biết. Bởi vì trước khi tiến vào không gian mạo hiểm, gã đã là một tay súng bắn tỉa cực kỳ lợi hại. Gã vốn là một người dân Afghanistan, khi còn nhỏ, cha mẹ và người thân đều chết dưới tay quân đội Mỹ. Chỉ có mình gã may mắn sống sót. Mang theo mối thù khắc cốt ghi tâm đó, từ khi có thể sử dụng vũ khí, gã đã bắt đầu tập kích quân Mỹ. Đến năm 30 tuổi, số lính Mỹ chết dưới họng súng của gã đã lên tới hơn 300 người, trong đó còn có đủ loại chuyên gia, lính đặc nhiệm. Dần dần, biệt danh kẻ thù của nước Mỹ của gã cũng được lan truyền. Cho đến năm 35 tuổi, Aziz cuối cùng bị FBI để mắt tới, vợ con lại một lần nữa bị giết. Điều này cũng dẫn đến việc gã tiến vào không gian mạo hiểm. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tư chậm rãi kể, tạo cho người ta cảm giác không giống như đang chiến đấu, mà như đang ung dung trò chuyện cùng vài người bạn trong một quán cà phê đêm mưa. Phương Sâm Nham cũng không khỏi thầm gật đầu, người phụ nữ này có thể quản lý một đội lớn như vậy, tự nhiên có một sức hấp dẫn khiến người khác phải tôn trọng. Mộ Cảnh Sa nghe xong câu chuyện của Aziz, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cảm thấy sống lưng tê dại. Môi trường sinh tồn của cậu ta đã đủ hiểm ác rồi, nhưng môi trường của Aziz còn khắc nghiệt hơn thế. Điều đáng sợ hơn là, trong hoàn cảnh như vậy, Aziz lại dám chủ động đi gây sự với quân Mỹ. Mà đây còn là thành tích của gã trước khi tiến vào không gian. Có thể thấy thiên phú của người này mạnh đến mức nào, e rằng trước khi vào không gian đã được khai phá đến trình độ đáng sợ rồi. Tư lại vô tình hay lưu ý liếc nhìn Mộ Cảnh Sa, Aziz có một thói quen, trong số kẻ địch, gã thích nhất là giết xạ thủ của đối phương trước tiên. Bởi vì, gã này rất cố chấp, cho rằng ngoài gã ra, không ai xứng đáng sử dụng thứ vũ khí thần thánh là súng ống. Đối với gã, súng ống chính là sinh mệnh, là tín ngưỡng, là thần linh. Mộ Cảnh Sa, người vốn luôn tự phụ về tài bắn súng của mình, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên trán. Ngay cả độ chính xác khi bắn cũng trở nên tệ hại lạ thường. May mà lúc này, đám khủng trảo long hát toàn đã gần như bị tàn sát sạch sẽ. Tâm lý của gã da đen có chút mất cân bằng cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Có thêm sự giúp đỡ của một thực liệt giả hệ pháp thuật mạnh mẽ như Tư, đám khủng trảo long hát toàn tuy số lượng đông đảo, nhưng không chịu nổi sự hoành tạc điên cuồng của nguyên lực chướng bích xung tràng, rất nhanh đã bị tàn sát sạch sẽ. Chỉ là ba quả cầu tinh thần lực hình thoi mà Tư dự trữ bên người cũng đã bị tiêu hao hết. Vẻ mặt cũng có vẻ khá mệt mỏi. Thành thật mà nói, cảm giác làm một pháo đài cố định như thế này đã lâu rồi cô chưa được trải nghiệm. Trong những trận chiến đồng đội trước đây, là một đội trưởng, cô không đến mức trăm công nghìn việc, nhưng ít nhất cũng phải quan sát toàn bộ cục diện chiến trường, liên tục chỉ huy đội ngũ ứng biến, có thể nói một mình cô thường phải làm việc của rất nhiều người. Cảm giác và trải nghiệm hiện tại đối với cô hoàn toàn mới mẻ, nhưng bên cạnh sự nhẹ nhõm, nhìn sự điều phối và sắp xếp chuẩn xác của Phương Sâm Nham, trong mắt Tư lại hiện lên vẻ thất vọng rõ rệt. Một ý nghĩ không thể kìm nén trào dâng trong lòng cô, lẽ nào khoảng cách giữa mình và hắn thật sự lớn đến vậy sao? Thuộc tính sát thương chuẩn quả nhiên không phải hiếm có bình thường. Điều này không chỉ dùng để mô tả sự mạnh mẽ của nó, mà còn cả độ hiếm có của nó nữa. Phương Sâm Nham và đồng đội giết hơn trăm con khủng trảo long hát toản, vậy mà cuối cùng chỉ nhận được một viên kết tinh máu của khủng trảo long hát toản, vật liệu chế tạo cấp A, sau khi khảm vào có thể tăng 20 điểm sát thương chuẩn. Lúc này không cần phải nói, tự nhiên là lấy chìa khóa huyết tinh do Nguyên Trạm và Tổ Giờ Hạt Nẹt đánh rơi ra để chia chát. Từ lúc này lấy ra một đạo cụ tên là Suối Địa Ngục, chỉ còn nửa bình, sử dụng lên hai chiếc chìa khóa huyết tinh, nghe nói có thể tăng 15 tỷ lệ rút được vật phẩm giá trị cao. Chỉ là nửa bình Suối Địa Ngục này dùng xong là hết, phải quay lại thế giới liên quan để làm đầy lại mới được. Khi rút chìa khóa của Nguyên Trạm, ba người rõ ràng đồng ý rút trang bị. Từ lúc này lại đi ra xa, tâm trạng vô cùng phức tạp. Không lâu sau thì nghe thấy Tiểu Thạch, người đang rút đồ, phá lên cười hưng phấn, từ xa đã thấy ánh sáng màu ám kim tỏa ra. Lại chính là món trang sức mà Phương Sâm Nham và đồng đội đã trao đổi trước đó, vật yêu của tù trưởng 7, lại một lần nữa về tay. Nói ra thì món đồ này thật sự có duyên với nhóm Phương Sâm Nham. Còn khi rút đồ của tổ giờ hạt nẹt, đã xảy ra tranh cãi về việc nên rút trang bị hay đạo cụ của hắn. Không nghi ngờ gì, trang bị trên người gã này chắc chắn không tầm thường, ví dụ như cây búa khổng lồ huyết tinh kia, khi tấn công người giao ước lại có thể khiến họ uống dược tề danh dự vô hiệu. Hay như món trang bị có thể cường hóa 700 lực nhảy ngang lần tiếp theo của hắn. Chỉ là đạo cụ trên người gã này cũng vô cùng phong phú, chưa kể đến món đạo cụ cấp S, túc của sủng, chỉ riêng vật liệu chế tạo cấp A, đuôi hát toàn, vừa nhận được từ khủng trào long hát toàn cũng đã đáng giá bằng một món trang bị ám kim rồi. Quan trọng hơn là, đạo cụ có thể lấy 3 món, trang bị chỉ được 1, mà còn có 50 tỷ lệ thất bại. Ba người tranh cãi không ngừng, không ai thuyết phục được ai. Tư Bốn lạnh lùng điềm tĩnh, không muốn dính vào những chuyện này, lặng lẽ đứng bên cạnh tiếp tục tích tụ tinh thể năng lượng hình thoi. Nhưng thấy thời gian trôi qua nhanh chóng, Tư cuối cùng cũng không thể bình tĩnh được nữa, cô bước tới, lạnh lùng nhìn họ nói, các người còn muốn ở lại đây chờ Phở Lò Dạ đến xử lý à? Tuy khoảng cách liên lạc của đội Quang Huy chỉ có hiệu lực trong 2 cây số, nhưng đối với Nguyên Trạm, hắn có một con cú mèo ở trạng thái linh thể, thả ra không hề có dấu hiệu hay điểm báo gì. Một khi con cú mèo linh thể đó bay về chỗ Phở Lò Dạ rồi tự bốc cháy, đám người kia tự nhiên sẽ biết có chuyện. Có lẽ ban đầu Phở Lò Dạ và đồng bọn còn đang mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy, không chừng bọn chúng có thể kéo đến bất cứ lúc nào, vậy mà các người còn ở đây lề mề. Có gì đáng tranh cãi chứ? Tên ngốc tổ giờ hạt nẹt này là con dao trong tay Zeus, điểm huyết tinh trên người hắn chắc chắn vượt quá 30 điểm, nên dù hắn là thực lực giả, chìa khóa huyết tinh của hắn cũng chắc chắn có thể rút được 2 lần. Mau làm xong chuyện này rồi đi đi. Nói xong, Tư rất mất kiên nhẫn quay người bỏ đi. Nhìn bóng dáng yêu kiều của cô được bao bọc trong chiếc áo choàng pháp sư màu xanh thẫm, Phương Sâm Nham nhún vai nói, được rồi, bắt đầu thôi. Lần rút đầu tiên chọn đạo cụ, kết quả rất đáng tiếc, trong 3 món đạo cụ có 2 món là đồ lặt vặt, chỉ đổi được vài trăm điểm thông dụng. Qua đó có thể thấy, người của đội Quang Huy cũng chỉ hào nhoáng bề ngoài, chứ thực chất không giàu có gì. Chút tiền lẻ này cũng không nỡ giao dịch ngay với ấn ký mạo hiểm để bán đi, mà phải mang về không gian để bán, như vậy có thể bán được thêm cả 100 điểm thông dụng. Đây còn là tâm phúc của rẻ ở đấy, mà sống thảm hại như vậy, quy mô đội ngũ lớn rồi, việc chia chắc đúng là một vấn đề nan giải. May mắn là món đạo cụ thứ 3 rút được vẫn khá tốt, vật liệu chế tạo cấp A vượt hát toàn đã thuận lợi về tay. Chương 42, vô kiên bất tồi chi lực sau khi rút vật phẩm xong, cả đám đều đang háo hức mong chờ. Quả nhiên đúng như dự đoán. Thông báo từ ấn ký mộng hiểm lại một lần nữa hiện lên, điểm huyết tinh của thực liệt giả 81212 đã vượt quá 30 điểm, đủ điều kiện để rút thêm một lần nữa. Bạn có thể rút dương báo huyết tinh của hắn thêm một lần. Và, dù đã có chuẩn bị tâm lý, anh chàng da đen và dì Xi vẫn không khỏi trầm trồ. Phèn Sen Nhi Ản cũng cười tít mắt nói, dì đại nhân quả nhiên kinh nghiệm phong phú, nói không sai chút nào. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi Ản hỏi dì Xi, cậu có muốn thử vận may không? Dì Xi chần chừ một lúc, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, đáp, được. Phèn Sen Nhi Ản vốn chỉ hỏi khách sáo. Không ngờ gì Xí lại đồng ý, cảm giác này giống như khi đi ngang qua chào hỏi người quen ăn cơm trưa, đối phương lại đột nhiên đáp trưa, cậu mời đi. Phèn Sen Nhi An mẩn người một lúc lâu rồi nói, chẳng phải chúa đã dạy, không được tham vợ của người, cũng không được tham nhà cửa, ruộng đất, tôi tớ, bò, lựa và mọi thứ khác thuộc về người đó sao? Câu trả lời của gì Xí cũng vô cùng kinh điển, gần đây tôi mới nhận ra, trong cái không gian chết tiệt này, mỗi người đều là chúa của chính mình. Nói rồi, gì Xí chọn ô trang bị, đưa tay vào dương đáo huyết tinh, rồi làm động tác như đang gắng sức kéo một vật gì đó. Nhìn dáng vẻ vất vả của cậu ta, ai nấy đều mừng thầm trong lòng. Di Sĩ gầm lên một tiếng, bất ngờ kéo tuột ra khỏi dương báo một khối cầu ánh sáng màu máu đậm đặc đến cực điểm. Thấy huyết quang ngút trời, Di đang định rời đi cũng phải quay lại, kinh ngạc thốt lên, các người vận may kiểu gì thế này. Một lúc sau, huyết quang mới dần tan đi, để lộ ra vật phẩm bên trong, chính là cây búa khổng lồ mang sức mạnh hồng hoang tàn bạo và đẫm máu. Món vũ khí giết chóc mà Zeus đã tự tay đổi để ban cho thuộc hạ của mình. Thuộc tính của món vũ khí thần bí này cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Phèn Sen Nhi An và mọi người. Vô kiên bất tồi chi lực nơi sản xuất, phần thưởng vinh dự đổi từ không gian độ hiếm, huyết tinh sức tấn công, 100-400 vật liệu, hợp kim thép mạn gẳng năng lượng cao, có huyết văn, tinh thể quy tắc, cấp E, trang bị đính kèm, dây xích vũ khí cờ dị tận, có thể nhanh chóng thu hồi, lấy vũ khí từ không gian cá nhân, trọng lượng, 125kg. Chiều dài, 168cm, thời gian tấn công cơ bản, 5 giây, chỉ số sức mạnh có thể rút ngắn thời gian tấn công, nhưng không thấp hơn 2.8 giây, yêu cầu sử dụng. Sức mạnh 65, thể lực 35, yêu cầu sử dụng thông thạo vũ khí hạng nặng LV7 độ bền, 320 điểm thuộc tính thường, tăng 10 tỷ lệ bạo kích cho người sở hữu. Thuộc tính thường, khi gây sát thương có 33 tỷ lệ đẩy lùi kẻ địch 50m. Nếu kẻ địch va phải chướng ngại vật trong quá trình bị đẩy lùi, sẽ bị choáng 1 giây. Nếu kẻ địch không va phải chướng ngại vật, sau khi bị đẩy lùi sẽ bị làm chậm 5, kéo dài 5 giây. Thuộc tính thường, khi cầm vũ khí này, tốc độ di chuyển cơ bản sẽ giảm 5. Lưu ý, tốc độ di chuyển cơ bản 20 chỉ số nhanh nhẹn không trang bị của khế ước giả. Mọi hiệu ứng tăng tốc độ cộng thêm sẽ không bị ảnh hưởng. Thuộc tính huyết tinh chỉ có hiệu lực với khế ước giả bị vũ khí này gây sát thương sẽ rơi vào trạng thái huyết mạch khô kiệt trong 10 giây. Lúc này, mọi loại thuốc vinh dự đều vô hiệu, mọi vật phẩm hồi phục chỉ có 33 hiệu quả thực tế. Trạng thái huyết mạch khô kiệt có tính uy quyền. Thuộc tính huyết tinh, khi tấn công khế ước giả, vũ khí này có tỷ lệ nhất định bỏ qua 40 giới hạn quy tắc trong giao chiến. Thuộc tính huyết tinh, khi tấn công khế ước giả, sẽ được cộng thêm 5 tỷ lệ bạo kích và độ chính xác. Mô tả, chi tiết xin xem giấy chứng nhận sản phẩm đính kèm. Mã sản phẩm, 19U87Y, tên sản phẩm, đúa khai phá chiến đấu liên hành tinh vật liệu chính, hợp kim phép mạng gẳng năng lượng cao ngày xuất xưởng, trưa 10 giờ, ngày 9 tháng 6, năm lục nguyên 1735 nơi xuất xưởng, khu thuộc địa số 7, hành tinh thuộc địa số 1971 giấy phép sản xuất, được Ủy ban An ninh không gian công nhận, văn bản phê duyệt số 33912 của Hiệp hội Rèn đúc liên hành tinh. Sản phẩm này được sản xuất tuân thủ tiêu chuẩn SOA 1811-1231 và yêu cầu bản vẽ thiết kế đã qua kiểm nghiệm đạt chuẩn. Lưu ý, không gian sẵn lòng thu hồi loại trang bị này với giá cao. Nhìn một loạt thông tin này, Phèn Sèn Ni Ản và mọi người ban đầu thì phân khích, sau đó liền ngây người. Yêu cầu 65 điểm sức mạnh, lại còn cần thông thạo vũ khí hạng nặng LV7. Cây búa này chẳng có ai dùng được cả, và xem ra trong thời gian ngắn cũng đừng mong dùng được. Lúc này, dưới sự thúc giục không ngừng của dị mặt lạnh như xương, ba người cuối cùng cũng leo lên vật chủ của chủng tộc. Nhân lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, họ bay trở lại vị trí thi thể của vị phú nhị đại đã chết, ngài trai đi Lìa Cổ Xì Rô. Hiện tại, dị giết được dọn dạn, cuối cùng cũng chút được cơn giận. Vậy nên, ưu tiên hàng đầu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, giành lấy quyền chủ động trở về. Dù thế nào đi nữa, thực lực của đội Vương Bài hiện tại, kể cả có thêm gì, cũng còn kém xa mới có thể đối đầu với đội Quan Huy. Thực tế, việc giết được dọn dạn và tuổi hạ tên này đã là nhờ vào việc bọn chúng không biết đến sự tồn tại của đội Vương Bài. Cái chết của hai kẻ này chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền như chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đội Quang Huy có thể không đoán được kẻ ra tay là đội Vương Bài, nhưng chắc chắn sẽ biết gì đã có viện trợ mạnh mẽ. Bọn chúng nhất định sẽ hành động cẩn thận hơn trong thời gian tới, thậm chí có thể sẽ giăng bẫy phục kích. Dị dường như là lần đầu tiên ngồi trên một phương tiện di chuyển đặc biệt như lãnh chúa chủng tộc trong trạng thái tỉnh táo, vì vậy cô tỏ ra khá cảnh giác và khó chịu với những xúc tu màu hồng thịt nối liền với vách khoang bên trong. Tuy nhiên, khi bay lại không thể không bám vào chúng, trông cô có vẻ vô cùng căng thẳng. Phèn Sen Nhi Ản thấy bộ dạng cứng đờ của dị, không nhịn được bèn cố tình bắt chuyện để cô thả lỏng hơn. Dị, thật ra cô không cần phải vội vàng đâu, tôi có một tin tốt cho cô đây. Dị đang cố gắng nghiêng người để một sợi xúc tu dùng làm dây an toàn không chạm vào da mình, nghe Phèn Sen Nhi Ản nói vậy liền nhíu mày, chuyện gì? Phèn Sen Nhi Ản nói, hiện tại xem ra, tuy hội khô lâu cũng có người tham gia tìm kiếm hổ phách, nhưng tôi đoán chỉ có một bộ phận thành viên trong đó nhận được nhiệm vụ này, và nó có lẽ chỉ là nhiệm vụ phụ. Nếu không, tấm bản đồ quan trọng chỉ dẫn đến vị trí thi thể của ngài trái đi Lì Ạ Cổ Xì Rồ đã phải nằm trong tay lão đại của chúng, chứ không phải bị một kẻ nào đó mang theo tùy tiện để rồi bị tôi lấy được. Ra là anh đã lấy được bản đồ, vật phẩm then chốt nhiệm vụ của chúng. Nghe Phèn Sen Nhi Ản nói, dì cũng khẽ thở phào một hơi, lộ ra một tia vui mừng. Áp lực trên vai cô lúc này thực sự quá nặng nề, nếu không gặp được nhóm Phèn Sen Nhi Ản, có lẽ cô chỉ có thể sống lay lắt với tâm thế kéo thêm vài kẻ chết chung. Đợi tâm trạng dì ổn định lại một chút, nhóm Phèn Sen Nhi Ản lại lấy chiến lợi phẩm ra để phân chia. Dì thẳng thừng từ chối, nhưng khi nhìn thấy món vũ khí huyết tinh, vô kiên bất tồi chi lực, cô suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói, nếu tôi nhớ không lầm, vũ khí huyết tinh vì được mua bằng rất nhiều điểm công vân, nên có thể bán trực tiếp lại cho không gian để đổi lấy điểm công vân. Tôi thấy trong nhóm các anh tạm thời cũng không ai dùng được vũ khí này, hay là đổi nó thành điểm công vân để nhanh chóng chuyển hóa thành sức chiến đấu ngay lập tức thì sao? Tôi còn thiếu 3 điểm công vân là có thể nâng cấp nhánh năng lực thứ 2 của sức mạnh thiên hành giả. Thế cũng được à? Phèn Sen Ni Ản ngạc nhiên hỏi, vậy cái của nợ này đổi được bao nhiêu điểm công vân? Dì lắc đầu, chắc chắn không thể hoàn lại nguyên giá, mà sẽ dựa vào quân hàm của người bán. Quân hàm càng cao, bán được càng nhiều điểm công vân. Hay là anh bán đi, nếu tôi đoán không sai, anh chính là người sáng lập đội Bạch Ngân, chắc anh không phải là sĩ quan dự bị đâu nhỉ? Phèn Sen Nhi Ản mỉm cười nhưng không trả lời, anh nhận lấy món vũ khí huyết tinh rồi thử dùng đặc quyền quân hàm. Quả nhiên, một thông báo hiện ra, bạn đang sở hữu một món vũ khí huyết tinh. Đang phán định, bạn không thể sử dụng vũ khí này. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau, tra cứu thuộc tính chi tiết của vũ khí, bán vũ khí. Phèn Sen Nhi Ản lập tức tra giá bán, câu trả lời nhận được là 37 điểm công vân. Anh đưa vũ khí cho gì, cô nhanh chóng báo giá chỉ bán được 27 điểm công vân. Nhìn món vũ khí này, Phèn Sen Nhi Ản vẫn có chút do dự. Thật lòng mà nói, nếu mang nó về không gian mạo hiểm để bán, chắc chắn sẽ được giá rất hời. Nhưng Phèn Sen Nhi Ản chợt nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cả nhóm, phải vật lộn sinh tồn giữa hai đại đội, lại còn phải đối mặt với mối đe dọa từ kẻ thức tỉnh. Một khi chết đi, để lại bao nhiêu tài sản cũng chỉ là làm giàu cho kẻ khác. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nhi Ản đành quyết định bán món vũ khí huyết tinh này. Theo như lời dì tiết lộ, quân hàm của cô chỉ cần tăng thêm một cấp nữa là cũng có thể hưởng dịch vụ mua trực tiếp vũ khí huyết tinh. Vậy thì trong tương lai, việc sở hữu những vũ khí tương tự cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy, Phèn Sen Nhi Ản nghiến răng bán nó đi. Ngoài 37 điểm công vân, không ngờ còn nhận được hơn 50,000 điểm thông dụng và hơn 20 điểm tiềm năng, đúng là một niềm vui bất ngờ. Trong 37 điểm công vân, Phèn Sen Nhi Ản chia cho dì 3 điểm, và cô cũng chỉ nhận 3 điểm. 34 điểm còn lại, Phèn Sen Nhi Ản định chia đều cho dì Ả Sỉ và Mộ Rèn Xạ, nhưng cả hai đều từ chối. Bởi vì hiện tại họ hoàn toàn không có năng lực nào có thể tạo ra đột phá từ lượng thành chất. Vì vậy, họ đề nghị Phèn Sen Nhi Ản tiếp tục đầu tư vào năng lực bệnh tật. Hiệu quả mạnh mẽ của nó đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả mọi người. Chương 43, căn cứ số 13 đối mặt với lượng điểm công vân khổng lồ, Phương Sâm Nham hạnh phúc đến mức gần như muốn mất đi. Lúc này, hắn có hai lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục nâng cấp kỹ năng virus cúm đại dịch. Dựa theo kinh nghiệm nâng cấp thuật điều chế trước đây của Phương Sâm Nham, kỹ năng bậc 1 này đã ở cấp 7, vậy nên việc nâng lên mức tối đa chắc sẽ rất nhanh. Thứ hai là bắt đầu nâng cấp kỹ năng bậc 2, viêm phế quản. Lượng điểm công hơn này ước chừng có thể nâng viêm phế quản lên cấp 4. Thực tế, kỹ năng bậc 2 này đã bắt đầu thể hiện sự mạnh mẽ và biến thái của nó. Mặc dù hiệu ứng ho ra máu không thường xuyên kích hoạt và sát thương cũng rất ít, nhưng cho đến hiện tại, đã có 2 kẻ xui xẻo ho sống ho chết, uy lực của nó không cần phải bàn cãi thêm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phương Sâm Nham gần như có thể cảm nhận được rằng virus cúm đại dịch chính là nền tảng cho toàn bộ các loại bệnh tật trên cây kỹ năng này. Hắn nhìn rồi nghiến răng, quyết định tiếp tục nâng cấp kỹ năng bậc 1. Kỹ năng cúm của hắn đã ở cấp 7, nâng lên cấp 8 không tốn mấy công sức, chỉ vài điểm công văn là nhẹ nhàng thăng cấp. Nhưng từ cấp 8 lên cấp 9 lại cần đến tận 15 điểm công văn. Nói cách khác, nếu không có hiệu ứng giảm trừ của Thái Dương giai thê, việc nâng cấp kỹ năng bậc 1 này sẽ nốn chọn 30 điểm công văn. Đây là một con số kinh khủng đến mức nào. Nhưng cái giá phải trả khủng khiếp cũng mang lại cho Phương Sâm Nham một thu hoạch đáng kinh ngạc. Sau khi nâng cấp từ cấp 8, nó không còn hiển thị là cấp 9, mà là cấp mát. Thuộc tính của nó cũng đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Kỹ năng bậc 1, virus cúm đại dịch, cấp mát. Sau khi kích hoạt kỹ năng này, bạn sẽ đồng thời lây truyền virus cúm đại dịch cho kẻ địch trong phạm vi 1 cây số xung quanh, đã tính hiệu ứng cường hóa từ các năng lực liên quan của virus quân vương. Đồng thời, khi kẻ địch đã nhiễm virus cúm đại dịch có sinh mệnh dưới 50, chúng cũng sẽ trở thành nguồn lây truyền virus cho kẻ địch trong phạm vi 200m gần đó, ngay cả khi kẻ địch này không nằm trong phạm vi lây nhiễm của bạn. Chu kỳ phát bệnh của virus cúm đại dịch là 30 giây, khiến người bị nhiễm cứ mỗi 10 giây có 50 khả năng nhận các hiệu ứng tiêu cực, hắt hơi làm gián đoạn động tác thi triển phép và đòn tấn công thường, ớn lạnh, tốc độ di chuyển giảm 50, kéo dài 3 giây, nhức đầu, tiêu hao tinh thần lực khi thi triển kỹ năng tăng gấp đôi. Mỗi khi một kẻ địch bị ảnh hưởng bởi virus cúm đại dịch, bạn sẽ nhận được hiệu ứng tăng 5 tốc độ di chuyển và tỷ lệ né tránh, kéo dài 15 giây, hiệu ứng này cộng dồn tối đa 2 lần. Bạn có thể tùy ý lựa chọn bật hoặc tắt nhánh kỹ năng này. Việc bật, tắt kỹ năng sẽ tiêu tốn 2 điểm tiềm năng và 1000 điểm thông dụng. Sau khi chu kỳ phát bệnh có hiệu lực, bạn có thể tự chọn thời điểm kích hoạt kẻ địch phát bệnh, nhưng một khi đã kích hoạt, quá trình này sẽ không thể đảo ngược. Nhánh kỹ năng này có thể cùng tồn tại với một số nhánh kỹ năng hệ virus khác. Phương Sâm Nham chia sẻ thuộc tính của mình trong kênh đoàn đội, Tư Không nhìn thấy. Mạc Can Sa và Tiêu Thạch đều kinh ngạc. Sự bá đạo của cấp mát nằm ngoài dự đoán của họ, phạm vi lây nhiễm kinh hoàng, chu kỳ phát bệnh rút ngắn từ 10 phút xuống còn nửa phút, tỷ lệ phán định triệu chứng lên đến 50. Tiếp theo, Phương Sâm Nham tính toán số điểm công văn còn lại. Cảm thấy không đủ để nâng viêm phế quản lên cấp 4, cấp độ có thể tạo ra thay đổi về chất, hắn liền chia đều số điểm còn lại cho Tiêu Thạch và Mạc Can Sa. Mỗi người nhận được 7 điểm công văn cũng vui mừng khôn xiết. Đối với Phương Sâm Nham, hắn cũng hiểu rất rõ, ăn một mình thường là nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của một đội. Tốc độ bay của lãnh chúa chủng tộc cực kỳ nhanh. Chỉ khoảng chưa đầy 3 tiếng sau, bóng dáng tòa nhà nơi ngài chặt lì ạ cổ sĩ rồ bị bắn vỡ đầu đã hiện ra trước mắt mọi người. 4 người cưỡi lãnh chúa quan sát xung quanh trước. Vì lãnh chúa chủng tộc không có mắt, nó cảm nhận thế giới một cách toàn diện thông qua phương thức tương tự như sóng siêu âm và nhiệt độ sinh học, nên rất ít sinh vật ẩn nấp có thể thoát khỏi sự quét của nó. Trong tòa nhà có người Phương Sâm Nham đột nhiên trầm giọng nói. Hắn đặt tay lên thành thịt của lãnh chúa chủng tộc, nhắm mắt lại và có thể cảm nhận được bên trong tòa nhà bỏ hoang đó. Có vài sinh vật mang thân nhiệt đang tụ tập quanh thi thể, thỉnh thoảng mới cử động một chút. Rõ ràng là đang ôm cây lợi thỏ. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, 4 người xác định không có mai phục trong phạm vi 10 cây số gần đó. Họ quay trở lại chân tòa nhà bỏ hoang, nhảy xuống khỏi lãnh chúa chủng tộc, rồi để Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch dẫn đầu từ từ mò lên. Để tránh gặp phải những cái bẫy biến thái như ảo thuật, Mạc Can Sa còn đặc biệt sử dụng ngọc trai vàng cạ dị bệ. Dù trên người có một lớp hình quang mờ ảo, nhưng vẫn tốt hơn là chết một cách không minh bạch. Kết quả là khi 4 người đến cách căn phòng đó khoảng 20m, họ lập tức nhìn nhau cười khổ, vì họ đã nghe rõ những âm thanh phát ra từ trong phòng, tiếng ướt, tiếng xé rách, tiếng gầm gừ, cùng với mùi tanh hôi nồng nặc xộc vào mũi. Hóa ra thứ mà lãnh chúa chủng tộc phát hiện không phải là mai phục gì cả, mà là một bầy động vật ăn xác thối, người thấy mùi máu và mùi thối giữa ở đây nên đang dùng bữa tối. Sau khi Phương Sâm Nham và đồng đội xông vào, họ nhanh chóng tàn sát sạch sẽ lũ sinh vật trông giống linh cầu này. Tại nơi đầy mùi máu tanh và hôi thối này, Tư bình tĩnh mổ bụng 4 con linh cầu, cuối cùng cũng tìm thấy vật phẩm quan trọng để tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến, chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay của ngài Chặt Ly A Cổ Siro. Chiếc nhẫn này là huy hiệu đặc biệt của gia tộc Chặt Ly A Cổ. Tư cầm chiếc nhẫn lên, vẩy sạch máu, rõ ràng đã nhận được một loạt thông báo. Cuối cùng, sắc mặt cô dần trở nên u ám. Phương Sâm Nham nhíu mày nói, chẳng lẽ nhiệm vụ yêu cầu cô phải trả chiếc nhẫn này về cho gia tộc Chặt Ly A Cổ sao? Chết tiệt, nghe nói nơi đó như tường đồng vách sắt, long đàm hổ huyệt, vào dễ ra khó đấy. Tư chậm rãi lắc đầu, không nghiêm trọng đến thế, nhưng cũng không hề dễ dàng. Chiếc nhẫn này có thể khiến gia tộc Chặt Ly A Cổ tin rằng nhà cổ sinh vật học, nhà động vật học kiệt xuất của họ, ngài Siro, đang ở trong tay tôi. Vì vậy, chúng ta không cần phải chiến đấu tại sân nhà của gia tộc Chặt Ly A Cổ, mà có thể sắp xếp một địa điểm để giao dịch với họ. Vấn đề mấu chốt là, chúng ta lấy gì để trao đổi với họ lấy viên hổ phách kia? Phương Sâm Nham nhún vai. Như chúng ta đã thấy, ngài Siro đã lên máy bay ít nhất 48 giờ, những thứ hữu cơ vốn thuộc về ông ta cũng đã trở thành bữa tối của lũ linh cầu. Nhưng tôi có thể cung cấp cho cô một manh mối, có lẽ chúng ta có thể xem xét hướng đi của cốt truyện từ nguyên nhân cái chết của ngài Siro. Tư nhíu mày, vuốt lại mái tóc rối bên thái dương, động tác này khiến dung mạo cô thêm 3 phần xinh đẹp, nhưng không có manh mối nào cả. Có đấy, Phương Sâm Nham cười nói, tôi tình cờ đã để tâm một chút ở đây. Bây giờ chúng ta nên đi tìm một gã tên là Hoàng Sơ. Có thể sẽ có rất nhiều ngài Hoàng Sơ, nhưng tôi đoán chúng ta Hoàng Sơ thì chắc chỉ có một hoặc hai người thôi. Rõ ràng, mức độ quen thuộc của Tư với thế giới này gần như không thua kém sự quen thuộc của Phương Sâm Nham với thế giới Cạ Dị Bệ. Dưới sự chỉ dẫn của cô, bốn người nhanh chóng đến ngoại vi một thị trấn trọng yếu khác bên ngoài khu vực thảm họa khủng long, cách căn cứ số 13-20 cây số. Tại sao lại là ngoại vi thị trấn 20 cây số? Đương nhiên không phải Tư đi nhầm đường, mà là vì con lãnh chúa chủng tộc đó đã chết. Con lãnh chúa này đã trung thành thực hiện sứ mệnh của mình cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Nó từ từ hạ cánh xuống vùng sa mạc Gobi, sau đó bắt đầu thối rữa, sủi bọt và bốc hơi vào không khí với tốc độ đáng kinh ngạc. Trong vòng 2-3 phút, nó đã biến thành một vệt bẩn màu nâu rộng vài mét vuông trên mặt đất. Đối mặt với tình huống này, Phương Sâm Nham chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng đã quên một điều, lãnh chúa chủng tộc cũng là sinh vật sống, cần phải ăn để bổ sung dinh dưỡng. Nhưng Phương Sâm Nham lấy đâu ra một căn cứ chủng tộc và thảm chất nhẫn cho nó ăn đây? Nói như vậy, Phương Sâm Nham lúc này chỉ còn lại một quả trứng lãnh chúa chủng tộc, vậy nên phải sử dụng nó vào thời điểm quan trọng nhất. Ở phương Tây, 13 là một con số rất xui xẻo, tương tự như số 7 ở Trung Quốc, ví dụ như quan niệm rằm tháng 7 cửa quỷ mở. Căn cứ số 13 này vốn là một căn cứ quân sự quy mô lớn, nhưng kể từ khi vừa xây dựng xong đã thường xuyên xảy ra đủ loại sự cố, cháy nổ đã thành chuyện như cơm bữa. Khi khủng long sinh sản đến một số lượng nhất định, thức ăn ở địa phương không đủ để nuôi sống bầy đàn đã bão hòa, tất cả khủng long sẽ kỳ lạ hợp sức lại tấn công ra bên ngoài. Cho đến nay đã xảy ra 3 lần thú triều di cư của khủng long. Đương nhiên, lần nào chúng cũng bị chính phủ loài người dùng vũ lực đẩy lùi, tổ khủng long thương vong nặng nề cũng nhờ đó mà thoát khỏi vòng luẩn quẩn thiếu thốn thức ăn. Và căn cứ số 13 đã thất thủ trong lần thú triều thứ 2. Do căn cứ này từ khi xây dựng chưa bao giờ được yên ổn, nên từ đó về sau cũng không ai nhắc đến chuyện tái thiết nó nữa. Mà khủng long thường chỉ hứng thú với những thứ ăn được, nên phần lớn kiến trúc của căn cứ số 13 vẫn được bảo tồn, dần dần hình thành một điểm tụ tập khác. Điểm tụ tập này khá sầm uất, ước tính dân số thường trú phải hơn 100.000 người. Một đặc điểm nữa là, bình thường mọi người đều sống trong các công trình quân sự bỏ hoang, nhưng trong căn cứ còn đậu một số lượng lớn xe nhà di động, xe kéo. Chỉ cần người bên trong muốn, họ có thể lập tức lên các phương tiện giao thông hiện đại và giải tán trong nháy mắt. Thậm chí dưới lòng đất còn có vài đường hầm tàu điện ngầm nối với tuyến chính, có thể nói là giao thông thuận tiện, bốn phương tám hướng. Chương 44, tinh thể khủng long hoàn mỹ hiện trạng hỗn loạn mà có trật tự của căn cứ số 13 chính là như vậy. Nó không chỉ khiến lũ khủng long hung tàn mà cả chính phủ cũng phải đau đầu. Bởi vì dù cho hành động tấn công và càn quét có hiệu quả đến đâu, chỉ cần để lộ nửa điểm phong thanh thì thứ họ đối mặt chỉ là một khu căn cứ trống không, một kết cục xui xẻo chẳng thu được gì. Vì vậy, những phi vụ làm ăn phi pháp ở đây cũng vô cùng ngang ngược. Tại nơi này, tiền bạc là tất cả, không có thứ gì mà thương nhân ở đây không dám bán, cũng không có thứ gì họ không dám thu mua. Quy tắc duy nhất duy trì trật tự ở đây chính là vũ lực đủ mạnh. Tư có vẻ khá quen thuộc với nơi này. Cô dừng lại ở một đụn cắt bên ngoài căn cứ số 13, sau khi tìm kiếm một lúc, cô dùng nguyên lực lật một tảng đá lên. Bên dưới tảng đá là một nắp cống, khi bước lên, nó lại hạ xuống như một chiếc thang máy. Nơi này chỉ có Tư và Ạ Cạ Phiêu biết, là một mật thất. Sau khi vào trong, họ nhìn thấy gần 50 viên tinh thể khủng long hoàn mỹ đang lấp lánh ánh sáng. Ngoài ra còn có không ít trang bị đặc chế hoàn toàn mới dùng để săn khủng long. Những thứ này không thể mang ra khỏi thế giới này, nên chỉ có thể cất giấu tại đây. Khi nhìn thấy những thứ này, Tư cũng ngẩn người trong giây lát, có lẽ cô đã nghĩ đến người cùng mình vào đây lần trước đã chết rồi. Khi đó, cô còn có một đội ngũ hùng mạnh, nhưng giờ đây chỉ còn lại một mình trơ trọi. Sự tương phản mãnh liệt ấy, với tư cách là một người phụ nữ, việc Tư không rơi lệ đã có thể nói là vô cùng kiên cường. Sau đó, cô thản nhiên lấy ra 10 viên tinh thể khủng long hoàn mỹ, cất vào không gian cá nhân của mình, rồi định dẫn Phèn Sẹn Nì Ản và những người khác vào căn cứ số 13. Bởi vì chỉ ở trong không gian ác mộng hòa bình, người ta mới có thể tiêu tốn một lượng điểm thông dụng nhất định để phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt. Hơn nữa, mỗi lần phẫu thuật thêm, cái giá phải trả cũng tăng lên gấp bội. Vì vậy, để che mắt người khác, bốn người lúc này chỉ có thể dùng những công cụ có sẵn để cải trang đơn giản, tránh bị nhận ra. Dĩ nhiên, một khi xảy ra chiến đấu thì không còn cách nào khác, vũ khí và năng lực đặc trưng thì dù thế nào cũng không thể che giấu được. Gã da đen giỏi tác chiến trong rừng rậm, việc cải trang là chuyện thường ngày. Dì có vẻ cũng đã tham gia không ít vũ hội hóa trang, cũng rất thành thạo phương diện này. Còn Phèn Sẹn Nì Ản thì lại có chút mờ mịt, tỏ ra khá bụ bề, chỉ có thể bắt chước bôi bôi chắt chắt lên mặt. Tư đang chuẩn bị cải trang cho mình, thấy bộ dạng lề mề của Phèn Sẹn Nì Ản, cô liền bước tới với phong thái quyết đoán, nếu mày hỏi, sao thế? Cảm giác đó giống như một nữ tổng tài đang đi tuần tra thì phát hiện cấp dưới làm việc có vấn đề nên chạy tới chất vấn, mang một vẻ uy nghiêm khiển trách không hề cố ý. Phèn Sẹn Nì Ản nhún vai, thành thật đáp, tiếc thật, tôi không dành cái này. Tư thở dài bất lực, bảo Phèn Sẹn Nì Ản ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, còn mình thì cúi người xuống, cầm lấy các loại vật liệu bên cạnh để giúp anh bôi chắt lên mặt. Phèn Sẹn Nì Ản ngồi xuống, còn Tư thì đứng cúi người, khoảng cách giữa hai người vô cùng gần. Mũi Phèn Sẹn Nì Ản lập tức ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Anh dĩ nhiên không biết đây là nước hoa quả sần phiên bản kim đặt riêng của Dio. Anh chỉ cảm thấy mùi hương đó hòa quyện với mùi cơ thể của người phụ nữ, tạo thành một sự quyến rũ thơm ngát len lỏi trong lồng ngực. Anh lại cảm thấy có chút không tự nhiên, đang định hơi nghiêng người đi thì ánh mắt lại bắt gặp một mảng da thịt trắng ngần nơi ngực của Tư lộ ra do cô cúi người. Làn da mịn màng tinh xảo như đồ sứ, còn có thể thấy được sự căng tròn đầy đặn quyến rũ lấp ló kéo dài vào sâu trong tầm mắt, khiến anh nhất thời có chút sao động. Tư không để ý rằng mình đã bị hớ hên. Khi làm việc, cô rất tập trung. Lúc cô cải trang xong cho Phèn Xèn Nhỉ Ản một cách gọn gàng rồi quay đi, trong lòng Phèn Xèn Nhỉ Ản không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng. Nhưng anh nhanh chóng tỉnh táo lại, tự nhắc nhở mình đừng suy nghĩ lung tung. Tuy nhiên, lúc này anh cũng đã nhận ra nguyên nhân chính tại sao Rẻ Ở lại quyến luyến Tư Không Ngôi. Bởi vì cảm giác thành tựu sau khi chinh phục thành công một người phụ nữ có khí chất cao ngạo như vậy quả thực mãnh liệt hơn gấp bội. Dù vậy, Phèn Xèn Nhỉ Ản vẫn kiên định tin rằng trên người Tư chắc chắn còn có bí mật gì đó cực kỳ quan trọng đối với Dịp. Đối với kẻ giao ước mà nói, tình cảm thường hay xen lẫn trong các mối quan hệ lợi ích. Bốn người nhanh chóng tiến vào căn cứ số 13 một cách suôn sẻ. Tư thản nhiên chào hỏi mọi người ở đây, trông quen thuộc hệt như khi Phèn Xèn Nhỉ Ản đến cảng Hoàng gia hay cảng Tỏ Tiểu Gà vậy. Trong thế giới này, trước đó nhóm Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng đã thu được một số chiến lợi phẩm, ví dụ như tinh thể khủng long và con thủ linh còn sống bắt được. Những thứ này đối với Phèn Xèn Nhỉ Ản không có chút tác dụng nào, phải chuyển đổi thành sức chiến đấu ngay lập tức mới được. Ngoài ra, gã da đen đã chịu đủ hai khẩu súng rách nát chết tiệt kia. Khẩu súng sọt gùn cải tiến vãng lù bạ đã nổ tan cảnh trong trận chiến trước đó, còn khẩu máy rung chấn xà mị thì sau khi bắn được hai lần, đến lần thứ ba đã thẳng thừng chút sóng chấn động lên người phe mình. Qua sự giới thiệu của Tư, bốn người đến một cửa hàng được mở ngay trên một chiếc xe khách lớn màu đen. Phèn Xèn Nhỉ Ản bán hết số tinh thể khủng long còn lại trên người, con khủng long móng vuốt kim cương đen cũng rơi ra một ít, và con thủ linh còn sống, cùng với hai khẩu súng hỏng, đổi lại được một thứ gọi là thuốc cường hóa gen khủng long. Thứ này sau khi tiêm vào, có thể nhận được 3 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Chỉ có điều, nó chỉ có hiệu quả trong lần tiêm đầu tiên. Nếu tiêm nhiều lần, ngược lại sẽ bị trừ điểm thuộc tính cơ bản. Dĩ nhiên, Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng không ăn một mình. Tư lấy ra 2 viên tinh thể khủng long hoàn mỹ, cũng đổi cho Dịp và Mộ Gặng Xạ 2 liều, 3 người coi như có phần. Nhưng qua đó cũng có thể thấy giá trị của tinh thể khủng long hoàn mỹ không hề rẻ. Theo lời ông chủ, tinh thể khủng long hoàn mỹ vô cùng hữu dụng, có thể nói là vô giá. Nhưng trong cửa hàng của ông ta, thậm chí còn có cả tinh thể khủng long nhân tạo được bán, tuy nhiên giá cả lại khác một trời một vực so với loại tự nhiên. Lúc này Phèn Xèn Nhỉ Ản không khỏi thắc mắc đã có tinh thể khủng long nhân tạo, tại sao giá của những tinh thể tự nhiên này vẫn cao ngất ngưỡng? Một câu nói nhẹ bẫng của Tư đã khiến anh cứng họng, thế giới thực có kim cương nhân tạo đấy, sao kim cương tự nhiên vẫn đắt thế? Lúc này, ông chủ bên cạnh cũng nói với Phèn Xèn Nhỉ Ản, năng lượng trong tinh thể khủng long nhân tạo có hạn, giống như tin so với nguồn điện vậy, chỉ có thể sử dụng trong phạm vi nhỏ, còn lâu mới đạt đến trình độ giải phóng năng lượng quy mô lớn như tinh thể khủng long tự nhiên. Bốn người ngồi tán gẫu một lúc, ông chủ gọi một cuộc điện thoại, một thuộc hạ đi ra ngoài một lát rồi quay lại, ghé tai nói nhỏ với Tư, thưa quý cô xinh đẹp, người cô cần tìm quả thực thường xuyên đến đây. Đối tượng giao dịch chính của hắn là đám buôn vũ khí nham tích, mấy món trang bị quân dụng mới tuần ra gần đây có lẽ liên quan đến hắn. Nhưng sau lần đến gần nhất, hắn đã rời khỏi nơi này ít nhất 20 tiếng rồi. Tư vốn chỉ mang tâm thái nửa tin nửa ngờ đến đây tìm người, không ngờ lại thật sự tra được manh mối của trung tá Đoạn Sơ này. Phèn Xèn Nhỉ Ản nghe thấy tin tức này, trong lòng khẽ động, nói, nếu hắn thường xuyên đến đây buôn lậu, lại cần vận chuyển những món hàng bắt mắt, vậy thì hẳn phải có một nơi dừng chân cố định. Gã thuộc hạ liếc nhìn Phèn Xèn Nhỉ Ản một cái nhưng không nói gì. Sau khi Tư ném cho hắn một viên tinh thể khủng long nhỏ, gã này mới nói bằng giọng thấp và nhanh, nếu các người tìm trung tá Hoàng Sơ, thì phòng hắn thuê chắc chắn ở trong nhà nghỉ của lão Linh Cầu. Phèn Xèn Nhỉ Ản cụp mắt xuống, thản nhiên nói, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta ghé thăm nơi đó rồi. Tư gật đầu, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Lão Linh Cầu thực ra không già. Lão là một gã gầy gò hói đầu, hai bên tóc thưa thất dài rắc quanh đỉnh đầu bóng loáng, tạo cảm giác như các vì sao xoay quanh mặt trăng. Lẽ ra với tình trạng này thì nên cạo trọc đi là tốt nhất, nhưng lão lại vô cùng trân trọng từng sợi tóc, hay nói đúng hơn là từng sợi lông trên người mình. Vì vậy, có thể tưởng tượng được tạo hình của gã này chắc chắn sẽ khiến người ta gặp một lần là khó quên. Biệt danh của gã không phải do ngoại hình mà có, mà là vì phong cách cá nhân của gã cũng nổi bật y như vẻ ngoài, tham lam hệt như một con linh cẩu vừa già vừa đói, hễ thấy có lợi lộc gì là bất chấp hình tượng mà lao vào. Khi nhóm Phèn Xèn Nhỉ Ản gặp lão linh cẩu, lão đang ngủ gật một cách yên bình trên chiếc bàn ở lối vào nhà nghỉ, trông như đã ngủ say. Nhưng cho đến khi bốn người đi đến trước mặt, gã này vẫn cứ ngủ. Dịp có chút mất kiên nhẫn đưa tay đẩy một cái, liền lập tức phát hiện cả người lão linh cẩu đổ sang một bên, cổ lão mèo đến mức vừa nhìn đã biết là người chết. Gặp phải tình huống này, gã da đen lập tức lùi lại mấy bước, lặng lẽ ẩn mình vào bóng tối sâu thẳm. Là một tay súng, bản thân anh ta tuyệt đối không nên để lộ mình trong tầm mắt của kẻ địch. Tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một tay súng chính là viên đạn của anh ta có thể xuất hiện ở đúng nơi, đúng thời điểm hay không. Ngược lại, Tư hừ lạnh một tiếng, vậy mà lại bước lên trước cả Phèn Xèn Nhỉ Ản để đi vào trong nhà nghỉ. Dù Tư là một thực liệp giả hệ pháp thuật, nhưng cô dường như cũng không hề sợ cận chiến với người khác, đảm nhận trách nhiệm của một tàn cờ đi ở phía trước nhất. Chương 45, virus E. Mãi đến khi hai người kia đi được khoảng 7-8 mét, Phèn Xèn Nhỉ Ản vừa kiểm tra xong thi thể mới chạy nước rút tới và nêu ý kiến của mình, cổ của lao chó hoang bị bẻ gãy rất mạnh. Lao ta hẳn là bị ai đó dùng một tay bẻ gãy cổ sống. Dân bản xứ của thế giới này khó mà có thể chất như vậy, kẻ địch của chúng ta rất có thể là đám người của hội khô lâu. Vì vậy, nếu giao chiến thì tốt nhất không nên để lại người sống. Tôi đã chặn phương thức giám sát và cảnh báo sớm bằng vệ tinh rồi. Cứ như vậy, nếu đục nước béo cột thì sẽ rất hữu ích cho hành động tiếp theo của chúng ta. Di gật đầu, ngón trỏ tay trái khẽ điểm, khối tinh thể hình thoi đang bay quanh người cô bỗng nhiên đứng yên, lặng lẽ ẩn sau lưng cô, trông như thể một cây cung đã dương hết cỡ, rõ ràng chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào là nó sẽ bay ra xuyên thủng kẻ địch. Lúc này, để tiện liên lạc, Phèn Xèn Nhỉ Ản cũng đã dùng đặc quyền quân hàm và đội trưởng của mình trả một khoản phí để tạm thời thêm gì vào kênh đoàn đội. Di đi trước mở đường, phèn sen mi ạn đi đoạn hậu, bảo vệ gì ở giữa. Có thể thấy khách sạn này vô cùng yên tĩnh, như thể tất cả khách trọ đều đang say ngủ. Tầng 1 vẫn còn ổn, nhưng khi lên đến tầng 2, khắp nơi đều là vết máu, mảnh thủy tinh vỡ và quần áo vương vãi. Điều kinh hoàng nhất là trên tường hành lang có vô số dấu tay máu kéo dài. Nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhận ra những vết máu dài do các dấu tay lộn xộn này để lại, trông vô cùng thảm khốc. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất lực của các nạn nhân. Cảnh tượng này có thể khiến người thường kinh hãi, nhưng cả ba người lúc này đã từng trải qua đủ mọi tình huống, vì vậy trong lòng chỉ âm thầm nâng cao cảnh giác, còn bề ngoài thì tỏ ra như không thấy gì, vô cùng bình tĩnh, thỉnh thoảng còn trao đổi nhỏ vài câu. Lúc này, Di bỗng nhận ra một vấn đề, cô nhíu mày định quay đầu lại thì Phèn Sen Ni An đã thản nhiên nói, "Tôi đã kiểm tra rồi, phòng của Hoàn Si Pe ở cuối hành lang tầng 3. Gã này chắc đã buôn lậu không ít đồ ra ngoài bán nên bao trọn 4 phòng trên tầng 3 rồi đập thông hết. Như vậy dù là xem hàng hay giao dịch đều rất tiện lợi." Ba người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 3. Đột nhiên, một cánh cửa ở cuối hành lang mở ra, hai ba người đàn ông mặt trắng bệch loạn choạng chạy ra ngoài. Họ lập tức đóng sầm cửa lại và khóa trái. Nhìn trên người họ vẫn mặc quân phục sĩ quan lục quân, chỉ là quần áo đã nhuốm đầy máu tươi, hơn nữa máu còn văng tung tóe lên quân phục. Có lẽ vì thấy có người nên trong lòng nhen nhóm hy vọng sống, người dẫn đầu lập tức gào lên thẳng cổ, giọng đầy tức tối, "Mau thông báo cho người của chúng ta, đám người đột biến bắt đầu tấn công quân đội tại ngũ rồi." Nhưng ngay lập tức, cánh cửa sau lưng họ vang lên những âm thanh kỳ lạ. Âm thanh đó vô cùng chói tai, giống như tiếng dùng dao chậm chậm rạch lên kính, trong tiếng xẹt xẹt giòn tan còn có thêm ảo giác vừa máu me vừa âm u quan trọng hơn. Căn phòng này đã được trung tá Hoàn Si Te bao trọn và cải tạo đặc biệt, cửa không phải làm bằng gỗ mà là hàng thật được hàn từ những tấm thép cứng, gần như bằng mấy lớp cửa chống trộm. Thế nhưng lúc này, trên cánh cửa chống trộm đó lại tóe ra vô số tia lửa như bị súng hàn phun vào, sau đó xuất hiện những vết nứt thẳng tắp rõ ràng. Ngay sau đó, cánh cửa bị bẻ cong rồi bay văng đi như làm bằng giấy, quẹt một vệt sâu và tóe lửa trên bức tường bên cạnh. Bụi gạch trên tường cũng bay mù mịt. Tiếp đó, một người phụ nữ dáng người cao ráo, chỉ mặc bộ đồ da ba mảnh bó sát màu đen bước ra. Người phụ nữ này có khung xương trông như người châu Âu, ước chừng cao ít nhất 180 cm, ngực nở mông cong, đôi mắt màu xanh xạ và sâu thẳm như muốn hút cả hình bóng người đối diện. Cô ta giơ tay trái lên, có thể thấy trên ngón trỏ là một chiếc bao ngón tay vô cùng kỳ dị, sắc bén và ma quái. Có thể thấy rõ, khi bao ngón tay của người phụ nữ kia lướt qua, trong không khí xuất hiện những đường thẳng tắp khó tả, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhàn nhạt, chúng đan vào nhau và cắt về phía viên sĩ quan chạy cuối cùng với tốc độ cao. Những đường thẳng đó sắc bén như lao kiếm, dễ dàng chém ngang lưng viên sĩ quan, trước khi anh ta kịp kêu đau. Ba đường thẳng khác lại bay tới, chém cơ thể anh ta thành 7-8 mảnh, rơi lả tả xuống đất. Hơn nữa, trên những đường thẳng đó có lẽ còn mang theo nhiệt độ cao khó tả, khi cắt qua cơ thể người, nhiệt độ cao đã đồng thời làm cháy xém các mạch máu bị cắt đứt, vì vậy không có một giọt máu nào chảy ra. Ngay sau đó, từ bức tường phòng bên cạnh truyền đến những tiếng đùng 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 dữ dội, nghe như một con quái vật đang điên cuồng phá hủy vách ngăn của tòa nhà. Ngay giây tiếp theo, bức tường bên cạnh vỡ tan, gạch đá bay tứ tung, một bóng đen khổng lồ phá tường lao ra, đè một viên sĩ quan khác đang bỏ chạy xuống đất. Lớp da lông của bóng đen đó rách nát, để lộ những thơ cơ thối rữa, cuộn lên trông vô cùng ghê tởm. Dịch thể màu đỏ tươi bắn ra từ những cơ bắp trần trụi, các thớ thịt đỏ đau xoắn xuýt vào nhau. Nanh vuốt của nó lại sắc bén và sáng loáng như kim loại, đó chính là một con gấu khổng lồ trông như đã bị nhiễm một loại bệnh thối rữa nào đó. Dì thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, nói, đúng là người của hội khô lâu. Cẩn thận con gấu đó, nó là thú triệu hoán bị nhiễm virus T, nếu bị nó làm bị thương sẽ rất phiền phức. Tiện thể báo cho mổ càng xạ, bảo cậu ta theo dõi triệu hoán sư đang ẩn nấp trong bóng tối. Trước đây tôi từng giao đấu với gã tên virus này, cực kỳ khó chơi. Tốt nhất đừng để bị thương bởi thú triệu hoán của hắn, nếu có cơ hội nhất định phải gây đủ áp lực cho hắn, nếu không chúng ta sẽ rất mệt mỏi. Vì rút tê à? Phèn Sen Mì An nghe xong, ánh mắt lóe lên, cười nói, đúng là một cái tên quen thuộc. Lúc này, con gấu đã đè được viên sĩ quan liền dơ cao bàn chân khổng lồ của mình lên. Bàn chân to như chiếc quạt hương bù, móng vuốt đen trên đó sắc như dao, một tát vỗ xuống, đầu của viên sĩ quan bay thẳng lên trời, vẻ mặt kinh hoàng chết lặng vẫn còn nguyên vẹn, máu tươi lập tức phun ra. Con gấu bị lây nhiễm ngửi thấy mùi máu thì vô cùng hưng phấn, nó cắn phập vào vết đứt trên cổ và hút máu một cách điên cuồng. Có thể thấy cơ thể của viên sĩ quan đang keo lại nhanh chóng, nhìn kỹ mới phát hiện ra xác của anh ta đang bị hòa tan và nuốt chửng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hút cạn máu xong, miệng con gấu nhe ra như một nụ cười mang rợ, để lộ hàng trăm chiếc răng sắc nhọn, ngoác ra đến một độ rộng kinh người, cắn phập vào phần thân dưới lớp quân phục, điên cuồng nuốt chửng. Lúc này chỉ còn một viên sĩ quan sống sót, mà anh ta đã trắng bệnh, thở hổn hển cắm đầu chạy. Anh ta không dám quay đầu lại, vì sợ rằng chỉ cần quay lại, nỗi sợ hãi sẽ làm chân anh ta mềm nhũn, mất hết ý chí chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, người phụ nữ ngực nở mông cong kia đã lại lướt ngón trỏ tay trái, đầu bao ngón tay sắc bén, ma quái lại một lần nữa vạch ra mấy luồng sáng cắt chém ghê rợn, nhắm thẳng vào viên sĩ quan cuối cùng. Trong tình huống này, Phèn Sen Mì An nhanh chóng tính toán được mất, lập tức hét lên trong kênh đoàn đội, cứu người, rồi rút ngay, giao chiến ở đây không có lợi cho chúng ta. Mộ Gẳng Xạ yểm trợ. Di, nếu cô đã từng giao chiến với họ thì đừng ra tay, tốt nhất không nên để lộ thân phận. Di ngẩn ra, cô vốn quen ra lệnh vào những lúc thế này nên nhất thời chưa thích ứng được, bị Phèn Sen Mì An kéo một cái mới vội vàng lùi nhanh. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác mất mát nhàn nhạt, và đúng lúc này, Diệp Sĩ đã dùng kỹ năng dũng cảm lao thẳng về phía viên sĩ quan, che chắn cho anh ta. Những luồng sáng cắt chém đáng sợ đó chạm vào Diệp Sĩ liền phát nổ dữ dội, hất văng cả anh ta ra ngoài. Người phụ nữ ngực nở mông cong kia định đuổi theo, nhưng đột nhiên cô ta có ngón trỏ tay trái lại rồi nhẹ nhàng đúng ra. Giữa những tia lửa tóe lên, một viên đạn đang bay về phía cô ta lập tức bị đánh bật. Viên đạn đó còn như bị cắt ra, chẻ làm đôi từ giữa, nhưng thứ bay tới tiếp theo lại là một quả lựu đạn khói. Chính là kiệt tác của anh chàng da đen. Trong tiếng nổ vang trời, khói lửa bốc lên ngùn, đến khi người phụ nữ kia xuất hiện trở lại, nhóm vẹn sẹn nì ản đã cứu được viên sĩ quan và chạy xa đến 20-30 mét. Người phụ nữ này muốn đuổi theo, nhưng đối phương có ít nhất 3 người cùng một tay súng ẩn nấp, cô ta rõ ràng là một khế ước giả cận chiến hệ nhanh nhẹn, dù tự phụ đến đâu cũng không dám xông ra một chọi bốn. Cô ta chỉ có thể dậm chân, dùng một giọng nói khàn khàn mà quyến rũ, giống điều của Nạp Oan, lạnh lùng nói, "Vì rút, nếu ngươi còn không dốc sức, nhiệm vụ phụ tuyến chúng ta nhận được sẽ bị người khác cướp mất." Đột nhiên, một giọng nói của bé gái vang lên từ mặt đất dưới chân người phụ nữ, "Mịt cả của tôi đã đuổi theo rồi." Không lâu sau, con gấu bị lây nhiễm đã chạy trở về. Có thể thấy một chân trước của nó đã bị chặt đứt, để lộ ra dịch thể màu đỏ bẩn thỉu và xương trắng nếu. Vết cắt ở chỗ đứt cũng rất nhắm nhủi, trông như bị vũ khí sắc bén chém đứt, nhưng trên móng vuốt còn lại của con gấu cũng có dính mảnh thịt vụn của kẻ địch. Chương 46, virus đã đại chiến virus T chương 46, virus VS tờ virus con gấu khổng lồ dừng lại tại chỗ vài giây, dường như đang liên lạc với virus đang ẩn nấp ở đâu đó. Trên một móng vuốt khác của nó còn dính những mảnh da thịt đẫm máu, hẳn là vừa xé từ người kẻ địch. Kẻ đứng sau nó nhanh chóng cười lạnh nói, gã kia đã bị Mitska của ta cào trúng ngực, hắn sẽ sớm biết cái giá phải trả khi chặt đứt móng vuốt của Mitska là gì. Tờ virus, dù là đối với khế ước giả, cũng là một thứ kinh hoàng phải trả giá đắt. Người phụ nữ ngực nở mông cong lạnh nhạt nói, ngươi chắc chắn kẻ được ngươi cứu đi cũng đã nhiễm tờ virus. Virus đáp bằng một giọng ngây thơ trong sáng, giờ này chắc hắn đã phát bệnh rồi, ngươi không tin ta sao? Bạc cáo lì cười khẩy một tiếng, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đến chỗ mục tiêu ngay lập tức. Ngươi phải biết, hắn đang cách chúng ta gần 1.000 cây số. Chẳng hiểu vì sao, mấy lỗ hổng mà dù ạt dùng để xâm nhập hệ thống sở cái nẹt đều đã bị vá lại rồi. Cho nên tình hình của chúng ta bây giờ rất khó xử, e là phải lái xe qua đó. Virus vẫn dùng giọng nói trong trẻo như trẻ con, bọn chúng có 4 người đó. 4 người? Ngươi tính xem đó là bao nhiêu điểm công vân? Hơn nữa, hiếm khi ta có thể tập hợp được nhiều đầy tớ như vậy cùng một lúc, rất có thể sẽ xuất hiện cả lật cờ nữa đó. Bạc Cáo Lì, ngươi nghĩ mà xem, trang bị của 4 người sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích? Bạc Cáo Lì do dự một lúc, nhưng vẫn lắc đầu rất nghiêm túc, không được, trong 4 người đó, chỉ có tên xạ thủ kia tấn công chúng ta, thực lực của những người còn lại đều không để lộ. Gã đến cứu viên sĩ quan kia cũng cực kỳ mạnh, đã nhẹ nhàng chặn được tia sáng cắt tần số cao của ta. Quan trọng hơn là, ngươi đừng quên đám người chịt đã trúng chiêu như thế nào. Virus cũng chần chừ, nhưng bọn chúng có 4 người, không phải 3. Đám giòm bị con bị nhiễm tở virus sẽ chết rất nhanh, nếu chúng ta không ra tay lúc này, sau này sẽ khó tìm được cơ hội thích hợp hơn. Bạc Cáo Lì cười lạnh, bắt đầu đi vào căn phòng phía sau. Mỗi bước đi, cặp mông đầy đặn của cô ta lại lắc lư, và đôi gò đồng đảo căng tròn bị lớp áo da đen bó sát bao bọc cũng rung lên bần bật, trông thật sự có cảm giác kinh tâm động phách, như thể cặp ngực vĩ đại ấy có thể xé toạc lớp áo mà bung ra bất cứ lúc nào. Virus, ngươi có vẻ đã quên rằng ta và bọn chúng đều có chung một mục tiêu. Nơi Van Giản đang ở cũng có rất nhiều người. Chỉ cần chúng ta xử lý Van Giản trước, sau đó bố trí một phen ở đó, ngươi thậm chí có thể tạo ra số lượng zombie gấp 10 lần hiện tại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ từ từ sắp đặt, ok đợi thỏ chờ chúng tự chui đầu vào lưới virus cười khúc khích, ta đột nhiên phát hiện hợp tác với ngươi thật sự rất vui vẻ đó, Bạc Cáo Lì. Mitka, chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ có đủ thời gian để bố trí chiến trường lúc này, trên một con phố khác, Phèn Sẹn Nỉ Ản đang túi đầu nhìn vết thương trên người mình. Đó là 3 vết cào trông vô cùng đáng sợ. Vết thương ngừng lên màu đỏ thẫm, chảy ra không phải là máu tươi mà là một thứ chất lỏng màu vàng sẫm, rất sền sệt. Phần trung tâm vết thương không những không có dấu hiệu thối rữa, mà ngược lại còn trông như khối u ung thư đang lan rộng, xâm lấn thành từng cụm, vô cùng kỳ dị và ghê tởm. Màu đỏ thâm đó còn thấm sâu vào trong vết thương, như muốn đâm rễ vào cơ thể. Di thấy cảnh này liền nhíu mày nói, sao lại bất cần thế? Tôi đã nói là đừng để bị con gấu thối rữa bẩn thỉu đó làm bị thương mà. Mau cắt bỏ phần mô xung quanh vết thương đi, nếu không sẽ phiền phức đấy. Lời của Di tuy có chút trách mắng nghiêm khắc, nhưng ý quan tâm lại rất rõ ràng. Phèn Sen Nhi à nghe vậy cũng thấy ấm lòng, đang định nói thì anh chàng da đen cũng ngậm điếu xì gà loại gần, tò mò hỏi, vậy có biến thành zombie không? Di liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói, với thể trạng hiện tại của Slo, có khả năng rất cao sẽ biến thành tỷ giàn đấy. Mau xử lý vết thương đi, nếu cô không muốn anh ta bị tờ vi rút hành hạ cả tuần. Lúc này, Di đột nhiên kêu lên, lệ chúa, gã chúng ta cứu về cũng bị nhiễm rồi. Tôi đoán nửa tiếng nữa là hắn sẽ biến thành sắc sống. Phèn Sen Nhi An cười nói, không sao đâu. Này, đợi đã. Thì ra lúc này dì đã xa sờ mặt, một tay đẩy Phèn Sẹn Nỉ Ản ngã xuống đất. Tay trái cô dùng tường chắn nguyên lực để chặt toàn thân Phèn Sẹn Nỉ Ản khiến anh không thể cử động, rồi cúi xuống, rút ra con dao găm sắc bén con vút. Này này, đợi đã gì? Phèn Sẹn Nỉ Ản lần đầu tiên bị một người phụ nữ đẩy ngã trực diện như vậy, lại còn bị nguyên lực áp chế đến mức không có sức phản kháng. Nhìn con dao găm sáng loáng càng lúc càng gần, Phèn Sẹn Nỉ Ản toát mồ hôi hột, vội nói, dì đại nhân. Nghe tôi nói. Thật ra tờ vi rút vô hiệu với tôi. Dì nghe xong lần ra, sao có thể? Anh nhìn vết thương của mình đi, Phèn Sẹn Nỉ Ản thở dài, đó là tôi cố tình áp chế năng lực liên quan để đánh lừa tên triệu hồi sư sở hữu tờ virus kia thôi. Nói xong câu đó, Phèn Sẹn Nỉ Ản hít một hơi thật sâu. Lập tức, các mạch máu trên ngực anh nổi lên ngoằn ngoèo như rễ cây màu xanh. Vừa tiếp xúc với vết thương, chúng liền đâm sâu vào trong. có thể thấy rõ màu đen đại diện cho tờ vi rút nhanh chóng rút đi, cuối cùng bị nuốt chửng hoàn toàn. Dì nhìn sâu vào phèn sèn mị ản, cô đột nhiên nhận ra gã này thậm chí còn chưa phải là thợ săn thực tập, nhưng những thứ hắn che giấu trên người thật sự khiến cô phải kinh ngạc. Quân hàm trung tá vượt xa cấp bậc thực tập. Đội bạn, thiên phú mạnh mẽ, trông như hỗ trợ nhưng thực chất là mở tờ. Tầm nhìn đại cục rõ ràng và chính xác. Tất cả những điều này tập hợp trên một người đã là vô cùng đáng sợ. Nhưng điều khiến dì kinh ngạc nhất là mỗi khi cô cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu rõ gã này, hắn lại nhanh chóng bộc lộ ra những điều mới mẻ, khiến người ta không khỏi chấn động. Thiên phú của anh mạnh đến vậy sao? Dì kinh ngạc hỏi. Ngay cả tờ virus cũng có thể miễn nhiễm. Lúc này, khi lại gần, Phèn Sen Nhi An mới nhận ra làn da của dì vô cùng trắng non mịn màng, lại còn hơi ửng hồng, mỏng manh như đồ sứ tinh xảo, thoang thoảng còn có mùi nước hoa độc dược quyến rũ. Kết hợp với vẻ mặt kinh ngạc của cô, trong lòng anh không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Ừm, có thể nói như vậy. Phèn Sen Nhi An đè nén cảm giác sao xuyến trong lòng, thản nhiên đáp. Tiếp đó, Phèn Sen Nhi An ngẩng đầu gọi, "Dì, đưa gã xui xẻo kia lại đây, tôi xem còn cứu được không." Dì đưa viên sĩ quan kia tới. Sau một hồi kiểm tra, anh phát hiện vết thương của hắn ở ngón trỏ tay phải, có lẽ chính vì bị thương ở chi cuối nên gã này mới cầm cự được đến bây giờ. Lúc này, viên sĩ quan đã rơi vào hôn mê, môi hắn khô quắt lại để lộ cả lợi, đồng tử co rút, các mạch máu xanh đen trên mặt nổi cộm lên, chẳng chịt như mạng nện, hốc mắt cũng thâm quầng và lom sâu xuống. Phèn Sen Mi An ngồi xuống bên cạnh hắn, suy nghĩ một lát. Ban đầu anh định cho hắn uống chút máu, nhưng ngay lập tức nghĩ đến hậu quả là tờ virus tuy được loại bỏ nhưng hắn sẽ lại trở thành người nhiễm a virus. Cuối cùng, anh chỉ có thể nắm lấy cánh tay hắn. Từ đầu ngón tay của Phèn Sen Mi An, một chiếc xúc tu màu xanh tựa như mạch máu mọc ra một cách kỳ dị, đâm vào vết thương của viên sĩ quan. Đây chính là xúc tu của thang mặt trời, với tư cách là thực vật mẹ của virus thủy tổ, việc loại bỏ tờ virus quả thực quá đơn giản. Khoảng chưa đầy 5 phút sau, viên sĩ quan đã qua cơn nguy kịch, thân nhiệt trở lại bình thường, hơi thở cũng ổn định, chỉ có điều cơ thể chắc chắn đã bị tổn thương khá nặng nên ngủ thiếp đi. Nhưng lúc này nhóm Phèn Sen Mi An đang đội, không có thời gian cho hắn nghỉ ngơi, liền trực tiếp đổ mấy ngụm rượu mạnh, rồi một chậu nước lạnh lên người, lập tức đánh thức hắn dậy. Trước tiên tự giới thiệu, tôi là Slow. Phèn Sen Mi An ngồi xổm trước mặt viên sĩ quan vẫn còn đang mơ màng, tên của anh. Ánh mắt của viên sĩ quan dần dần tập trung lại, cuối cùng hét lên kinh hoàng, "Ôi, chết tiệt, tôi còn sống sao?" "Đây là, tôi là thượng úy Mi Lin Sip, chúng ta Slow." "Đó là một lũ quỷ đáng nguyền rủa. Mau chạy đi." Mọi người nghe thấy cách xưng hô của hắn đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Phèn Sen Mi An gia nhập quân đội của thế giới này từ lúc nào? Nhưng họ nhanh chóng hiểu ra, xem ra quân hàm chính thức không chỉ có tác dụng trong không gian ác mộng mà còn thông dụng ở mọi thế giới. Phèn Sen Mi An đè vai thượng úy Mi Lin Sip, dùng giọng điệu ôn hòa nhưng đầy uy lực nói, "Anh an toàn rồi, thượng úy, bệnh tật và mầm họa trên người anh cũng đã được tôi loại bỏ. Lát nữa anh chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, rồi dùng thêm chút sandwich ngỗng bay và whisky là sẽ lại thấy mình khỏe như trâu. Bây giờ, anh phải cho tôi biết, trung tá Van Dạn đang ở đâu. Ông ấy đang đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng." Thượng úy Mỹ Lìn Xịp do dự một lúc rồi nói, "Ông ấy vừa hoàn thành một thương vụ, lúc này đang ở điểm quy đổi của ở tù EIA để đổi lợi nhuận thành vàng, kim cương và peso." Phèn Sen Mi An liếc nhìn gì khẽ gật đầu, rõ ràng đã nhận được thông báo nhiệm vụ có tiến triển. Phèn Sen Mi An tiếp tục, "Tôi cần địa chỉ cụ thể của ông ấy, cho tôi ngay bây giờ, thượng úy. Anh hẳn biết sự đáng sợ của những kẻ vừa rồi chứ, anh có muốn chúng tìm thấy trung tá Van Dạn và dùng thủ đoạn tương tự với ông ấy không?" Mỹ Lìn Xịp suy nghĩ một lúc lâu, mới ấp úng nói, "Các người không phải hiến binh." Phèn Sen Mi An cười lạnh, "Hiến binh có thể cứu anh ra khỏi tay những kẻ đó sao? Nếu tôi là hiến binh, bây giờ tôi đã bắt giữ và áp giải anh đến nhà tù quân sự rồi." Chương 47, âm thầm bố trí chức năng tại ẻ bục tạm ngưng sử dụng. Dự kiến sẽ hoàn thành vào tuần sau chương 47, lặng lẽ giản trận đối mặt với câu hỏi ngược của Phèn Sen Mi An, đại úy Mỹ Lì Xịp cúi đầu, một lúc lâu sau mới khó khăn nói, "Bên cạnh tòa thị chính ở tù EIA, số 12 đại lộ số 3, tòa nhà số 7, tầng 11, phòng số 2. Phèn Sen Mi An liếc nhìn gì gật đầu. Hắn phá lên cười, vỗ vai đại úy Mỹ Lì Xịp, "Làm tốt lắm chàng trai trẻ, bây giờ cậu có thể đi tìm chỗ ngủ rồi. À phải, nhớ tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo mới, máu dính trên bộ đồ này của cậu có thể có tính lây nhiễm cực mạnh đấy." Thấy Phèn Sen Mi An và những người khác lấy được thông tin mà vẫn không trở mặt, Mỹ Lì Xịp mừng như bắt được vàng, lập tức không nói hai lời mà cởi sạch chỉ còn lại một chiếc quần lót, rồi giơ tay chào Phèn Sen Mi An một cách kỳ quặc, vội vã chạy vào bóng tối. Nhưng chạy được 50-60 mét, gã lại quay lại nói, "Bây giờ tôi tin các vị không có ác ý rồi, thủy thủ chúng ta. Khi các vị vào cổng khu dân cư sẽ có người hỏi, lúc đó phải trả lời là tìm bản đoạn. Nếu trả lời sai, ngài đoàn si te sẽ nhanh chóng bỏ trốn." Phèn Sen Mi An cũng không để ý gã này lại giấu một chiều, hắn mỉm cười, "Cảm ơn sự tin tưởng của cậu, bạn của tôi. Gã đoàn si te này sẽ được an toàn." Lúc này Mỹ Lì Xịp mới thở phào nhẹ nhõm rời đi. Lúc này, trong lòng Phèn Sen Mi An có chút thắc mắc, tại sao đại úy Mỹ Lì Xịp này có thể nhận ra mình là thủy thủ trung tá, còn S. Bố Lù và S. Kỳ mà hắn tiếp xúc trước đó lại không thể. Hắn suy nghĩ kỹ lại, phát hiện vấn đề nằm ở khâu chủ động giới thiệu tên của mình với nhân vật trong cốt truyện. S. Bố Lù và những người kia ngay cả tên của hắn cũng không biết, đương nhiên cũng không dám hỏi, chắc chắn không thể nghe danh mà biết người được. Lúc này, dì cất giọng lạnh lùng nói, "Chúng ta phải nhanh lên thôi. Thành phố ở tù EIA cách đây gần 1000 km, giữa đường còn phải đi qua ít nhất 400 km sa mạc và Gobi, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với sự tấn công của các loài khủng long hung dữ. quan trọng hơn là hai người của hội khô lâu kia đã đi trước chúng ta gần nửa tiếng rồi. Phèn Sen Nhi An cười nói, ừm, không lâu đến thế đâu, vì nếu tôi là họ, sau khi trốn thoát sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như vừa tìm phương tiện di chuyển phù hợp cho mình, vừa tiện tay phá hủy luôn những phương tiện tốc độ cao mà chúng ta có thể tìm được. Công việc này có lẽ cũng sẽ tốn của họ nửa tiếng. Theo kế hoạch của họ, chúng ta chắc chắn phải lái chiếc xe nhà cổng kềnh vượt cả ngàn cây số, bị bỏ lại phía sau rất xa. Phèn Sen Nhi An vừa dứt lời, ở khu vực phía nam của căn cứ số 13 đã vang lên một loạt tiếng nổ dữ dội. Ánh lửa lập tức nhuộm đỏ nửa bầu trời. Dì đương nhiên nhớ nơi đó, chính là khu vực giao dịch các loại xe cộ của căn cứ số 13. Biến cố này lập tức khiến căn cứ số 13 trở nên sôi sục, không ít người tưởng rằng quân chính phủ tấn công, liền khởi động xe nhà và cửa hàng để bỏ trốn, tình hình nhất thời hỗn loạn như cháo sôi. Trong tình huống này, e rằng mua một chiếc xe cũ cũng phải tốn rất nhiều công sức. Lòng dì không khỏi có chút lo lắng, cô liếc nhìn Phèn Sen Nhi An, khẽ nhíu mày, nhưng lại thấy vẻ mặt tự tin như đã có kế sách của hắn, một cảm giác an tâm khó tả chợt dâng lên trong lòng. Nhưng lòng cô đông dấy lên một sự cảnh giác. Từ trước đến nay mình luôn là chỗ dựa cho người khác, tại sao bây giờ tâm thái này lại biến thành phải dựa dẫm vào người khác để sống? Nghĩ đến đây, ký ức tuổi thơ lại từ từ trỗi dậy từ sâu trong lòng, đâm một nhát thật đau vào tim cô. Ừm, bây giờ là 1:17 sáng, chúng ta vẫn còn đủ thời gian. Phèn Sen Nhi An thản nhiên nói, gì, cô còn cần chuẩn bị thứ gì không? Gì ngạc nhiên, chúng ta xuất phát bây giờ sao? Hai con khốn của hội khô lâu đó chắc chắn sẽ không để lại cho chúng ta phương tiện di chuyển tốt nào đâu. Hơn nữa anh xem bây giờ đi, chúng ta có thể mua được xe tốt gì chứ? Dù có đến nơi cũng không thể nào lấy được manh mối đầu tiên, chẳng lẽ đi bộ đến đó? Phèn Sen Nhi An mỉm cười, dĩ nhiên là không, trong lòng hai kẻ đó, họ chắc chắn nghĩ rằng sẽ đến nơi muộn hơn chúng ta, đúng không? Dì dường như đã hiểu ra điều gì đó, gật đầu nói, đúng vậy. Phèn Sen Nhi An cười, nhưng ánh mắt đột nhiên sắc bén như dao, đó chính xác là điều tôi muốn họ nghĩ. Như vậy, sau khi chúng ta đến thành phố ở Tù Eia trước, rồi bày ra một loạt cạm bẫy và phục kích, mới không khiến hai người phụ nữ đó nghi ngờ, và từ đó triển khai bước tiếp theo trong kế hoạch của tôi. Đây cũng là lý do chính tôi không muốn các cô giao chiến với họ. Dĩ nhiên, trước đó tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô, hy vọng cô có thể nói thật, nếu thực sự không muốn nói có thể từ chối trả lời. Dĩ lạnh nhạt nói, anh nói đi. Phèn Sen Nhi An suy nghĩ một lát rồi nói, hiện tại trong thế giới này cô còn lực lượng nào khác có thể dùng không? Dĩ lắc đầu, buồn bã nói, không còn nữa. Một người bạn của tôi trong hội Quang Huy là An Đạ Dĩ đã ra tay cứu tôi vào thời khắc quan trọng nhất, nhưng anh ấy cũng bị bao vây, buộc phải dùng đạo cụ để rời khỏi thế giới này. Phèn Sen Nhi An gật đầu tiếp tục. Hội Quang Huy dường như có cách nào đó để truy lùng cô liên tục nhỉ? Nếu không, tôi nghĩ các cô chia lẻ ra để trốn thoát không phải là chuyện khó. Dì nghiến răng, căm hận nói, là Phinas, gã đó được gọi là mắt thần Zeus, có năng lực tiên tri rất hiếm. Lời nguyền tiên tri mà hắn ta phát ra đã đánh dấu lên mỗi người trong hội chúng tôi, cứ cách một khoảng thời gian lại có thể xác định được vị trí gần đúng của tất cả mọi người. Phèn Sen Nhi An khẽ gật đầu, Phinas chắc là gã đeo khuyên núi. Tốt lắm, diễn biến của sự việc hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Dì, căn phòng bí mật của cô bên ngoài căn cứ số 13 có lẽ sẽ bị tôi tận dụng một chút. Ngoài ra, chúng ta còn phải chuẩn bị thêm, chịu mất một ít máu, để lòng tham che mở lý trí của chúng. Chỉ có lợi ích đủ lớn mới có thể khiến người ta phớt lờ nguy hiểm ngay trước mắt. Khi Phèn Sen Nhi An nói câu này, trong tay hắn đã xuất hiện hai món đồ. Hai món đồ vô giá. Vật liệu chế tạo cấp A, vuốt kim cương đen. Vật liệu chế tạo cấp A, tinh thể máu của khủng trào long kim cương đen. 10 phút sau khi giải quyết xong mọi việc, Phèn Sen Nhi An lại tập hợp mọi người lại. Từ không gian cá nhân lấy ra một quả trứng khổng lồ màu nâu sẫm to bằng cái chậu rửa mặt, rồi chôn nó xuống đất và tưới nước lên. Địa hình ở đây khá hẻo lánh, xung quanh không có ai nhìn thấy cảnh này. Nhanh chóng, mặt đất bắt đầu nhô lên một ụ đất lớn, thậm chí còn phập phồng theo nhịp tim. Chỉ chưa đầy 2 phút sau, ụ đất phình to ra, rào một tiếng vỡ tung, chất lỏng có mùi tanh nồng bắn tung tóe, một lãnh chúa chủng tộc mới xuất hiện trước mặt mọi người. Phèn Sen Nhi An là người đầu tiên trèo vào khoang túi của lãnh chúa chủng tộc, sau đó những người còn lại lần lượt đi vào. Rất nhanh, những sợi tua dùng để leo trèo đã thu lại. Con quái vật khổng lồ trông như một con sứa, vẻ ngoài đáng sợ nhưng thực chất không có sức tấn công, nhanh chóng lơ lửng trong không khí, rồi bay về phía thành phố ở Tù Eia với tốc độ cao. Phèn Sen Nhi An đã thử qua, để con quái vật này bay với tốc độ cao tuy sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của nó trong tình trạng không thể bổ sung thể lực cho lãnh chúa chủng tộc, điều đó đồng nghĩa với việc đốt cháy sinh mệnh của nó một cách nhanh chóng, nhưng tốc độ bay của nó ít nhất có thể đạt gần 600 km/h. Dĩ nhiên, nếu có sự hỗ trợ của nữ hoàng và não chủng, tốc độ này có thể tăng thêm ít nhất 40. Điều này có nghĩa là hai người phụ nữ của hội khô lâu là Bình Đủ và Bạ Kỳ Uli, dù có chiếc xe tốt nhất và kỹ năng lái xe điêu luyện nhất, trên đoạn đường này cũng chỉ có thể chạy được 200 km/h là cùng. Nói cách khác, sau khi giải quyết xong trung tá đoạn Sipe, Phèn Sen Nhi An sẽ có ít nhất 2 đến 3 tiếng đồng hồ để thực hiện kế hoạch của mình. Theo tính toán của Phèn Sen Nhi An, khoảng thời gian này đã quá đủ. 1:50 sau, Phèn Sen Nhi An và nhóm của mình đã có thể nhìn xuống ánh đèn của hàng vạn ngôi nhà trong thành phố ở Tù Eia. Sau khi hạ cánh trong một khu rừng gần đường cao tốc, Phèn Sen Nhi An bỏ lại con lãnh chúa đã hấp hối. Nó lập tức biến thành chất hữu cơ, chất nhầy và bạc khí. Từ nay về sau, muốn bổ sung lại phương tiện di chuyển tiện lợi, nhanh chóng và thân thiện với môi trường này, có lẽ chỉ có thể quay lại thế giới sở tạ xịt chủ hoặc thế giới Avatar. Không tốn nhiều công sức, Phèn Sen Nhi An và nhóm của mình đã bắt được một chiếc xe trên đường cao tốc, rồi đi thẳng đến số 12, đại lộ số 3, thành phố ở Tù Eia. Khi đến địa chỉ, Phèn Sen Nỉ An lập tức nhận ra trung tá Đoạn Si Pe chắc chắn sống rất mệt mỏi và cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Bởi vì khu dân cư mà ông ta chọn chính là kiểu khu nhà chính phủ, bên trong đa số là quan chức, đồn cảnh sát chỉ cách đó 100 mét. Rõ ràng, nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, cảnh sát chắc chắn sẽ có mặt ngay lập tức. Bốn người Phèn Sen Nỉ An xuống xe ở cổng, theo lời của đại úy Mỹ Lì Si, họ nói với bảo vệ, tìm bàn đoạ. Nhưng ánh mắt của người bảo vệ vẫn rất nghiêm nghị. Đúng vậy, vì thời gian, bây giờ đã là 3 rưỡi sáng. Rất hiếm có ai đến thăm vào giờ này. Các người tìm bà Nọa vào giờ này. Tay của người bảo vệ đã đưa xuống dưới gầm bàn, ánh mắt nghi ngờ và đầy cảnh giác, đồng thời mấy người khác trong phòng trực cũng chú ý đến tình hình bên này, trông vô cùng cẩn thận. Dĩ nhiên, đối với bốn người Phèn Sen Mỹ Ản, việc giải quyết người bảo vệ này không tốn nhiều công sức, chỉ là trung tá Đoạn Si Pe có lẽ cũng là một người rất cẩn thận, lỡ như bức dây động rừng khiến công sức đổ sông đổ bể thì lại sinh thêm chuyện. Chương 48, bí mật về sự sụp đổ của thế giới lúc này, Phèn Sen Mỹ Ản bước ra, để ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt mình. "Này các bạn, tôi là trung tá thủy thủ, chắc các anh nhận ra tôi chứ?" Mấy người vệ binh nhìn nhau, rồi ghé tai thì thầm. "Đúng là anh ta." "Ừm, tôi có nghe qua tên anh ta rồi. Đội truyền thuyết 1, nghe nói gã này chiến đấu trên chiến trường cứ lắm." Người vệ binh kia cũng bất nghiêm nghị hơn, có chút bất an hỏi, "Thưa trung tá, dù hỏi thế này có hơi đường đột, nhưng đến thăm bản đọa vào lúc tờ mở sáng thật sự không tiện lắm." Phèn Sen Mỹ Ản xa sờ mặt, "Anh định dò hỏi bí mật quân sự à? Hay là tôi cần gọi hiến binh đến để mở đường?" Người vệ binh nuốt nước bọt, nhún vai, cuối cùng vẫn cho qua. Chuyện tiếp theo không cần phải nói nhiều, nhóm Phèn Sen Nỉ Ản không hề gõ cửa mà trực tiếp trèo từ sân thượng xuống, đột nhập qua ban công, cánh cửa chống trộm kia hoàn toàn vô dụng. Khi trung tá Hoàn Sở cảm thấy có gì đó không ổn và bật dậy khỏi giường, bóng dáng của dì đã tan biến vào bóng tối ở cửa, lúc xuất hiện trở lại, lưỡi dao găm cong vút của cô đã kể lên cổ hắn. Về chuyện này, Phèn Sen Nỉ Ản chỉ biết câm nín. Hắn thậm chí còn có ảo giác rằng dì không phải là một khế ước giả hệ phép, mà giống một khế ước giả cận chiến nhanh nhẹn hơn. Nhưng Phèn Sen Nỉ Ản không biết rằng, những gì dì đã trải qua còn gian nan hơn hắn rất nhiều. Trong không gian tàn khốc này, chỉ dựa vào vẻ ngoài như một bình hoa thì không thể nào sống sót được. Một người phụ nữ phấn đấu lên đến vị trí lãnh đạo đội, nếu chỉ trốn ở phía sau thì làm sao có thể? Phèn Sen Nỉ Ản kéo rèm cửa lại, tiện tay bật đèn bàn, chiếu thẳng ánh đèn một cách thô bạo vào mặt Hoàn Sơ, đồng thời quan sát tướng mạo của gã. Đây là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nhưng không giống kiểu một gã đàn ông cường tráng, mình đầy cơ bắp và xẻo đạn, ít nói như trong tưởng tượng, mà là một gã béo râu quai nón. Bụng hắn tròn vo như có bầu 5, 6 tháng, nhưng đôi mắt ti hí lại lóe lên vẻ tinh ranh. Lúc này, gã đã bình tĩnh lại, dù dao găm đang kề trên cổ, hắn vẫn từ từ ngồi dậy, châm cho mình một điếu thuốc, đôi mắt ti hí đảo nhanh. "Để tôi đoán xem các người đến đây làm gì nhé? Muốn tiền hay muốn hàng?" "Ồ, ồ. Chắc chắn các người đến để báo thù cho cờ giảm, đúng không?" "Đúng, đúng, đúng vậy, chính tôi đã giết hắn. Nhưng tôi vẫn phải nói rằng chuyện này không liên quan đến tôi, có người đã sai tôi làm vậy, dù sao thì hắn lấy hàng rồi lại không chịu trả tiền cho chúng tôi." "Nghe tôi nói này, bạn Hiền, giết tôi các người chẳng được gì cả, ngược lại còn bị rất nhiều người truy sát. Vậy tại sao không cầm một khoản tiền kha khá rồi biến đi? Tôi đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện này." Cả bốn người đều không nói gì, cứ để trung tá Đoàn Sở thao thao bất tuyệt một hồi lâu. Sau đó, Phèn Sen Nỉ Ản đưa cho hắn một ly nước, thản nhiên nói, "Uống đi, uống xong rồi nói tiếp." Trung tá Đoàn Sở lại ngậm miệng, đôi mắt ti hi đảo qua đảo lại đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Dì lấy ra chiếc nhẫn hồng ngọc lấy được từ chặt ly ạ cổ xí rổ, ném ra trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi, "Anh có nhận ra chiếc nhẫn này không?" Sắc mặt trung tá Đoàn Sở lập tức trở nên trắng bệch, giọng nói cũng trở nên khè khè, "Các người sao các người có thể?" "Tôi, không phải tôi làm." Dì lại tiếp tục im lặng. Bầu không khí căng thẳng như bị đóng băng, chỉ còn nghe rõ tiếng thở dốc của Hoàn Sở. Nỗi sợ hãi cái chết bóp nghẹt toàn thân hắn, bởi vì hắn biết rất rõ, nếu những người này tìm đến vì chuyện của Charlie ạ cổ xí rồ, thì cơ hội sống sót của hắn là rất mong manh. Những điều kiện mua mạng mà hắn có thể đưa ra, gia tộc Charlie ạ cổ cũng có thể dễ dàng đáp ứng. Còn những lợi ích mà hắn không thể đưa ra, gia tộc Charlie ạ cổ lại có thể cho một cách nhẹ nhàng. Bây giờ, niềm tin duy nhất níu kéo Hoàn Sở là những người này vừa vào cửa đã không ra tay, chắc chắn họ còn muốn thứ gì đó từ hắn. Nhưng thái độ im lặng không nói một lời của họ lại khiến người ta phải chịu áp lực tâm lý gấp bội. 10 phút đằng đẵng trôi qua, Hoàn Sở cuối cùng cũng lên tiếng với giọng khàn đặc, "Được rồi, các người muốn gì?" Dĩ lạnh lùng nói, "Nghe cho rõ đây, tôi chỉ cho anh một cơ hội trả lời. Nếu anh đưa ra đáp án sai, hoặc nói không biết, thì anh chết chắc." Hoàn Sở đảo mắt lia lịa rồi nói, "Nhưng làm sao tôi biết sau khi trả lời xong cô sẽ tha cho tôi?" Dĩ thản nhiên đáp, "Anh không có lựa chọn nào khác. Đối với anh, nếu không trả lời thì chắc chắn sẽ chết. Nếu trả lời, chúng tôi có thể lừa anh, nhưng cũng có thể không lừa anh. Vậy thì anh sẽ có cơ hội sống. Tôi bắt đầu hỏi đây." Hoàn Sở cười khổ, "Cô hỏi đi." Dì cũng nói thẳng, "Chắc lì ạ cổ xì rồ tuy là một công tử ăn chơi chắc táng của gia tộc giàu có, nhưng thực ra hắn cũng rất có nghiên cứu về cổ sinh vật học, chỉ là danh tiếng ăn chơi đã che lấp tài năng này của hắn. Tôi có thể chắc chắn rằng, viên hổ phách môi dùng để chiết xuất gen khủng long năm đó đã rơi vào tay chặt lì ạ cổ xì rồ. Nhưng trên thi thể của hắn lại không tìm thấy viên hổ phách này, tôi cần biết nó đã đi đâu." Nghe thấy câu hỏi này, Hoàn Sở rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, "Viên hổ phách đó giờ đang ở trong tay Hải Mòn. Chắc các người biết ông ta chứ? Cha đẻ của loài khủng long trong truyền thuyết, công viên kỳ dụ dạ trên hòn đảo khủng long năm đó chính do một tay ông ta tạo dựng. Nhưng sau đó, hòn đảo khủng long liên tục xảy ra sự cố khiến ông ta phá sản. Tuy nhiên, một năm trước, ông ta đã tìm đến tôi, sẵn sàng trả giá rất cao để mua viên hổ phách môi đó. Lúc đó tôi vừa hay đang lên kế hoạch cho một hành động nhắm vào ngài Chatli ạ cổ Sizo, nên tiện tay nhận luôn đơn hàng này. Dì nói với vẻ mặt vô cảm, nói vậy là anh giết Chatli ạ cổ Sizo thực ra là vì một chuyện khác, còn viên hổ phách chỉ là tiện tay lấy được thôi. Hoàng nói với vẻ mặt bất đắc dĩ, đương nhiên, nếu các người muốn biết mục đích ban đầu của tôi khi tìm ngài Chatli ạ cổ Sizo, tôi cũng có thể nói cho các người biết. Nhưng từ đó trở đi, các người phải chuẩn bị tinh thần bị truy sát không ngừng nghỉ đấy. Fenseni ạ đột nhiên lên tiếng, đừng làm rắc rối thêm nữa, Hoàng. Làm sao anh chứng minh được những gì mình nói là thật? Hoàng lập tức đáp, tôi có ghi âm lại tất cả các cuộc gọi. Nói rồi, Hoàng nhặt chiếc dép lê bên cạnh lên. Nhóm Fenseni ạ dĩ nhiên không sợ hắn dở trò, liền thấy gã dùng chiếc dép đó ấn vào bức tường bên cạnh, có lẽ là dùng hoa văn trên đế dép để khởi động một cơ quan nào đó. Sau đó, Hoàng lôi ra một chiếc điện thoại từ gầm giường, vừa bấm một nút, giọng nói trong cuộc đối thoại liền vang lên, tôi là Hemon, tôi cần viên hổ phách môi đó. Ngài Hemon. Cha, vì ngài được người số một giới thiệu đến, nên tôi cũng không nói dối làm gì. Sau khi điều tra, viên hổ phách môi hiện đang ở trong tay ngài Chatli ạ cổ Sizo, muốn lấy được thứ đó khó lắm đấy. Nghe này, chúng ta, những gã khổng lồ đến từ kỷ phấn trắng này đã bắt đầu tiến hóa, chúng đang dần biến đổi thành một loại hoàn toàn mới. Sẽ có một ngày, nhân loại bị diệt vong dưới móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của chúng. Vì vậy, chúng ta phải tiêu diệt chúng ngay bây giờ, trước khi chủng tộc của chúng ta bị xóa sổ. Rất tiếc, ngài Hemon, tôi không hiểu lắm về chuyện này. Hơn nữa, việc giết mấy con thằn lằn da xanh chết tiệt đó thì có liên quan gì đến viên hổ phách? Anh vẫn chưa hiểu sao? Tất cả các đoạn gen của chúng đều bắt nguồn từ giọt máu bên trong viên hổ phách môi đó. Tôi phải lấy lại mẫu máu trong viên hổ phách để nghiên cứu kỹ lưỡng, có thể sẽ tìm ra khiếm khuyết gen chí mạng nhất trong cơ thể lũ khủng long. Nếu tôi thành công, chúng ta có tờ hờ ấy chúng chưa kịp tiến hóa để bù đắp và sửa chữa đoạn gen đó mà tiêu diệt chúng hoàn toàn, dễ như chúng ta phun thuốc diệt muỗi vậy. Ồ, ngài Hemon, cước điện thoại khá đắt đỏ đấy, nên ngài chỉ cần trả lời tôi là ngài có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để mua viên hổ phách môi này, thứ đang nằm trên người người thừa kế duy nhất của gia tộc Chatli Ako. Fenseni An nhìn về phía gì, gì gật đầu, rồi phát thông tin vừa nhận được trong kinh đội, bạn đã nhận được thông tin quan trọng liên quan. Nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, hãy lấy được đạo cụ khởi đầu mọi câu chuyện hổ phách môi từ tay Hemon. Cảnh báo, nếu nghiên cứu về hổ phách môi của Hemon thành công và được công bố, sẽ dẫn đến hậu quả kinh hoàng, có thể dễ dàng giết hàng loạt những con khủng long mạnh nhất với chi phí cực kỳ thấp, toàn bộ thế giới kỳ dù dạ sẽ sụp đổ. Bạn chỉ có 48 giờ để hoàn thành nhiệm vụ này. Cảnh báo, nếu nhiệm vụ thất bại, tất cả thuộc tính cơ bản của bạn sẽ bị trừ 33, và từ đó về sau không thể tiến vào thế giới công viên kỳ dù dạ. Di khẽ nói, Hemon bây giờ là nhân vật của công chúng, tìm ông ta chắc sẽ khá tiện, 48 giờ là đủ rồi. Fenseni ạ gật đầu, lấy ra một viên kết tinh khủng long hoàn mỹ nhận từ gì rồi nói với chúng ta Hoster, đây là thù lao của anh, nhưng tôi muốn mượn căn nhà này của anh một chút. Hơn nữa, trong vòng 48 giờ tới, tốt nhất anh đừng dừng lại một giây nào, hãy luôn ở trên một phương tiện giao thông nào đó. Tin hay không tùy anh, nhưng tôi đã cảnh báo rồi đấy. Tiện thể tự giới thiệu, tôi là thủy thủ. Hoster không khách sáo nhận lấy viên kết tinh khủng long hoàn mỹ, nhìn kỹ Fenseni ạ một lượt rồi nghiêm túc nói, quả nhiên là anh, chúng ta thủy thủ. Lần trước tôi đã thấy chuyện của anh trong tin tình báo nội bộ, nếu đã vậy thì tôi tin anh một lần. Tôi có thể mang theo đồ dùng cá nhân chứ? Không vấn đề gì, Fenseni ạ nói. Còn nữa, anh nên đi một cách kín đáo, càng ít người thấy càng tốt. Chương 49, chơi lớn 2 tiếng sau, một chiếc Land Rover Discovery có vẻ gì bụi bặm vững chãi dừng lại trước cổng khu dân cư. Bạc Capri, với thân hình bốc lửa, đặt đôi chân thon dài xuống đất, gót giày cao gót đỏ tươi, đôi tất lụa đen quyến rũ, cô đốn éo cặp mông đầy đặn, uyển chuyển bước về phía phòng bảo vệ. Trang phục của cô cực kỳ nóng bỏng, nói thô một chút, muốn nhìn thấy nội y của cô ta, e rằng phải bạch hai cánh mông đầy đặn kia ra mới thấy được. Cô ta chỉ xuất hiện một mình, bản thể của virus vẫn chưa lộ diện, ẩn mình trong bóng tối. Vị sùm mò nở chưa từng hiện thân này có giọng nói như trẻ con, nhưng tâm địa lại độc ác như rắn giết, hành động thì lại lén lút vô thanh vô tức như loài rơi. Điều kỳ lạ là, những nhân viên bảo vệ vốn rất mẫn cán ở cổng giờ đã không thấy đâu. Gã từng tra hỏi Phương Sâm Nham nhiều lần vẫn còn trong phòng trực, nhưng hắn đang gục đầu trên bàn, trông như đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi lúc rạng sáng. Bác cáo lì khép lời, tưỡng bộ ngực đầy đặn rung rinh, bước vào khu dân cư chìm trong bóng tối. Theo kế hoạch của họ, đương nhiên là phải chơi một vố lớn. Lúc này, người trong khu dân cư đã bị nhiễm virus tê dại đoạn đầu, chỉ một tiếng rưỡi nữa, phần lớn bọn họ sẽ trở thành vũ khí mạnh mẽ của virus. Còn lũ bám đuôi kia, chỉ nhóm Phương Sâm Nham, sẽ nhanh chóng biến thành điểm công vân, trang bị và một vũng máu. Mọi thứ đều rất bình thường. Tất cả đều diễn ra theo kịch bản mà hai người đã vạch sẵn. Đối mặt với cánh cửa chống trộm nhà Vanster, bao tay của bạt cáo lì lại sẽ rách không khí, tạo ra một vệt sáng rõ nét. Dây cắt cao tần lặng lẽ cắt đứt chốt khóa. Bạt cáo lì nhẹ nhàng bước vào. Khi ở chỗ đông người, trang phục của cô dễ khiến người ta liên tưởng đến bọ sữa, nhưng lúc này, hành động của cô lại nhẹ nhàng như một con mèo có móng vuốt sắc bén và đệm thịt dày. Dường như chỉ trong chớp mắt, bạt cáo lì đã dò xét rõ ràng toàn bộ căn nhà, không nhịn được chửi thề một tiếng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Mọi thứ trông có vẻ hoàn toàn bình thường, điều bất thường duy nhất là người cần tìm không có trong nhà. Chẳng lẽ chúng ta nhận được tình báo giả? Bạt cáo lì lạnh gáy, cô nhanh chóng kiểm tra lại một lần nữa và phát hiện ra vài điểm đáng chú ý. Nước trong bồn tắm vẫn còn ấm, trong phòng khách thoang thoảng mùi thuốc lá, trên sàn còn vương tàn thuốc, trên bàn trà có một ly rượu còn thừa, trong lò vi sóng vẫn còn nửa cái empty giả đang nướng dở. Đúng vậy, gã này chắc chắn có việc gấp phải ra ngoài. Bác cáo lì đưa ra phán đoán, cô suy nghĩ một lát rồi nhấn nút nghe lại tin nhắn thoại. David yêu dấu, mấy ngày rồi không gặp anh, người ta nhớ anh đến mỏi cả ngón tay. Gần đây hộp đêm bồ bạ đang giảm giá 30 đấy. Bác cáo lì dù có vẻ ngoài là một cô nàng bốc lửa phong khoáng, nhưng nghe đoạn ghi âm này cũng phải vạch đen đầy đầu, lập tức chuyển sang tin tiếp theo, công ty bảo hiểm kỳ vị xin hân hạnh phục vụ. Ngài có cảm thấy cuộc sống đầy hoang mang và khủng hoảng không nghe đến đây, bác cáo lì trực tiếp bỏ qua, rất nhanh, cô đã tìm thấy đoạn ghi âm mình cần. Này, bạn Sir, tôi thừa nhận trước đây chúng ta có chút không vui, nhưng tôi tin sau lần hợp tác này, anh sẽ tha thứ cho chúng tôi, vì chúng tôi đã có được thứ cực kỳ quan trọng đối với những kẻ đột biến siêu năng lực bí ẩn kia. Giá trị của thứ này đối với họ thậm chí còn hơn cả thành phố New York. Tôi biết anh đang nghĩ gì và sẽ nói gì, vì vậy để thể hiện thành ý, tôi sẽ gửi tiền đặt cọc trước. Tôi sẽ đợi hồi âm của anh trên mạng. Tin tôi đi, đây là một cuộc hợp tác mà đến cả ác quỷ cũng phải ghen tị đến rơi cả mắt ra ngoài. Nghe đến đây, bác cáo Lý lập tức liếc nhìn phòng ngủ chính, thấy một chiếc laptop bùn chạp úp, bèn nói ngay, này virus, đến lúc cô xuất hiện rồi đấy, xem tôi phát hiện được thông tin thú vị gì này. Mấy nhân vật trong cốt truyện này lại có được thứ cực kỳ quan trọng với chúng ta. Nhưng virus vẫn không hiện thân, dùng giọng nói trong trẻo như trẻ con đáp, tôi thấy việc cấp bách của chúng ta là phải tìm ra mục tiêu đã đi đâu. Bác cáo Lý bực bội nói, đương nhiên rồi, nhưng cô hack cái máy tính chết tiệt đó thì tốn bao nhiêu thời gian chứ? Tôi chỉ muốn xem trong mắt bọn họ, thứ gì là cực kỳ quan trọng đối với chúng ta thôi. Hơn nữa, trong lúc làm mấy việc hợp thiết này, có khi lại tra ra được tung tích của Vanster, biết đâu trong lúc chờ đợi, ngài Vanster lại đột nhiên về nhà thì sao? Hừm, được rồi, cô lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy chân lý đứng về phía cô. Rất nhanh, virus đã xuất hiện trước chiếc laptop. Toàn thân nó được quấn băng như sắt ướp, trên băng còn có mủ và vết máu khô bẩn thỉu. Nhìn bề ngoài hoàn toàn không thể phân biệt được giới tính, chỉ cảm thấy thân hình nó nhỏ bé gầy gò như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Virus vừa mở máy tính liền gõ lách cách trên bàn phím. Chưa đầy 3 phút, giọng nó đã trở nên nghiêm túc. Bạc Cáo Lì, trực giác của cô thật đáng kinh ngạc. Vanster có vẻ đang chơi lớn đấy, cô biết gã kia đưa cho hắn tiền đặt cọc là gì không? Bạc Cáo Lì nhe hàm răng trắng bóng, cười nói, tôi biết ngay mà, trực giác của tôi nhạy lắm. Mau nói cho tôi biết đi, virus yêu dấu. Virus trả lời câu hỏi của cô bằng một cách rất trực tiếp. Nó gõ vài phím, một hình ảnh hiện ra trước mặt Bạc Cáo Lì. Bạc Cáo Lì lập tức hít một hơi khí lạnh, 10 viên. Tinh thể khủng long hoàn mỹ. 10 viên tinh thể khủng long hoàn mỹ có thể đổi lấy dịch gen khủng long cấp cao nhất. Điều đó có nghĩa là 30 điểm thuộc tính cơ bản tự do. Virus lạnh lùng nói, hơn nữa, thứ đắt đỏ như vậy chỉ là tiền đặt cọc. Bác Cáo Lì, bây giờ tôi cũng rất muốn biết thứ mà bọn chúng gọi là cực kỳ quan trọng đối với chúng ta rốt cuộc là gì rồi. Ừ, gã này còn cái cả tường lửa Matrix, hắn tưởng thế là làm khó được tôi sao? Thời gian nhanh chóng trôi qua, đột nhiên, virus hét lên một tiếng vui sướng. Nhưng giọng nó ngay sau đó lại trầm xuống, phá được rồi, để xem đây là cái gì. Virus gõ vài phím, một bức ảnh chụp cận cảnh một hòn đá đen mở mịt được phóng to trên màn hình máy tính. Cả hai nhìn nhau, cô nhận ra đây là thứ gì không? Không nhận ra. Tôi cũng không, vì hình dáng của thứ này quá phổ thông, có thể áp vào quá nhiều khuôn mẫu. Virus vừa nói, hai mắt lại không rời khỏi màn hình một giây. Đột nhiên, nó nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng chúng ta sẽ sớm biết nó là gì thôi, bởi vì, Vanster không mang thứ này theo người. Bác cáo Lý lập tức hiểu ra ý của virus, hít một hơi thật sâu, ý cô là, lúc đội vàng ra ngoài, hắn đã để hết những thứ này ở nhà. Đúng vậy. Ngài A bí ẩn kia chính là người hẹn Vanster ra ngoài để bàn bạc chi tiết. Trên người ngài A đó dường như còn có nhiều thứ này hơn, hòn đá đen kia chỉ là hàng mẫu thôi. Vanster đã dùng quan hệ của mình để tìm cho ông ta một khách hàng lớn vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Bác cáo Lý nở một nụ cười ta mị, tuy chúng ta không giỏi tìm mật thất hay cơ quan, nhưng phá sập căn nhà này có vẻ cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu nhỉ. Loảng xoảng ầm ầm dưới sự làm việc chăm chỉ của bác cáo Lý, người đã hóa thân thành đội phá dỡ bạo lực, phòng ngủ chính của Vanster nhanh chóng biến thành một bãi rác, bụi bay mù mịt. Đợi đã, chỗ này có vẻ không đúng lắm. Virus đột nhiên lên tiếng. Khả năng quan sát của nó rõ ràng rất tỉ mỉ, đã phát hiện ra cơ quan độc đáo mà Vanster dùng đế dép để mở. Dấu kỹ thuật. Lại có thể thiết kế như vậy. Bao tay bạc của bạc cáo Lì lạnh lùng xé một đường ngang trong không khí, dây cắt cao tần lặng lẽ ngập vào tường. Cô ta luôn giỏi dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề phức tạp. Dây tiếp theo, chiếc két sắt ẩn hiện ra trước mặt họ. Tiền mặt, vàng bạc đều bị cả hai trực tiếp lờ đi, cho đến khi họ nhìn thấy chiếc túi kia, chiếc túi mà khi mở ra có tới 10 viên tinh thể khủng long hoàn mỹ đang tỏa sáng lấp lánh. Cả hai đồng thời đưa tay ra, cùng nắm lấy chiếc túi. Rồi cười gượng một tiếng, cuối cùng cũng đạt được thỏa hiệp, chia 5 năm. Nhưng, chiếc hộp bên dưới chiếc túi còn thu hút sự chú ý của hai người hơn. Họ lại đồng thời đưa tay ra, lần này không ai chịu nhượng bộ. Cả hai nhìn nhau không ai nhường ai một lúc, rồi cùng đến 1, 2, 3, sau khi mở hộp, cả hai đều chỉ duỗi ra một ngón tay, cùng lúc ấn vào hòn đá đen không mấy nổi bật ở giữa hộp. A. Á. Tiếng đầu tiên là của Bạt Cáo Ly, cô ta hét lên một cách cao vút, như thể vừa phê thuốc vừa lên đỉnh. Tiếng thứ hai là của virus, nó hét lên một cách chói tai, như thể bị chặt hết chân tay rồi sắt mới lên. Vật liệu gây sát thương chuẩn bỏ qua phòng ngự, giá trị thậm chí còn hơn cả trang bị ám kim. Sau tiếng hét, tất cả đều im bặt. Một sự tĩnh lặng chết chóc như trong nhà xác bao trùm căn phòng đổ nát. Không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại trong chớp mắt, căng như dây đàn, thậm chí như có tiếng băng đá đông kết. Sát khí lan tràn. Chương 50, hơi thở của âm mưu virus, đợi đã. Bác cáo Lì đột nhiên lạnh lùng nói, "Tôi biết bạn bè và đồng đội là để bạn đứng, để lợi dụng, nhưng phải dựa trên lý do chính đáng. Nếu bây giờ cô trở mặt với tôi, thì cô đúng là một con ngốc không hơn không kém. Vi rút không nói gì, lùi sâu vào trong bóng tối, thân hình cô ta dường như có thể hòa vào bóng đêm một cách kỳ dị. Bác cáo Lý nói tiếp, thông tin cô vừa nói, thứ này chỉ là một món hàng mẫu, cô có hiểu hàng mẫu là gì không? Không hiểu thì tôi Google cho mà xem, hàng mẫu, sản lệ, là một lượng nhỏ vật thật có thể đại diện cho chất lượng của sản phẩm. Nó có thể được rút ra từ cả lô hàng để trưng bày hoặc kiểm tra chất lượng, hoặc được nhà sản xuất làm trước theo thiết kế trước khi sản xuất hàng loạt, và tiêu chuẩn của hàng mẫu sẽ được dùng làm tiêu chuẩn giao hàng trong giao dịch mua bán. Nghe thấy những từ khóa như cả lô hàng, sản xuất hàng loạt, Vi rút lập tức bước ra khỏi bóng tối, dùng giọng lọ lì ngây thơ đáng thương nói, chị Mạc Cáo Ly, người ta biết sai rồi mà, chị đừng bơ em nhé. Mạc Cáo Ly lạnh lùng nói, chúng ta phải báo cho sếp ngay. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ngu ngốc đó. Tôi nói lại cho rõ nhé, tôi không phải con lửa, cô mới là đứa ngốc bị lợi ích làm mở mắt. Nói đi, hai chúng ta có đủ sức xử lý một sinh vật huyền thoại bậc năm không? Vi rút do dự một lúc, giọng cô ta lại trở nên khẳng khàn, vào thời điểm và địa điểm thích hợp, có thể. Vậy hai con thì sao? Mạc Cáo Ly hỏi. Lần này Vi rút đáp rất dứt khoát, không thể nào. Bác cáo Lý lạnh lùng nói, theo xác suất thống kê trước đây, cứ 4 sinh vật huyền thoại bậc 5 mới có khả năng rất ra một món trang bị ám kim. Vi rút im lặng một lúc rồi hỏi, cô muốn nói gì? Bác cáo Lý không chút do dự, nói cho tôi biết quy tắc chung của không gian là gì. Vi rút dường như đã hiểu ra, rủi ro càng lớn, lợi ích càng lớn. Bác cáo Lý lạnh lùng nói, nếu chúng ta làm được việc này, thì sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh tương đương, thậm chí vượt qua cả chục, mấy chục món trang bị ám kim. Vậy, cô có nghĩ đến rủi ro chúng ta phải đối mặt không? Điều đó có nghĩa là phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn từ hàng chục, hàng trăm sinh vật huyền thoại bậc 5 cùng lúc. Lợi ích có lớn đến đâu, có hậu hĩnh thế nào, đối với người chết cũng đều vô giá trị. Vi rút im lặng hồi lâu, nghĩ lại vẫn thấy không cam lòng, nhưng bây giờ chúng ta lấy được những tinh thể này và món hàng mẫu này đâu có rủi ro gì đâu. Bác cáo Lì khịt mũi coi thường, đây là sự đền bù của không gian cho việc chúng ta từ bỏ nhiệm vụ về hổ phách muỗi. Cô nghĩ sau khi biết tin này, chúng ta còn quan tâm đến cái hổ phách muỗi gì nữa không? Bây giờ, tiếp tục tìm tài liệu trong máy tính, phải tìm ra thời gian và địa điểm giao dịch của chúng. Vi rút im lặng, tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan trong máy tính, còn bác cáo Lì đã ra ngoài để liên lạc khẩn cấp với Lucas. Rất nhanh, bác cáo Lì đã mang về chỉ thị của Lucas, Vi rút phải rút lui ngay lập tức, không được để bạn Sike phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, tránh cho gã Mr. A bí ẩn kia hủy bỏ giao dịch. Thứ hai, bác cáo Lì phải ra ngoài chặn đường, cầm chân đám khế ước giả cũng đang tìm bạn Sike, tuyệt đối không được để xảy ra thêm rắc rối vào lúc này, chỉ cần kéo dài 2 tiếng đồng hồ, viện quân sẽ đến ngay. Lúc này, Vi rút cũng đã tra được thời gian và địa điểm giao dịch trên máy tính, quán cà phê Đạc Lệ, tầng hầm B2. Quảng trường trung tâm thành phố ở tủ EIA, giao dịch trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Cách hiện tại còn khoảng 6 đến 10 tiếng. Thấy tin này, khoe miệng cô ta nở một nụ cười nhẹ nhõm. Mặc dù Vi rút cảm thấy thời gian giao dịch này có chút kỳ quặc, tại sao lại không hẹn 1 giờ cụ thể mà chỉ quy định một khoảng thời gian. Nhưng rất nhanh, Vi rút không nghĩ đến chuyện đó nữa, thậm chí cô ta nhanh chóng bay đến những điều Bạc Cáo Lì đã nói lúc trước. Giờ nghĩ lại, những lời của người phụ nữ này cũng rất có lý, muốn nuốt trọn khối tài sản khổng lồ này gần như là không thể. Cái không gian chết tiệt không thể nào hào phóng như vậy, mà sếp Lũ Cốt lại là người rất công bằng, lần này mình coi như lập công đầu, nghĩa là ít nhất cũng sẽ nhận được một món vật liệu quý giá ngang với trang bị ám kim hàng đầu. Nghĩ đến đây, TV rút nóng ra lên, liền báo cáo tài liệu lên trên. Lũ Cốt rất quyết đoán, tuyên bố rằng mình vừa đến nơi sẽ lập tức cử người đến quảng trường trung tâm thành phố ở tủ EIA để giám sát ở cự ly gần. Cùng lúc đó, bên ngoài căn cứ số 13, căn cứ bí mật ẩn giấu của dị đã bị nhóm người của kim loại đạo sư phát hiện. Lẽ ra nơi đó đã được ngụy trang lại rất kín đáo. Nhưng thiếu giác nhạy bén của mấy con linh cầu đói đã làm lộ ra lối vào. Nhóm của kim loại đạo sư vì có vết xe đổ của Doàn Dặn và tổ giờ hạt nẹt nên vốn đã rất cẩn thận, thấy mấy con linh cầu cứ lượn lờ quanh một tảng đá, họ liền chú ý ngay. Vừa vào căn cứ bí mật của gì, họ liền phát hiện một bãi máu nôn ở lối vào, rõ ràng chính vũng máu này đã dụ đám linh cầu tới. Tiếp đó, họ kinh ngạc phát hiện trong mật thất lại có hơn 10 viên tinh thể khủng long hoàn mỹ, cùng mấy món vũ khí chuyên dụng để tiêu diệt khủng long dù không thể mang ra khỏi thế giới này nhưng giá trị không hề nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một món hời từ trên trời rơi xuống. Điều khiến họ phấn khích hơn nữa là sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, Sải Bùn dựa vào thói quen của dì, lại tìm thấy một chiếc iPad cá nhân của cô ta, bên trong có địa chỉ của bà căn cứ bí mật khác. Phát hiện này lập tức khiến người của đội Quang Huy mừng như điên. Đối với kim loại đạo sư, cảm giác đuổi kình địch cả đời chạy trốn khắp nơi như chó nhà có tang, lại còn có thể tiện tay đào hang chuột để kiếm thêm của cải thế này thực sự khiến người ta sảng khoái vô cùng. Lúc này, kim loại đạo sư cũng nhận được tin nhắn từ nhà tiên tri phái nào chuyển đến, dì đã đến khu vực thành phố ở tù EIA, tiện thể Zeus cũng nhắc nhở, người của hội khô lâu dường như có động tĩnh lạ. Phương thức liên lạc của đội Quang Huy lúc này khá hao tổn tinh thần lực của Finance, hơn nữa việc liên lạc đều dùng mã Morse, phải cầm một quyển sổ để dịch và đối chiếu, lại còn là chuyển tin một chiều. Phương thức liên lạc này có vẻ là hậu, nhưng lại luôn được rẻ ở sử dụng, bởi vì giai đoạn đầu khi các khế ước giả mới vào không gian, rất nhiều đội đã dùng điện thoại di động, điện thoại bản của thế giới bản địa để liên lạc, kết quả bị kẻ địch có năng lực đặc biệt về phương diện này nghe lén, dẫn đến vô số trường hợp bị diệt cả đội. Dì đúng là chạy giỏi thật, vậy mà đã chạy xa gần 1000 cây số rồi. Kim loại đạo sư nghiến hàm răng trắng bóng, lạnh lùng cười. Đôi mắt xanh biếc tràn ngập vẻ độc ác và hưng phấn. Xem ra cô ta cũng có một mật thất tương tự ở đó nhỉ, tôi thật mong chờ nơi đó sẽ mang lại cho mình bất ngờ gì đây. Những người bên cạnh nghe kim loại đạo sư nói vậy cũng cùng nhau cười phá lên. Kim loại đạo sư tiếp tục hỏi, "Ok, anh rảnh căn cứ số 13 làm đúng không? Bây giờ là 4 giờ sáng, chúng ta có thể đến nơi đó trước 10 giờ không?" Ảo thuật sư Ok suy nghĩ một lúc rồi nói, "É là không được, trong căn cứ số 13 bây giờ rất khó kiếm được phương tiện di chuyển tốt. Tôi đề nghị chúng ta tìm một chiếc xe nhà ở đây để đi tạm, sau đó đến điểm tập kết Luke cách đây 100 cây số, ở đó có thể tìm được xe chạy tốc độ cao. Dự kiến có thể đến nơi trước 12 giờ trưa." Kim loại đạo sư cười lạnh, "Tốt lắm, vừa đến thành phố ở tủ ẻ ý ạ, chúng ta sẽ đến thẳng mật thất của cô ta, biết đâu lại tóm được cô ta trong hang như bắt chuột. Tôi thích hun khói, đổ nước, nướng lửa rồi mới bắt chuột ra. Sai Bùn, mật thất của gì ở thành phố ở tủ ẻ ý ạ nằm ở đâu?" Sai Bùn nhìn vào chiếc áp mắt của gì, tra cứu một lúc rồi chậm rãi đọc lên, "Quán cà phê Đạc Lẹt, tầng hầm B2, quảng trường trung tâm thành phố ở tủ ẻ ý ạ." Thật ra kế hoạch của tôi cũng có rất nhiều sơ hở, lúc này Phương Sâm Nham dùng tay chống cằm, lười biếng nói, "Nhưng tôi vẫn chắc chắn 7 phần là bọn họ sẽ mắc bẫy." Lúc này hắn đang ở trên tòa nhà cao nhất thành phố ở tủ ẻ ý ạ, tháp truyền hình chỉ gỗ, tầng cao nhất của tháp là một nhà hàng xoay kiểu Tây, kiêm kinh doanh cà phê, trà sữa, ngồi bên cửa sổ ở đây có thể nhìn bao quát toàn thành phố, mà mọi thứ ở quảng trường trung tâm thành phố ở tủ ẻ ý ạ lại càng thu hết vào tầm mắt. Dù sao khoảng cách đường chim bay từ tháp truyền hình chỉ gỗ đến quảng trường trung tâm cũng chỉ có 3 cây số mà thôi. Gì, Đá Ngầm và HK cũng đang lười biếng tựa vào ghế bành mềm mại nhâm nhi cà phê, bốn người đã rất lâu rồi mới được thư giãn như vậy. Sơ hở. Dì nghe Phương Sâm Nham nói vậy, nghi hoặc hỏi. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, đúng vậy, thời gian giao dịch mà Mr. A bí ẩn và Đoạn CP đặt ra là một sơ hở rõ ràng, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Tài liệu trong máy tính của Đoạn CP cũng quá đầy đủ, ngoài ra, việc căn cứ bí mật của tôi ở căn cứ số 13 bị phát hiện cũng khá trùng hợp, trên chiếc iPad tôi mang theo người lại vừa hay có địa chỉ các mật thất khác, đây lại càng là trùng hợp, tại sao tôi không ghi nhớ trong đầu. Cho nên, chúng ta cần phải chảy máu. Phương Sâm Nham núi bay, rồi đổi sang giọng khẳng định, hơn nữa là chảy máu rất nhiều. Chỉ có lòng tham sinh ra từ lợi ích hậu hĩnh mới có thể che mở lý trí và đôi mắt của con người, cũng chỉ dưới sự thúc đẩy của lợi ích hậu hĩnh, người ta mới tự tìm ra lý do để biện minh cho những sơ hở rõ ràng. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, bởi vì trong lòng họ đã có, nên sẽ có kỳ vọng, tự nhiên trong tiềm thức sẽ sợ hãi kỳ vọng đó tan vỡ. Chương 51, trước thềm va chạm chương 51, trước giờ va chạm nghe lời phèn xèn mỉ ản, Diệp Sĩ thầm tiếng nói, đúng vậy, có rất nhiều trò lừa đảo hết sức vụng về lại có thể thành công, ấy là vì kẻ lừa đảo đã giăng ra một cái bẫy lợi nhuận cực kỳ hậu hĩnh, đến mức người ta sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ trước những lỗ hổng rành. Tình huống này ngoài đời thực cũng đầy dẫy. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, hơn nữa, nói thật thì kế hoạch của tôi cũng không có lỗ hổng nào rõ ràng cả. Kể cả những sơ hở đã xuất hiện, nếu nghĩ kỹ lại thì đều có thể tìm được lời giải thích hợp lý. Ví dụ như lỗ hổng về thời gian giao dịch, có thể giải thích là máy bay của người mua có thể bị trễ giờ, nên phải khoanh vùng một khoảng thời gian chứ không thể cụ thể được, hoặc đổ cho tính cách đa nghi của người mua cũng xôi. Lỗ hổng về việc có quá nhiều tài liệu trong máy tính của bạn xài, có thể giải thích là gã vốn quen giao dịch liên lạc qua mạng, hơn nữa tưởng lửa máy tính của gã rất mạnh nên tự tin rằng tài liệu sẽ không bị dò gì. Lỗ hổng về địa chỉ trên iPad của gì, có thể giải thích là tính cách của cô giống như một vài loài gặm nhấm cỡ nhỏ, thường xuyên sống trong cảm giác khủng hoảng cực độ, nên ở thế giới nào cũng có thể đào vài cái hang để tích trữ đồ dùng, vì vậy phải ghi lại vị trí hang động ở mỗi thế giới để khỏi quên này, cái gì mà loài gặm nhấm cỡ nhỏ chứ. Dì đột nhiên bất mãn phát hiện ra cái bẫy trong lời nói của Phèn Sen Mỹ Ản, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng nhìn sang, trong tay đã lóe lên ánh sáng nguyên lực. Phèn Sen Mỹ Ản vội ho khan hai tiếng, lỗi bút, à không, là lỡ lời. Dì lườm anh một cái, khỏe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt như cười như không, toát ra một vẻ quyến rũ hiếm thấy, một phong thái gần như không bao giờ xuất hiện trên người dì, người đã quen làm lãnh đạo đội ngũ. Nhưng ngay sau đó, Phèn Sen Mỹ Ản lập tức nghĩ đến vết xe đổ của Zeus, một người vừa cao giáo đẹp trai nhà giàu, lại còn là một gã si tình mà cũng không chinh phục nổi gì, thế là anh liền uống một ngụm cà phê, lảng sang chuyện khác, kể cả khi kế hoạch lần này của tôi không thành công, thì cũng chắc chắn sẽ khiến hai bên trở thành chim sợ cảnh cong, càng có lợi cho hành động tiếp theo của chúng ta. Cho nên, điều tôi đang cân nhắc bây giờ là làm thế nào để đoạt được hổ phách mũi từ tay gã hẻm mà kia. Anh chàng da đen ngạc nhiên hỏi, gã đó chắc không có siêu năng lực gì đâu nhỉ, cái gọi là độ khó, chắc chỉ là do đám tay súng bên cạnh gã đông hơn tôi đúng không? Phèn Sen Ni An lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, không thể nào. Tôi đoán viên hổ phách mũi đó chắc chắn đang ở trong tay hẻm mọn, nói cách khác, đây đã là bước cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến rồi. Đối với loại nhiệm vụ chính tuyến tuần tự thế này, độ khó chắc chắn sẽ tăng dần, hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến mà dì nhận đã trưng ra phần thưởng hậu hĩnh từ trước, điều này cho thấy độ khó tuyệt đối không nhỏ. Rất có thể đã đạt đến cấp độ nhiệm vụ chính tuyến ẩn. Mọi người còn nhớ trải nghiệm của chúng ta ở thế giới cấp biển cả dịch biển không? Không gian sẽ không tùy tiện thay đổi tình tiết và năng lực của nhân vật, nghĩa là hẻm mọn phần lớn vẫn là một người bình thường. Vậy thì trở ngại lớn nhất để chúng ta lấy được hổ phách mũi, có lẽ nằm ở việc làm thế nào để tìm ra gã. Diệp Sĩ ngập ngừng một lúc rồi nói, với năng lực của chúng ta, tìm một người bình thường như gã chắc không thành vấn đề đâu nhỉ. Phèn Sen Nhi An cười nói, chưa chắc đâu, nếu gã trốn trong Nhà Trắng, chúng ta có dám vào lôi gã ra không? Hệ thống vũ khí của thế giới này khá là tiên tiến, giết chúng ta không thành vấn đề. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, nếu ông hẻm mọn thật sự chạy đến Nhà Trắng, tôi ngược lại còn thấy tốt hơn một chút, đôi mày còn của gì cũng nhíu lại, tôi hiểu ý anh rồi. Sau khi hẻm mòn lấy được hổ phách mũi, mục đích của gã là thông qua việc nghiên cứu giọt máu thủy tổ đó để tìm ra cách giết sạch toàn bộ khủng long một cách dễ dàng như phun thuốc trừ sâu. Mà hiện tại, tinh thể khủng long đã hình thành một chuỗi ngành công nghiệp, xem ra không hề thua kém chuỗi công nghiệp dầu mỏ. Vì vậy, bản chất việc làm này của Hẻm Mòn cũng giống như ở thế giới thực nghiên cứu cách làm cho tất cả các mỏ dầu cạn kiệt chỉ sau một đêm, chắc chắn sẽ gây phẫn nộ trong dư luận. Cho nên, đối với Hẻm Mòn, gã nhất định phải tìm một nơi có cơ sở hạ tầng nhất định, an toàn, mà người khác lại không có cách nào đến quấy rầy gã để tiến hành nghiên cứu. Nói như vậy, nơi thỏa mãn mấy điều kiện này thật sự khó tìm. Chẳng lẽ, anh lo gã sẽ chạy đến nơi đó? Phèn Sen Nhi An gật đầu, nghiêm nghị nói, đúng vậy, chính là nơi khởi nguồn của mọi câu chuyện, nơi được coi là nguy hiểm nhất thế giới này. Đảo Khủng Long. Mặc dù sau này đã trải qua sự cải tạo và biến dị của các người, nhưng dù sao thì ban đầu tất cả những con khủng long này đều do Hẻm Mòn nuôi dưỡng, thậm chí có thể nói gã là cha của tất cả các loài khủng long. Một người như vậy, muốn dẫn theo vài trợ thủ sống sót trên đảo khủng long thì quá đơn giản, chỉ cần tùy tiện chế ra một loại hormone thông tin nào đó xịt lên người là có thể đạt được mục đích, mà cơ sở hạ tầng trên đảo khủng long cũng khá hoàn thiện. Chỉ là như vậy, chúng ta muốn bắt được gã, độ khó phải đối mặt rất có thể là siêu cấp, nói một cách trực quan, trong tình huống bình thường phải là kẻ thức tỉnh mới có thể hoàn thành. Dì dùng ngón tay thon dài trắng non nắm lấy vài tách cà phê mạ vàng, tao nhã nhấp một ngụm cà phê bờ lu muốn bèn rồi nói, suy luận của anh rất có lý, nhưng cũng đã bỏ qua một sự thật, chúng ta không phải đến đó để tiêu diệt những con khủng long có thực lực của kẻ thức tỉnh, mà là đến địa bàn của chúng, tìm một ông già bình thường để lấy một món đồ mà thôi, sự khác biệt trong đó không hề nhỏ. Phèn Sen Nhi An im lặng một lúc rồi nói, đúng, nhưng mà nói đến đây, anh đột nhiên im bặt. Bởi vì Phèn Sen Nhi An đột nhiên chú ý thấy, trên sân thượng của khách sạn 5 sao cách đó 200m, đột nhiên xuất hiện một người. Nhà hàng xoay mà bốn người Phèn Sen Nhi An đang ở nằm chéo phía trên sân thượng vài chục mét, hơn nữa nhà hàng làm ăn phát đạt, vẫn luôn xoay chậm chậm, cho nên người kia rất khó chú ý đến bọn họ, còn bọn họ chú ý đến gã thì lại tương đối dễ dàng hơn nhiều, vì lúc này, trên sân thượng của khách sạn chỉ có lác đác vài người. Người này gầy cao, cuốn chiếc khăn trùm đầu đen trắng của Adidas, đeo một chiếc ba lô leo núi hai quai màu nâu, trông như một du khách nước ngoài điển hình. Nhưng khi gã lấy ra một ống giống nhỏ ngậm vào miệng, cả người lập tức tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm sắc bén vô cùng, giống như chỉ cần ánh mắt chạm vào cũng sẽ lập tức bị thương. Gì? Cô có quen gã không? Phèn Sen Nhi An nâng tách cà phê lên môi, bình thản hỏi. Dì bỏ một viên đường vào tách cà phê trước mặt, rồi nhẹ nhàng dùng thìa khuấy đều, chiếc thìa thỉnh thoảng va vào thành tách, phát ra tiếng lanh canh. Cô chỉ liếc mắt nhìn người kia một cái, rồi hờ hững đáp, là người của hội khô lâu, kẻ này hẳn cũng đã ở đỉnh cao của thực lạp giả rồi, đáng sợ lắm. Phèn Sen Nhi An nhìn chiếc đồng hồ lớn trong quán cà phê, kim đồng hồ chỉ 11 giờ 57 phút trưa, anh nheo mắt lại, thật đáng mong đợi. Dì, nếu Phật giả gặp nguy hiểm đến tính mạng, liệu rẻ có liều chết đến cứu không? Hai cái tên Phật giả và rẻ ở là điều cấm kỵ của dì, nhưng Phèn Sen Nhi An lại cố tình nhắc đến, dì lập tức biến thành một mỹ nhân băng giá tỏa ra khí lạnh, lạnh lùng liếc anh một cái, không biết. Phèn Sen Nhi An mỉm cười, nếu người đang ở vị trí của Phật giả bây giờ là cô, vậy rẻ ở có đến không? Dì lập tức cắn chặt môi, một lúc sau mới khẽ nói, im đi. Hình như có động tĩnh rồi. Anh chàng da đen có thị lực tốt nhất, đương nhiên, anh ta nói câu này cũng là để phá vỡ bầu không khí khó xử trước mặt. Chỉ có mình Phèn Sen Nhi An biết tại sao vừa rồi lại đi khơi lại vết sẹo trong lòng dì. Bởi vì có những thứ có thể kìm nén trong lòng mãi mãi, nhưng có những thứ lại không thể, giống như sinh mạng và máu của những đồng đội đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, nếu cứ để nó lên men, sẽ gây ra những vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. Bây giờ dì không có vấn đề gì, chỉ là những cảm xúc tiêu cực vẫn đang bị che lấp bởi cơn khủng hoảng sinh tử của bản thân, một khi an toàn trở lại, đó mới là mầm họa lớn nhất trực chờ bùng phát. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút bởi lời chỉ điểm của anh chàng da đen. Có thể thấy, trên quảng trường trung tâm thành phố, tuy nhóm người của đạo sư kim loại đã qua loa thay đổi trang phục, nhưng khí thế khi tụ tập lại một chỗ lại không hề tầm thường, vẫn là Sải Bù Hệ đi đầu mở đường. Thấy cảnh tượng này, khóe môi Phèn Sen Nhi An lộ ra một nụ cười lạnh, phản ứng của đám người hội khô lâu lúc này có thể nói là đã nằm trong tính toán của anh. Cấm điểm mà chúng đã theo dõi suốt mấy tiếng đồng hồ lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người của đội Quang Huy. Đúng vậy, chỉ cần là người có suy nghĩ bình thường một chút cũng sẽ phản ứng ngay lập tức rằng đám người của đội Quang Huy kia hẳn cũng đã có được thông tin về một vụ làm ăn lớn sẽ diễn ra ở quán cà phê đặc. Nếu không thì chạy đến đây làm gì? Trong tình huống này, phương án đối phó của người hội khô lâu hẳn là nắm lấy cơ hội địch ngoài sáng ta trong tối, trước tiên ẩn nhẫn, sau đó đợi đến khi ông A bí ẩn và người mua xuất hiện rồi mới một lưới bắt hết, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng hiện tại trong tay chúng chỉ có thông tin cụ thể của Hoàn Sải, cho nên nếu Hoàn Sải chưa xuất hiện, chúng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên, nhóm người của đạo sư kim loại dường như không có ý định giữ im lặng chút nào, bởi vì họ vốn không biết gì về cái giao dịch quái quỷ kia, mà đến đây để tìm kiếm một căn mật thất vốn không hề tồn tại. Có thể nói người của đội Quang Huy đều không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, cho nên khi họ tìm kiếm mật thất, khó tránh khỏi có phần thô bạo và gây ra động tĩnh lớn hơn. Động tĩnh lớn đến mức như đang phá nhà, thấy màn kịch hề này, không còn nghi ngờ gì nữa, ông A và Hoàn Sải kia dù có ngốc đến đâu cũng nhất định sẽ cảm thấy có điều không ổn mà thay đổi địa điểm. Vì vậy, người của đội Quang Huy đã chọc vào vảy ngược của đám người hội khô lâu chương 52, con đường xương sọ chương 52, con đường của lô cốt lẽ dĩ nhiên, hành vi đập phá, cướp bóc và đốt phá của đạo sư kim loại Phở Lò Dạ và đồng bọn trong quán cà phê đã gây ra náo loạn. Một lượng lớn người hoảng hốt vúa ra từ bên trong, nhưng xung quanh quảng trường lại có không ít kẻ hiếu kỳ muốn chen vào hóng hớt hoặc xem náo nhiệt. Tình cảnh này đúng với câu nói, kẻ muốn vào không được, người muốn ra không xong, nhất thời gây ra ùn tắc đám đông nghiêm trọng, đến nỗi không ít người phải trốn chạy qua các bồn hoa, đài phun nước, bãi cỏ bên cạnh. Chớ chê hay, quán cà phê đã ghét lại nằm ở tầng hầm thứ hai, có kẻ muốn trốn cũng chẳng có cửa sổ mà nhảy. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn đó, có thể thấy rõ ràng vài người dứt khoát lao ngược dòng người. Đám đông chen chúc trước mặt họ hoàn toàn không đáng kể, giống hệt như dao nóng cắt bơ, dễ dàng bị rẽ ra. Phương Sâm Nham đột nhiên lại hỏi Tư, bây giờ thực lực của Zeus đã đến mức nào rồi? Tư dừng lại một lúc rồi thản nhiên đáp, chắc là đã đột phá giới hạn của thực liệt giả rồi. Phương Sâm Nham nheo mắt lại, vậy nói như thế trận chiến này của hội Locust chẳng phải sẽ thảm bại hay sao? Tư lắc đầu, lão đại của hội Locust cũng là một kẻ sâu không lường được. Tôi từng giao đấu với hắn, một đòn tường chắn nguyên lực đánh vào người hắn, gã đó lại nhẹ nhàng chịu được, hừ. Nói đến đây, Tư nhìn về phía Phương Sâm Nham, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc, rõ ràng là đã nhớ lại lần đầu gặp Phương Sâm Nham, một đòn tường chắn nguyên lực đã đánh cho anh ta thừa sống thiếu chết. Đối mặt với tình huống này, khỏe miệng Phương Sâm Nham giật giật, nhưng khỏe môi Tư lại nở một nụ cười. Cô tao nhã nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt lại thêm vài phần mong đợi, cuộc đối đầu giữa Zeus và Locust hẳn là sẽ rất hữu ích cho cả anh và đáng ẩm. Hai người được chứng kiến trước cảnh tượng hai kẻ này quyết đấu, điều đó gần như có thể đóng vai trò quyết định cho con đường mà hai người sẽ chọn sau này. Việc hai người có thể tận mắt chứng kiến trận chiến này, nói một cách nghiêm túc, lợi ích không thua gì một món trang bị cốt truyện cấp bậc đầu. Kia chắc là Locust. Từ đại lộ bên ngoài quảng trường, một chiếc mô tô hạ lì đầy vẻ ngông cuồng lao tới với tiếng động cơ gầm rú, xả ra một lượng lớn khói đen. Sau đó, chiếc mô tô rất phô trương tăng tốc, giờ dịp một vòng rồi dừng lại giữa quảng trường. Một người đàn ông vạm vỡ nhảy xuống từ chiếc mô tô, từng cử chỉ đều toát ra vẻ sắc máu. Khi hắn ta tiếp đất, hai chân thậm chí còn đạp sâu xuống mặt đất, ngập quá mắt cá chân. Những mảnh đá vụn văng ra khắp nơi, một vài mảnh chúng phải những người qua đường xui xẻo, lập tức khiến họ trọng thương ngã gục, thậm chí chết thảm tại chỗ. Người đàn ông mang vẻ sắc máu này sải bước đến trước quán cà phê, dùng ánh mắt vừa giận dữ vừa lạnh lẽo nhìn vào trong. Phía sau hắn, mấy thành viên của hội Locust đã tập hợp lại. Locust lạnh nhạt nói, nếu lũ ngu của đội Quang Huy đã dọa con mồi của chúng ta chạy mất, vậy thì giết hết chúng đi, hãy dùng mạng sống và danh dự của chúng để bồi thường cho chúng ta. Tuy Phương Sâm Nham và những người khác ở rất xa quảng trường, nhưng với tư cách là người bày mưu, họ đã sớm có dự tính đặt các thiết bị ghi hình ở quảng trường và gần quán cà phê, vì vậy hoàn toàn có cảm giác như đang có mặt tại hiện trường, đồng thời cách này còn có thể giảm đáng kể khả năng bị những kẻ địch có chi giác cao phát hiện. Lúc này, đạo sư kim loại bước ra từ quán cà phê đặc biệt, dùng giọng nói a thế cười lạnh, nói năng ngông cuồng. Locust ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười đột nhiên tắt ấm, giọng nói trở nên u ám, tốt lắm, dù as. Bây giờ Zeus đang ở đâu? Lão già nhỏ bé kia lấy ra một thứ gì đó trông giống đồng hồ báo thức rồi xem, hiện vẫn còn ở vùng ngoại vi đảo khủng long. Locust âm u nói, vậy thì, sau khi Zeus đến đây, chỉ sợ đến nhặt xác cho các ngươi cũng là một điều xa xỉ. Nói xong, hắn liền lấy ra từ không gian cá nhân một đôi giày kim loại lấp lánh ánh sáng lam đậm, rõ ràng là một món trang bị màu lam đậm vô cùng quý giá. Tiếp theo, một chuyện khiến người ta kinh ngạc xảy ra, gã này vậy mà há miệng gặm răng rắc vài miếng đã nuốt chửng đôi giày. Nhìn biểu cảm của hắn, gần như không phải đang ăn một đôi giày, mà là đang ăn bánh quy mức quả. Sau khi ăn xong đôi giày, ấn ký ác mộng giữa trán Locust đột nhiên phát ra ánh sáng cực mạnh. Trong khoảnh khắc này, trọng lượng của Locust dường như tăng lên gấp mấy lần, nền xi măng vững chắc bị hai chân hắn rắc một tiếng, đè nát và lún sâu xuống, ngập đến đầu gối. Từ ánh sáng của ấn ký ác mộng trên trán Locust, hai luồng sáng màu lam đậm mang ánh kim loại bắn ra, kết nối với hai người bên cạnh hắn. Luồng sáng không ngừng tuôn chảy, như thể đang truyền vào thứ gì đó, và trên bề mặt cơ thể của hai người được Locust kết nối, hai bộ áo giáp kim loại y hệt nhau cũng từ từ hiện ra, tỏa ánh sáng lam đậm, gai nhọn tua, vừa nhìn đã biết sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này lập tức lao thẳng vào quán cà phê đặc biệt. Có thể thấy rõ, trong nháy mắt, cả hai đã phải chịu một đòn tấn công liên hợp mạnh, đòn tấn công này do cả nhóm người của đội Quang Huy cùng lúc tụ lực tung ra, sức mạnh của nó có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều, hai người của hội Locust dường như không bị thương tổn quá nặng, chỉ có lớp áo giáp kim loại ngưng tụ trên người họ bị hư hại đáng kể, mảnh vỡ bay tứ tung. Lúc này, luồng sáng màu lam đậm từ giữa trán Locust vẫn không ngừng kết nối với cơ thể họ, dường như vẫn đang liên tục sửa chữa lớp áo giáp kim loại trên người họ. Thấy cảnh này, Phương Sâm Nham và Đá Ngầm đồng thời chấn động. Dưới sự hỗ trợ của Locust, hai thực liệt giả lại có thể cầm hòa với cả nhóm người của đội Quang Huy. Đây là năng lực kinh khủng và mạnh mẽ đến mức nào? Đây mới là thực lực thật sự của một mở tờ sao? Vậy thì, con đường mà Tư nói có ý nghĩa gì? Lúc này, những người còn lại của hội Locust thấy đồng đội đã mở được đột phá khẩu, liền lập tức xung lên. Đối mặt với tình huống này, đạo sư kim loại hét lên một tiếng chói tai, nhóm người của đội Quang Huy lập tức rút lui vào trong tòa nhà ở tầng hầm. Lúc này Phương Sâm Nham để ý thấy, khi khoảng cách kéo dài ra, tia sáng kết nối màu lam đậm giữa Locust và hai thuộc hạ được hắn hỗ trợ đã trở nên rất mạnh, dường như có thể đứt bất cứ lúc nào. Lớp áo giáp kim loại trên người hai khế ước giả được hỗ trợ thì chi chít vết nước, trông như sắp vỡ tan. Thấy tình hình này, Locust nặng nề nhấc chân lên, rồi đi vào quán cà phê với tốc độ còn chậm hơn cả người thường. Mỗi bước chân của gã đều khiến đất đá văng tung tóe, hai chân lún sâu xuống đất đến tận đầu gối. Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa Locust và thuộc hạ được rút ngắn, tia sáng kết nối giữa hắn và họ lại trở lại bình thường. Rõ ràng, khoảng cách của tia sáng hỗ trợ này không phải là vô hạn, mà bị giới hạn trong một phạm vi nhất định. Nhưng đối với nhóm người của đội Quang Huy, họ như những con chuột bị dồn vào hang mà không có lối thoát. Mặc dù tốc độ di chuyển của Locust rất chậm, nhưng đủ để từng bước ép sát, dồn họ vào chỗ chết. Nhưng đúng lúc này, không khí phía sau Locust đột nhiên gợn sóng một cách kỳ lạ, tựa như sự khúc xạ không khí gây ra bởi một luồng khí nóng lướt qua. Lúc này bên cạnh Locust không có một ai, tất cả đã xông vào quán cà phê, điều này cũng có nghĩa là trong thời gian ngắn hắn phải đơn độc chiến đấu. Ngay giây tiếp theo, một con dao găm sắc bén vô song đã xuất hiện từ hư không, cứa thẳng về phía cổ họng của Lô Cốt. Lúc này, hai chân Lô Cốt như đã cắm rễ xuống đất, tự nhiên không thể né tránh. Vì vậy, hắn đưa tay lên đỡ một cách nhẹ nhàng. Ngay khi lưỡi dao sắp cắt vào lòng bàn tay Lô Cốt, bàn tay hắn đột nhiên được bao phủ bởi một lớp màu sắc tựa kim loại. Lưỡi dao chém tới, chỉ có thể tóe lên một vệt lửa. Nhưng tốc độ tấn công của thích khách vừa xuất hiện này cực nhanh, trong nháy mắt đã đâm ra 5-6 nhát, nhát dao cuối cùng vẽ ra một tàn ánh sáng như trăng lưỡi liềm trên không trung, chém một vết thương sâu hõm trên vai Lô Cốt, máu tươi lập tức tuôn ra. Một chiêu vây ngụy cứu triệu hay thật. Anh bạn da đen tán thưởng, "Tư, cô chắc chắn biết hắn ta phải không?" Tư thản nhiên đáp, "Dĩ nhiên, hắn là sư phụ của Yêu Ngộng, à kệ, một người đàn ông được cho là có thể khiêu vũ trên lưới đao. Trong thế giới này, Yêu Ngộng đã bị hắn đánh bại trong trận 1-1. Nhưng mà, hừ, chỉ dựa vào hắn muốn xoay chuyển cục diện, đó là điều tuyệt đối không thể. Ý nghĩa tồn tại của mờ tờ chính là để hấp thụ sát thương cho đồng đội, sức tấn công của hắn có mạnh đến đâu, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể làm gì được Lô Cốt, ngược lại còn có thể dẫn đến cái chết cho chính mình." Lời của Tư vừa dứt, một cái xác cách Lô Cốt không xa đột nhiên bật dậy, chính là Bạt Cáo Lì ngực nở mông cong. Khi cô ta nằm trên mặt đất hoàn toàn không có gì khác thường, trông giống hệt một cái xác, có lẽ là do một năng lực đặc biệt nào đó. Khóe môi người phụ nữ này nết lên một nụ cười lạnh, trên chiếc móng tay nhọn hoắt như đôi bọ cạp ở ngón trỏ tay trái lóe lên một tia sáng dữ dội, sau đó vẽ ra một tia cắt cao tần chém về phía Ake. Góc độ và tốc độ của tia cắt cao tần mà Bạt Cáo Lì tung ra đã được lựa chọn vô cùng hiểm hóc, tính toán rằng Ake hoàn toàn không có cách nào né tránh. Cùng lúc đó, nắm đấm thép của Lô Cốt siết chặt rồi đột ngột tung ra, đấm thẳng về phía Ake. Xung quanh nắm đấm còn có một lớp ánh sáng mờ ảo, chắc chắn khi đánh chúng hoặc là có sức sát thương cực mạnh, hoặc là kèm theo trạng thái dị thường vô cùng hiểm độc. Chương 53, hôn chiến ngay vào thời khắc vô cùng quan trọng này, bề mặt cơ thể Ake đông trở nên mơ hồ. Giây tiếp theo, cả người hắn run lên, xoay một tiếng, vậy mà lại xuất hiện cùng lúc ba Ake. Tia cắt cao tần do Bạt Cáo Lì bắn ra lướt qua người một trong ba Ake, chém hắn tan thành hư ảnh, rõ ràng đã trúng phải ảo ảnh. Thế nhưng cú đấm của Sở Cún lại bùng nổ ra tốc ngay tức thì, thậm chí còn tạo ra tiếng sấm rền vang trong không trung, lập tức đánh trúng ngực bản thể của Ác. Ngay khoảnh khắc đó, dù Ác không chịu sát thương trực tiếp nào, nhưng kinh khí chấn động bùng phát từ cú đấm lại như dây thừng trói chặt lấy hắn. Hai chân hắn cũng mất thăng bằng, không có điểm tựa, loạn choạng ngã xuống, trượt đi hơn 20 mét trong bộ dạng vô cùng thảm hại, lưng lập tức đẫm máu tươi. Cú đấm này của Sở Cún xem ra không gây sát thương thực tế, hoàn toàn chỉ nhằm mục đích đẩy lùi kẻ địch. Diệp nghiêm túc nói, Tư lạnh nhạt đáp, dĩ nhiên rồi, mở tờ một khi xuất hiện thì gần như chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tập hỏa. Mở tờ ở lại trên chiến trường dù chỉ thêm một giây, thì hiệu ứng mở UFF mà hắn mang lại cũng có thể phát huy tác dụng thêm một giây. Thắng bại rất có thể được quyết định trong một giây đó, vì vậy, năng lực của mở tờ tốt nhất là phải giúp bản thân sống càng lâu càng tốt. Kể cả khi chọn năng lực tấn công, cũng phải tuân theo nguyên tắc này. Ác bị đánh bay vẫn chưa dừng lại, cuối cùng đâm sầm vào một bức tượng ở quảng trường trung tâm, khiến bức tượng lập tức đổ sập. Ba ngón tay trỏ của Bạt Cáo Lì bung lên, cắt vài đường trong không trung, tức thì 5-6 tia cắt cao tần đan chéo nhau xuất hiện, bắn thẳng về phía Ác. Ác lúc này gắng gượng chống người dậy. Đối mặt với đòn tấn công của Bạt Cáo Lì, hắn đột nhiên duỗi thẳng hai tay, 10 ngón tay xuề rộng. Có thể nghe thấy trong không khí bỗng vang lên những tiếng len ken như thể vô số viên bi thủy tinh đang va vào nhau. Ngay sau đó, trước hai lòng bàn tay của Ác nhanh chóng xuất hiện một khối ánh sáng màu trắng xám. Khối sáng đó trông như một cái kén sinh vật, mang lại cảm giác vừa dẻo dai vừa dày đặc. Ở giữa khối sáng, có thể lờ mờ thấy những tia sáng đỏ rực làm người ta kinh tâm động phách cần hiện. Tiếp đó, Ác phun một ngụm máu tươi lên khối ánh sáng trắng xám đó. Khi khối ánh sáng trắng xám hấp thụ máu tươi, nó bắt đầu dần tăng ra, trông như có kết cấu dạng bột phấn rơi lả tả, nhưng lại hóa thành khói bụi ngay giữa không trung chứ không rơi xuống đất. Vật bên trong nhanh chóng lộ ra hình dáng ban đầu, bề ngoài của nó có màu vàng nóng, hoa văn trên đó đan xen chẳng chịt, trông vô cùng tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Còn ở trung tâm lại là một tấm gương pha lê đỏ rực. Ánh mắt người nhìn vào có cảm giác như bị hút vào, giống như đang nhìn xuống biển sâu thăm thẳm. Dù tấm gương tròn pha lê đỏ rực đó chỉ có đường kính chưa đến 20 cm, nhưng ánh mắt hoàn toàn không thể nhìn xuyên thấu, tạo cảm giác mơ hồ mông lung. Cộng thêm phần viền kim loại uy nghiêm như bức miệng, nó không cờ hở ỉ, trông vừa thần bí vừa trang nghiêm, mà còn ẩn chứa một sức mạnh kỳ dị mang tính bùng nổ. Đây chính là năng lực cấp 6 đỉnh cao mát của Ác. Tàn cho đỏ thẫm. Tư lạnh lùng nói. Phương Sâm Nham nghe trong giọng của Tư có chút nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đoán rằng mụ đàn bà này chắc hẳn đã từng chịu thiệt thòi lớn dưới năng lực này. Chỉ thấy 5-6 tia cắt cao tần bay đến trước mặt Ác, tấm gương trong tay hắn đông như một vòng xoáy vô tận, hút sạch những tia cắt đó vào một cách kỳ dị. Mạnh vậy sao? Mạc Can Sa không nhịn được hỏi, tấm gương của gã này có thể hấp thụ mọi đòn tấn công à? Không, chỉ có thể hấp thụ tấn công tầm xa, giọng Tư càng lạnh hơn, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là hấp thụ như anh nghĩ đâu. Rõ ràng, Bạt Cáo Lì cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ trước tình huống này. Bao ngón tay của cô lóe lên một tia sáng, sau lưng cô đột nhiên hiện ra ảo ảnh của một con đại bàng vàng Alaka, xem ra đang chuẩn bị tung ra một loại năng lực đột kích nào đó. Nhưng đúng lúc này, mặt gương trong tay hạt chợt lóe lên. Giây tiếp theo, từ mặt gương lại phản xạ ra 5-6 tia cắt cao tần ngược về phía Bạt Cáo Lì, hơn nữa, 5-6 tia cắt đó đã bị nhuốm một màu đỏ rực, trông như 5-6 đường lửa đang cháy. Bạt Cáo Lì lúc này đang trong quá trình tích tụ năng lực, nên chỉ có thể hét lên một tiếng rồi cưỡng ép ngắt chiêu, vội né sang một bên. Nhưng cô vừa né đi, 5-6 tia cắt rực lửa phản xạ lại liền lao thẳng về phía Sở Cún. Lúc này, Sở Cún rõ ràng hành động vô cùng chậm chạp, dĩ nhiên không thể nào né tránh. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, trong tiếng nổ còn bùng lên ngọn lửa dữ dội, hung hãn bao trùm lấy Sở Cún. Cuối cùng, khói bụi từ vụ nổ còn tạo thành một đám mây hình nấm cỡ nhỏ bao phủ khu vực xung quanh. Chỉ là đợi đến khi khói lửa tan hết, Sở Cùng trông có chút lấm lem, hai tay che trước mặt. Dù trên người vẫn còn lửa cháy, hắn lại dùng đôi mắt độc địa nhìn chằm chằm ác, lạnh lùng nói, "Tàn cho đỏ thẫm, phải không? Trong cuộc chiến lần trước tao đã để ý đến mày rồi, khiến cho người bên tao phải chịu không ít khổ sở. Vậy thì, hôm nay chính là ngày chết của mày." Hai chữ ngày chết của Sở Cùng vừa thốt ra, bốn người Phương Sâm Nham lập tức nhận thấy khí thế của người đang ẩn nấp bên cạnh vườn hoa trên sân thượng khách sạn phía dưới đột nhiên tăng vọt. Hắn nằm sát bên ban công, ống thổi ngậm trong miệng chĩa về phía ác, hai má hơi phồng lên, rồi nhẹ nhàng thổi một cái. Lập tức, từ ống thổi của người này bắn ra một vật sắc nhọn. Vật này được bao bọc trong một đoạn ánh sáng dài bằng ngón tay út, bay thẳng ra ngoài. Không có hiệu ứng ánh sáng hoa lệ, cũng không có tiếng nổ chói tai. Nếu phải nói có đặc điểm gì, thì đó chính là một tiếng xì nhẹ khi bắn ra, một vệt sáng mỏng như kim bạc kéo theo một đường thẳng tắp trong không trung, cực kỳ khó nhận ra bất kỳ điều gì bất thường dưới ánh mặt trời. Mũi phi tiêu thổi được bắn ra này, mang lại cho người ta cảm giác là sự phớt lờ. Tầm nhìn của người đang mai phục tuy rộng, có thể bao quát hơn nửa quảng trường, nhưng hắn và ạc không thể nhìn thấy nhau trực tiếp, ít nhất cũng cách hai tòa nhà, một khu rừng cây trong quảng trường, những tảng đá, bậc thang bê tông và các chướng ngại vật khác. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nhắm bắn của thực liệp giả này, bởi vì hắn khóa chặt kẻ địch thông qua đôi mắt của đồng đội mình. Mũi phi tiêu thổi mà hắn bắn ra đã bỏ qua lớp bê tông cứng rắn phía trước, bỏ qua tòa nhà cao lớn, bỏ qua đất đá, cây cối, không khí. Bất cứ thứ gì trước mặt nó đều bị đối xử như nhau, đều bị hóa thành hư vô, bị đâm xuyên qua và để lại một lỗ tròn nhỏ như kim bạc. Phát phi tiêu này sát thương không cao, thậm chí có thể nói là rất thấp. Điều duy nhất nó làm tốt, đó là trong phạm vi bắn thẳng 2 km, nó bỏ qua mọi lực cản vật chất, có thể xuyên qua tất cả mọi thứ. Đá, cây, nước, không khí, cơ thể người đều sẽ bị nó xuyên qua và để lại một lỗ nhỏ li ti. Chỉ là mũi phi tiêu này lại có thể tạo ra các hiệu ứng đặc biệt sau đây tùy thuộc vào bộ phận chúng phải kẻ địch. A xuyên qua chân địch sẽ giảm mạnh tốc độ di chuyển của kẻ địch. B xuyên qua ngực địch sẽ khiến kẻ địch không thể sử dụng bất kỳ năng lực vật phẩm nào trong 15 giây. C xuyên qua đầu địch sẽ khiến kẻ địch choáng 3 giây. Dĩ nhiên, điều biến thái hơn là khi một kẻ địch bị 3 mũi phi tiêu liên tiếp đâm xuyên cùng một bộ phận trong thời gian ngắn, sẽ lập tức bị trừ 33 máu. Đối với nhân vật cốt truyện, sinh vật, hiệu ứng này sẽ không có tác dụng, nhưng cũng sẽ gây ra sát thương vô cùng đáng kinh ngạc. Ngực của ác đã bị mũi phi tiêu đó đâm xuyên qua. Hắn lập tức rơi vào trạng thái không thể sử dụng bất kỳ năng lực hay vật phẩm nào trong 15 giây. Và đúng lúc này, khóe miệng Sở Cùn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Ánh sáng xanh thấm cường hóa đồng đội bắn ra từ giữa trán hắn đột nhiên chuyển sang người Bạt Cạp Ly. Cùng lúc đó, mấy xác chết ở không xa cũng lảo đảo đứng dậy. Rõ ràng, virus thần bí khó lường kia cũng đã ra tay, điều động giọng bị phối hợp cùng Bạt Cạp Ly tấn công. Tình thế lập tức biến thành cảnh Bạt Cạp Ly, gã dùng phi tiêu, virus và Sở Cùn, bốn người cùng lúc hợp sức tấn công một mình ác. Ác dù cũng là một thực liệt giả mạnh mẽ, nhưng trong tình huống này lại không trụ nổi một phút, chết thảm tại chỗ. Đây là thương vong đầu tiên của đội Quang Huy. Nhưng ngay lúc cả chết, gã dùng phi tiêu thổi dường như cũng rơi vào trạng thái kiệt sức sau khi tung đại chiêu. Hắn vội vàng uống mấy ngụm đồ uống để nhanh chóng hồi phục tinh thần lực. Thế nhưng, một viên đạn nóng rực đã lập tức hôn lên đầu gã, đánh văng cả người gã rầm một tiếng, phá tan lan can và rơi xuống dưới. Phía xa lại vang lên những tiếng súng đầy nạ mạn. Gã dùng phi tiêu mặt đầy máu tươi trúng liên tiếp 3 phát súng giữa không trung. Hắn cố gắng co người lại để phản kích, nhưng lại không hề biết kẻ địch tấn công mình đang ở đâu. Khi tiếng súng thứ tư vang lên, cơ thể Tư đột nhiên cứng đờ, cô nói từng chữ một, là Aziz, không sai, là hắn, gã này cuối cùng cũng ra tay rồi. Nghe thấy cái tên Aziz, bàn tay của anh chàng da đen đang cầm cốc cà phê bỗng siết chặt lại, chiếc cốc cũng phát ra tiếng rắc vỡ vụn, xuất hiện những vết nứt rõ ràng. Chương 54, con đường của rẽ ở viên đạn thứ tư Aziz bắn ra vẫn bình thường khi đang bay trên không, nhưng khi chỉ còn cách gã thổi tiêu chưa đầy 10 mét, nó đồng hóa thành một con sói khổng lồ gầm thét hung tợn, há cái miệng máu ngoạm thẳng tới. Nó ngoạm chặt lấy cổ gã thổi tiêu, điên cuồng xé rách, nhai nuốt máu thịt, cắn nuốt sinh mệnh của kẻ địch. Lúc bị đánh bay và rơi xuống, gã thổi tiêu vẫn còn sống, nhưng khi chạm đất, gã đã là một cái xác không hơn không kém. Con sói hào ảnh kia mới hú lên một tiếng đầy tiếc nuối rồi biến mất vào không khí. Sức tấn công của Aziz mạnh mẽ đến mức nào, chỉ cần nhìn là biết. Hắn đường đường là nhân vật số 2 của đội Quang Huy, quả nhiên không phải hữu danh vô thực. Chỉ có điều, theo thời gian trôi qua, dù Aziz rất mạnh nhưng cũng không có cách nào rút ngắn khoảng cách giữa hai đội. Sự khác biệt giữa sức mạnh cá nhân và sức mạnh đồng đội là điều hiển nhiên. Giống như trong các môn thể thao đồng đội như bóng đá và bóng rổ, liệu đưa cho đội tuyển quốc gia một Messi thì có thể thắng được Argentina không? Hay đưa cho đội tuyển bóng rổ quốc gia một cổ bệ thì có thể hạ gục đội tuyển Mỹ không? Trong thể thức đấu 7-4, vì không loại trừ khả năng có bất ngờ. Thời gian dần trôi, nhóm người của Kim Loại Đạo Sư đã bị ép xuống tầng hầm thứ 3, cũng là bãi đậu xe ở tầng cuối cùng. Có thể nói họ đã không còn đường lui. Trong tình thế này, thương vong nhanh chóng xuất hiện. Những người đi theo Kim Loại Đạo Sư gần như đều là những tinh anh chuyên dùng để khắc chế tư, không ngờ lại bị nhóm Phương Sâm Nham tiêu diệt mất 2 người trước, rồi lại chịu tổn thất nặng nề ở đây. Tính tổng lại, tổn thất nhân sự của đội Quang Huy trong thế giới này đã khiến thực lực của họ sụt giảm hơn 1/3 so với lúc ban đầu. Nếu tất cả đều bị hội khô lâu nuốt chửng, thì thực lực của đội Quang Huy thật sự chỉ còn lại chưa đến 1/3. Lúc này, dù kẻ địch hùng mạnh sắp bị tiêu diệt, vẻ mặt của Tư trông không có vẻ gì là vui mừng. Từ góc nhìn của Phương Sâm Nham, nét mặt của cô thoáng chút lo âu, thậm chí còn có cảm giác như đang thất thần nhìn về một tương lai mờ mịt. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Phương Sâm Nham, Tư đột nhiên quay đầu lại, vuốt tóc nói, anh có thấy tôi quá yếu đuối không? Phương Sâm Nham mỉm cười, cô là phụ nữ mà. Ý tứ sâu xa trong lời nói của anh đã quá rõ ràng, nhưng Tư chỉ thở dài một tiếng, đợi đến khi anh trở thành một thực liệp giả thực thụ, anh sẽ hiểu được tâm trạng của tôi hôm nay. Phương Sâm Nham định nói gì đó, nhưng Tư đột nhiên cau mày, biến động không gian mạnh như vậy. Chẳng lẽ phải Nas không cần mạng nữa, hắn dám thi triển cửa tùy ý ở đây sao? Tuy nhóm Vương Sâm Nham không thể cảm nhận được biến động không gian như những người hệ pháp thuật như Tư, nhưng họ cũng có thể thấy rõ môi trường xung quanh có những thay đổi bất thường. Ví dụ như ly cà phê trên bàn bỗng xuất hiện một xoáy nước nhỏ, hay như tờ hóa đơn bức vừa trên chiếc bàn vỡ bên cạnh cũng lơ lửng một cách kỳ dị giữa không trung. Thậm chí trong thai cũng vang lên tiếng ù ù nhẹ nhẹ, giống như máy bay đang từ từ hạ cánh. Phương Sâm Nham đột nhiên nói, "Tư, chiêu sức mạnh thiên hành giả. Tơ thời gian của cô có thể cắt đứt biến động này không?" Tư nhìn anh một cách sâu sắc, năm ngón tay trắng non thon dài đã nắm lấy chôi con dao găm bạc, "Tôi không biết, nhưng tôi có thể thử." Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi nói rất nghiêm túc, "Không cần thử đâu. Đội Quang Huy bị suy yếu đến mức này đã đạt được mục tiêu dự kiến của tôi, không còn là mối đe dọa quá lớn đối với chúng ta nữa. Vậy thì việc họ tổn thất thêm chút thực lực nữa thì có lợi gì cho tôi? Thay vì làm chuyện hại người không lợi mình, chi bằng xem thử cuộc đối đầu giữa hai gã lô cốt và rẻ ở này." Tiêu Thạch lúc này cũng trầm ngâm nói, "Tôi rất đồng tình với câu nói vừa rồi của Tư. Nếu hai chúng ta có thể quan sát cuộc đối đầu của họ, lợi ích thu được từ việc đó tuyệt đối không thua kém một món trang bị cốt truyện bạc. Vì vậy, tôi cũng đồng ý để Rẻ ở đến, để tôi xem thử con bài tẩy của hắn." Rẻ ở đến rồi, Mạc Can Sa đột nhiên nói, "Có thể thấy rõ, dưới sự dẫn dắt của kim loại đạo sư, một đường kẻ màu xanh lam kỳ dị bỗng xuất hiện trong không khí trước mặt cô. Đường kẻ đó đột ngột mở rộng, bị một đôi tay kéo ra rất khó khăn, dần dần hình thành một vầng sáng không ổn định đủ cho một người đi qua. Giây tiếp theo, một bóng người bước ra. Vóc dáng người này không quá vạm vỡ, nhiều nhất chỉ có thể nói là cao lớn, nhưng khuôn mặt lại cho người ta cảm giác ánh mắt sắc như chim ưng, dáng vẻ như sói nhìn quanh, dường như tất cả mọi người đều nên vây quanh hắn, chấp nhận sự lãnh đạo của hắn. "Đây là Rẻ ở sao?" Phương Sâm Nham thản nhiên hỏi. Tư gật đầu không cảm xúc. Tiếp đó, những người do Rẻ ở dẫn đầu lần lượt bước ra. Người cuối cùng bước vào cửa tùy ý là gã đàn ông đeo khuyên mũi phải Nas. Chỉ là ngay khi chân vừa chạm đất, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi, ngã gục xuống đất, bất động. Rõ ràng như lời Tư nói lúc trước, việc khởi động năng lực cửa tùy ý ở đây phải trả một cái giá rất đắt. Zeus nhìn quanh, sắc mặt lập tức tái mét. Rõ ràng hắn đã cảm nhận được thực lực của đội mình đã tổn thất nặng nề, thậm chí còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, Locos cũng giống như một cỗ máy đóng cọc, chậm rãi bước từng bước xuống tầng hầm thứ ba, đất đá văng tung tóe. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn nhau, và giữa hai mở tờ mạnh mẽ này lập tức tóe lên một chuỗi tia lửa điên cuồng. "Người của ngươi đã cống hiến cho chúng ta tổng cộng 12 điểm công vân, một món trang bị ám kim, một món trang bị cốt truyện bạc." Gương mặt ánh lên sắc kim loại của Locos nở một nụ cười chân thành, "Tuy điều này còn lâu mới bù đắp được tổn thất của chúng ta, nhưng ta vẫn phải thành thật nói một câu, ngươi và đội của ngươi thật hào phóng, Zeus." Zeus lạnh lùng nói, "Thứ ngươi mạnh nhất và giỏi nhất vẫn là cái miệng thôi, Locos à, xem ra bài học lần trước ta cho ngươi vẫn chưa đủ." Vừa nói, cơ bắp tay trái của Zeus vừa phồng lên dữ dội, xé toạc cả tay áo. Có thể thấy những mạch máu màu xanh đen uốn lượn như những con rắn nhỏ, trông có một vẻ cường tráng dị dạng. Giây tiếp theo, tay trái của Zeus đấm mạnh xuống đất như một chiếc máy đóng cọc, mạnh như trẻ tre, đấm sâu vào lớp đá cứng đến tận khuỷu tay. Điều kỳ lạ là đất đá xung quanh không những không bị vỡ nát mà còn tụ lại về phía khuỷu tay của Zeus, như thể mặt đất cứng rắn đã biến thành chất lỏng sền sệt, còn tay trái của Zeus lại có một lực hút vô tận, hút lớp đá về phía cánh tay mình. Ngay sau đó, Zeus dùng sức giật mạnh tay trái lên. Một tiếng rầm vang lên, đá bay tung tóe, bụi đất mịt mù, trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Xung quanh tay trái của Zeus được bao bọc bởi một lớp đá khổng lồ và rắn chắc, trở nên vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, ấn ký ác mộng trên ngực Zeus cũng phát ra ánh sáng chói mắt. Có thể thấy, giống như Locos, ấn ký ác mộng của Zeus bắn ra hai luồng sáng màu xám mở kéo dài. Hai luồng sáng này không kết nối với bất kỳ ai, mà một luồng chiếu vào mặt đất dưới chân đội Quang Huy, một luồng chiếu vào các thành viên của hội Khô Lâu. Có thể thấy rõ, tại điểm rơi của luồng sáng xám đã hình thành một khu vực màu xám nhạt rộng khoảng 3-40 mét vuông. Người của đội Quang Huy lập tức đổ dồn vào khu vực màu xám nhạt đó, trong khi người của hội Khô Lâu bắt đầu tản ra, di chuyển tốc độ cao, quyết thoát khỏi khu vực màu xám nhạt dưới chân. Luồng sáng xám mở di chuyển theo dõi họ, giống như đèn sân khấu, ít nhất cũng có thể bao phủ được 5-6 người của hội Khô Lâu trong khu vực màu xám nhạt của mình. Có thể thấy rất rõ, khi người của đội Quang Huy di chuyển trong khu vực màu xám nhạt do rẻ ở tạo ra, tốc độ di chuyển của họ rõ ràng đã nhanh hơn. Còn tốc độ di chuyển của đội Locos trong khu vực đó lại bị suy yếu đi rất nhiều. Hai thực liệp giả được Locos cường hóa lúc trước đã khiến người của đội Quang Huy không đốn, nhưng bây giờ muốn tấn công người của đội Quang Huy thì phải tiến vào khu vực màu xám nhạt đó. Nhưng trong khu vực đó, tốc độ của họ giảm mạnh, trong khi tốc độ của kẻ địch lại tăng lên rất nhiều. Họ lập tức bị đánh cho tơi tả, muốn lấy thương đổi thương cũng không được. Điều đáng kinh ngạc hơn là, ngay cả tốc độ của viên đạn khi bay vào vùng xám do rẻ ở tạo ra cũng bị chậm lại. Phương Sâm Nham thậm chí còn thấy kim loại đạo sư, một người hệ pháp thuật, ung dung dùng pháp trượng gạt bay mấy viên đạn bay đến trước mặt với tốc độ đã chậm lại. Thấy Phương Sâm Nham và Tiểu Thạch có vẻ ngơ ngác, Tư đứng bên cạnh nghiêm nghị giải thích, đây là năng lực mở tờ của rẻ ở, gọi là trọng lực khống chế. Đồng đội trong khu vực lĩnh vực trọng lực mà hắn tạo ra sẽ được tăng thêm tốc độ di chuyển, còn kẻ địch sẽ bị lực hút phụ thêm níu giữ, làm giảm tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công. Lúc này, cũng có người tấn công Zeus. Tốc độ di chuyển của Zeus lúc này rõ ràng cũng bị giảm đi đáng kể, nhưng hắn chỉ cần giơ cánh tay trái bằng đá khổng lồ lên che trước mặt, trông như đang nấp sau một pháo đài. Hiệu quả tấn công của người hội khô lâu đối với hắn cũng cực kỳ kém. Phương Sâm Nham im lặng một lúc rồi nói, tôi đã hiểu sơ qua về những yếu tố chính của một mở tờ rồi. Thứ nhất, một mở tờ chính thức sẽ sở hữu một năng lực có thể cường hóa đồng đội hoặc làm suy yếu kẻ địch trên diện rộng. Độ ưu tiên của năng lực này chắc chắn rất cao, và hiệu quả cộng thêm cho phe mình hoặc làm suy yếu kẻ địch cũng vô cùng đáng kinh ngạc. Thứ hai, khi mở tờ thi triển năng lực này, họ đều phải trả một cái giá tạm thời nhất định. Ví dụ như vì ánh sáng của ấn ký ác ngộng mà vị trí của mình bị lộ ra rất rõ ràng, hoặc là bản thân lúc đó sẽ bị giảm mạnh tốc độ di chuyển, thậm chí là không thể di chuyển. Vậy thì lúc này, kẻ địch chắc chắn nên tập trung hỏa lực tấn công mở tờ. Tại sao ư? Bởi vì mở tờ lúc đó chính là một bia sống, mục tiêu rõ ràng, không thể di chuyển, không thể đánh trượt, chỉ có thể cứng rắn chịu sát thương. Hơn nữa, trong hệ thống đội hình, mở tờ là mắt xích cốt lõi cực kỳ quan trọng. Một khi tiêu diệt được mở tờ của đối phương, về cơ bản sẽ tạo ra ưu thế áp đảo trong giao tranh đồng đội. Chương 55, lưỡng bại câu thương tư xen vào một câu, các anh đừng bao giờ bỏ qua một điều, cả lô cốt và rẻ ở lúc này đều mới chỉ ở giai đoạn nhập môn. Nếu năng lực của lô cốt được nâng lên cấp cao, bản thân hắn có thể hoàn toàn kim loại hóa, giảm đáng kể sát thương của kẻ địch gây ra cho mình, thậm chí còn có thể cường hóa cho mỗi thành viên trong đội một bộ giáp ám kim. Nếu năng lực của rẻ ở được nâng lên cấp cao, bản thân hắn sẽ hoàn toàn được bao bọc bởi nham thạch, số lượng tia trọng lực sẽ đạt tới 8 tia, khu vực kích hoạt tia trọng lực sẽ khuếch tán đến 500 mét vuông, có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ đội hình địch trong vùng trọng lực, thậm chí có thể cắt đứt trọng lực của kẻ địch trong nháy mắt khiến chúng bay lơ lửng, gây ra sự dịch chuyển vị trí vô cùng dữ dội. Tiêu Thạch nãy giờ vẫn im lặng quan sát, nghe Tư nói xong liền lên tiếng, từ tình hình hiện tại mà xem, năng lực mở tờ của Lô Cốt chỉ có thể dùng cho người mình, còn năng lực mở tờ của Rẻ ở lại công thủ toàn diện. Xét về chiều sâu, năng lực của Lô Cốt còn phải tiêu hao vĩnh viễn một món trang bị, xem ra năng lực của Rẻ ở có vẻ mạnh hơn một chút. Tư lắc đầu, chưa chắc đâu. Lô Cốt tuy phải tiêu hao trang bị, nhưng rất có thể sẽ không phải trả thêm chi phí nào khác. Hơn nữa, trang bị hắn ăn vào càng tốt thì thời gian duy trì năng lực mở tờ càng dài, phẩm chất của bộ giáp cường hóa cho đồng đội cũng liên quan đến chất lượng trang bị đã ăn. Muốn cường hóa cho đồng đội một bộ giáp ám kim tạm thời thì phải ăn trang bị phẩm chất ám kim. Hơn nữa, nếu các anh giao đấu với khế ước giả đã được Lô Cốt cường hóa thì sẽ phát hiện ra, người được bộ giáp thép của hắn cường hóa sẽ được tăng cường toàn diện. Tăng mạnh nhất là khả năng sinh tồn, tiếp theo là tốc độ di chuyển, tốc độ tấn công, vân vân. So sánh với điều đó, năng lực của Rẻ ở mỗi lần khởi động đều cần tiêu hao điểm công hơn điểm thông dụng điểm tiềm năng, về cơ bản mức tiêu hao của hai bên sẽ duy trì ở trạng thái tương đương. Nhưng năng lực của Rẻ ở lại có vẻ đơn điệu hơn, chỉ là giảm tốc, tăng tốc mà thôi. Nghĩ như vậy, tuy năng lực của hai bên khác biệt rất lớn, nhưng thực ra lại đứng trên cùng một vạch xuất phát. Lý do các anh cảm thấy phe Rẻ ở có ưu thế là vì địa hình ở đây chật hẹp, giúp năng lực của Rẻ ở ảnh hưởng đến kẻ địch tốt hơn. Thực ra nếu giao chiến ở một quảng trường rộng rãi, vòng trọng lực của Rẻ ở sẽ ảnh hưởng đến số lượng kẻ địch ít hơn ít nhất một nửa. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm trận chiến một lúc, rồi đột nhiên nói, vậy con đường mở tờ được lựa chọn khi bắt đầu tiến giai kẻ thức tỉnh do không gian gợi ý sao? Tư do dự một chút rồi mới chậm rãi đáp, trong phần lớn trường hợp là vậy. Vậy tức là vẫn có một số ít trường hợp không phải? Phương Sâm Nham nắm bắt được ý chưa nói hết trong lời của Tư, nhưng Tư lại ngậm miệng lại, tiếp tục tao nhã nhấp cà phê không nói gì, rõ ràng không muốn thảo luận thêm về vấn đề này. Lúc này, cục diện trên chiến trường đã có những thay đổi tinh vi. Sau khi Rẻ ở xuất hiện, vùng trọng lực của hắn có thể bảo vệ hiệu quả cho đồng đội. Hai thực liệp giả được cường hóa giáp kim loại đều thuộc loại cận chiến, là những nhân vật tiên phong như mũi tên. Một khi họ cố gắng tấn công, họ sẽ phải đi vào vòng trọng lực và bị làm chậm, tấn công mãi không được. Lúc này, nếu hội khô lâu có vài tay tấn công tầm xa mạnh mẽ, điên cuồng bắn phá vào vòng trọng lực của đội Quang Huy, rất có thể sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Nhưng, chớ trêu hay, trong đội Quang Huy lại có một gã gì hùng mạnh. Gã này sau khi tiêu diệt gã thổi tiêu, chỉ bằng sức một mình đã có thể áp đảo tay súng bắn địa chỉ, virus và bạt cáo lì tần suất quỷ một của hội khô lâu đến mức không thở nổi. Hơn nữa, hắn vẫn còn dư sức thỉnh thoảng bắn một phát về phía những người còn lại của hội khô lâu để khẳng định sự tồn tại của mình. Dưới bóng ma kinh hoàng của Aziz, làm sao đòn tấn công tầm xa của hội khô lâu có thể mạnh lên được? Phương Sâm Nham nhìn cảnh này, chấm cà phê viết lên mặt bàn hai cái tên, Finas, Aziz. Lúc này xem ra, hai người này mới xứng đáng là cánh tay phải tay trái của Zeus. Nếu muốn đánh bại đội Quang Huy, trước hết phải tìm cách loại bỏ hai gã này. Hai người này đã bị Phương Sâm Nham để mắt tới. Không biết đó là may mắn hay bất hạnh của họ. Thời gian trôi nhanh, mặc dù phần lớn các đòn tấn công của cả hai bên đều tập trung vào mở tờ, nhưng hội khô lâu lúc này chiếm ưu thế về số người, đã nắm bắt được một cơ hội tuyệt vời. Năm người hợp sức tấn công, thêm một khế ước giả của đội Quang Huy bị tiêu diệt. Nhưng cùng lúc đó, hai viên đạn của ạ dị hóa thành hai con sói tuyết khổng lồ, một phát điên cuồng tan xé, lôi vi rút ra khỏi trạng thái hư không, một phát bắn chỉ vào trạng thái hấp hối, khiến người của hội khô lâu không thể không quay về cứu viện. Zeus nhân cơ hội này, để pháp sư kim loại mở đường, thi triển báo kim loại kinh hoàng, thành công dẫn dắt thuộc hạ xông ra khỏi bãi đậu xe ngầm, một tử địa. Trong tình huống này, đội Quang Huy đã có không gian để rút lui phòng thủ. Lô Cốt cũng biết rất rõ, nếu muốn tiếp tục dây dưa chiến đấu, chắc chắn sẽ rơi vào một cuộc chiến tiêu hao vô cùng thảm khốc. Thông thường, trong các đội của không gian ác mộng tuyệt đối không thể xảy ra những trận chiến tương tự, cho dù đội trưởng có phát điên, các thành viên cũng sẽ không đồng ý sau vài lần tấn công thăm dò lẫn nhau, cả Zeus và Lô Cốt đều mất đi ý chí chiến đấu, dẫn dắt đội của mình biến mất về hai hướng nam bắc ở phía xa. Phương Sâm Nham híp mắt nhìn họ rời đi, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tư nhìn hắn, thản nhiên nói, có phải cảm thấy rất thất vọng không? Cùng là mở tờ, nhưng lại không thể đường đường chính chính đứng trước mặt họ, ở cùng một vị thế. Thực ra, anh cũng không cần phải tự ti, với tư cách là một khế ước giả, anh đã làm rất tốt rồi, chỉ cần cho anh đủ thời gian. Phương Sâm Nham đột nhiên cười nói, cô đã sai ngay từ đầu rồi. Thứ nhất, tại sao tôi phải thất vọng? Ngay cả bây giờ, tôi vẫn dám đứng trước mặt Zeus. Có lẽ tôi không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được tôi. Thứ hai, cô dường như đã quên cục diện lưỡng bại câu thương vừa rồi là do ai một tay tạo ra. Sức mạnh dù lớn đến đâu, không có đủ trí tuệ để điều khiển thì có ích gì. Tư Mỉm cười nhạt, không tranh cãi gì với Phương Sâm Nham, rõ ràng cho rằng tâm trạng của hắn lúc này có chút mất cân bằng. Nhưng cô chợt để ý đến ánh mắt của Tiểu Thạch và Mộ Găng Xạ. Đó là một ánh mắt tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Phương Sâm Nham. Long Tư chấn động dữ dội, một ý nghĩ không thể kìm nén nổi lên trong đầu, lẽ nào những lời hắn nói đều là thật? Đây sao có thể? Một khế ước giả quèn lại có thực lực có thể đối đầu với mở tờ của kẻ thức tỉnh. Trong phút chốc, cô lại liên tưởng đến những điều kinh ngạc mà Phương Sâm Nham đã mang lại cho mình, cảm thấy hắn giống như một sự tồn tại phá vỡ mọi quy tắc. Trên người hắn bao phủ một lớp sương mù khó tả, cô vén một lớp sương mù, tưởng rằng đã thấy con người thật của hắn, nhưng rất nhanh lại phát hiện, một lớp sương mù mới lại tiếp tục bao phủ lấy hắn. Đi thôi. Phương Sâm Nham liếc nhìn quảng trường hỗn loạn bên dưới, thản nhiên nói, thu hoạch hôm nay đã đủ rồi. Ừ, bước tiếp theo là đi thu thập một chút thông tin chi tiết về hẻm bọn. Mặc dù bây giờ gần như có thể suy đoán hắn đang ở trên hòn đảo khởi nguồn của khủng long, nhưng chúng ta vẫn phải thu thập đủ thông tin, hoặc chuẩn bị thật kỹ lưỡng rồi mới tính. Tự tiện xông vào nơi quỷ quái đó hoàn toàn là tự sát. Bốn người đợi một lát rồi bước vào thang máy đi xuống. Trong cabin thang máy đang lao xuống nhanh chóng, ngay cả với sự điềm tĩnh của Tư, cô cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, thủy thủ, rốt cuộc anh dựa vào năng lực gì mà tự tin có thể đối đầu với rẻ ở Svalokot? Phương Sâm Nham phá lên cười, cười rất sảng khoái, tôi lừa cô đấy, chỉ thuận miệng nói một câu mà cô cũng tin thật à? Tư, cô chưa bị đàn ông lừa bao giờ phải không? Tư, anh nửa câu cuối của Phương Sâm Nham có thể nói là mang ý nghĩa hai mặt, hỏi một người phụ nữ đã từng bị đàn ông lừa chưa tính chất rõ ràng rất khác. Làn da của Tư vốn rất trắng trẻo, nghe lời Phương Sâm Nham xong, trên má hiện lên một vẻ hồng ứng tinh diễm. Không biết là do xấu hổ hay tức giận, cô quay mặt đi không thèm để ý đến hắn nữa. 3 giờ sau, nhóm 4 người của Phương Sâm Nham đã đến thành phố Bản Độ. Đây là thành phố lớn gần khu vực thảm họa khủng long nhất, có tới 3 sân bay, vô cùng sầm uất. Thành phố này vốn chỉ là một đô thị cỡ trung, nhưng sau khi khủng long đổ bộ, chính quyền địa phương đã đẩy nhanh việc phát triển một loạt các dự án bao gồm sử dụng tinh thể khủng long, sản xuất ra khủng long, chăn nuôi khủng long nhân tạo, do đó nó nhanh chóng phình to ra, trở thành một siêu đô thị tầm cỡ thế giới. Hiện tại, hơn 70 các cơ quan nghiên cứu khủng long trên thế giới đều được đặt tại đây. Hẻm Bọn trước đây từng là phó tổng kỹ sư tại công ty công nghệ Sản Bạ ở thành phố Bản Đồ, phụ trách nghiên cứu về lĩnh vực nhân giống di truyền khủng long. Trụ sở chính của công ty công nghệ Sản Bạ là một tòa nhà chọc trời cao 43 tầng. Dưới tầng 20, việc canh gác rất lỏng lẻo, nhưng từ tầng 20 trở lên có thể nói là canh phòng nghiêm ngặt, các thiết bị công nghệ cao vô cùng tiên tiến. Theo thông tin mà Tư có được, những cơ quan có thể đe dọa đến tính mạng của khế ước giả như hành lang laser có ở khắp nơi, ngay cả súng mà lính canh được trang bị cũng là vũ khí đặc biệt chuyên dùng để đối phó với khủng long, rất khó đối phó. Muốn đột nhập không phải là không thể, nhưng chắc chắn sẽ không lấy được bất kỳ thông tin nào. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lúc rồi hỏi Tư xem ở đây có nhân vật trong cốt truyện nào quen thuộc không. Tư liền dẫn họ đến một quán thịt nướng Hàn Quốc. Sau khi vào quán, họ đi thang máy xuống tầng hầm thứ 3, liền phát hiện nơi đây mùi máu tanh nồng nặc, hóa ra là một xưởng chợ đen chế biến thịt khủng long. Nhiều công nhân đang thái thịt khủng long, bôi lên đó các loại gia vị như bột làm mềm thịt, dầu cống rãnh, phẩm màu su đăng. Chương 56, lần theo dấu vết tại khu vực trung tâm của xưởng chế tác ở chợ đen, một mụ đàn bà da đen béo ú đang hai tay chống nạnh, giọng sang sảng quát mắng. Nhìn bộ dạng của mụ, dường như chỉ cần đám công nhân nhỏ bé bên cạnh làm sai một chút là mụ sẽ lập tức vớ lấy con dao lóc xương gần đó mà chém tới. Rõ ràng, lời quát mắng của mụ vô cùng hiệu quả. Mỗi khi tên ai được réo lên, kẻ đó lại run lên bần bật như bị quất một roi, hiệu suất làm việc lập tức tăng ít nhất 33. Tư bèn tiến lại phía mụ đàn bà béo ú này, thì thầm vài câu, mụ ta liền đi tới, trịch thượng đánh giá ba người Phương Sâm Nham, cần mua tình báo gì? Đơn hàng về quân đội, chính phủ, cảnh sát chúng tôi không nhận. Phương Sâm Nham cười nói, theo thông tin trên mạng, công ty Sản Đạ có hơn vạn nhân viên. Một công ty lớn như vậy, chắc chắn việc thay đổi nhân sự diễn ra khá thường xuyên. Tôi muốn có thông tin về những nhân viên cấp cao đã nghỉ việc trong vòng nửa năm gần đây của công ty này. Mụ đàn bà da đen béo ú gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, 50.000 USD. Phương Sâm Nham nói thêm một câu, tôi hy vọng có thể nhận được nó trong vòng một giờ. Mụ đàn bà da đen béo ú như mày, trừng mắt nhìn Phương Sâm Nham một cách hung hãn, tao ghét nhất là cái bọn được đằng chân lân đằng đầu. Miệng nói vậy, nhưng mụ ta quay người đi đến một bảng điều khiển gần đó, cầm một thứ trông như bộ đàm lên nói vài câu. Vẻ mặt của mụ lúc thì như giận nạn, lúc lại như uy hiếp. Cuối cùng vớ lấy con dao phay trả xương lưng dày của bên cạnh, chém mạnh một nhát xuống tấm thớt. Giữa tiếng động giòn ra ấy, đầu dây bên kia cuối cùng cũng phải nhượng bộ. Mụ đàn bà da đen béo ú quay lại, liếc Phương Sâm Nham một cái rồi xuề bàn tay trái ra nói, hai tiếng, 500.000 USD. Phương Sâm Nham cười đáp, được, không vấn đề gì. À, bà đừng hiểu lầm, tôi cũng chỉ là kẻ làm phép thôi, đại gia thật sự là cô gái kia, cứ tìm cô ấy mà lấy tiền. Tư rất dứt khoát lấy ra một viên tinh thể khủng long thông thường để thanh toán, sau đó bốn người được mời vào phòng nghỉ bên cạnh để chờ đợi. Lúc này, Phương Sâm Nham đột nhiên nhận ra một chuyện, bèn hỏi, Tư, bây giờ cô còn bị gã phỉ Na Tư đeo khuyên mũi kia theo dõi không? Tư gật đầu, còn. Phương Sâm Nham nhíu mày, vậy thì đúng là hơi phiền phức rồi. Nhưng rồi trong mắt Tư lại lóe lên một tia danh mãnh, cô đợi một lúc rồi mới từ từ nói, nhưng gã phỉ na Tư đó vừa mới mở cánh cửa tùy ý, nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề. Tổn thương này tác động trực tiếp lên linh hồn và sinh mệnh lực, phải quay về không gian mới có thể chữa trị hoàn toàn. Vì vậy, tuy tôi vẫn có thể bị hắn theo dõi, nhưng hắn lại không còn khả năng đó nữa. Phương Sâm Nham suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì, bây giờ cô coi như đã tạm thời thoát khỏi tay đội quan huy. Nhưng, cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Gã da đen đang ngậm xì gà nhà khói phì phèo lấy làm lạ, tại sao lại nói vậy? Phương Sâm Nham cười đáp, bởi vì, anh quên một người rồi. Tái Bố Nhĩ, kẻ đã đầu quân cho Zeus. Rõ ràng, Tái Bố Nhĩ cũng nhận nhiệm vụ chính tuyến giống như Tư. Dưới áp lực của hình phạt tàn khốc, hắn chắc chắn sẽ bị thúc ép phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này. Như vậy, rất có thể sẽ có người trong đội quang huy suy ra được mục tiêu của Tư. Cho nên, chúng ta vẫn phải hết sức cẩn thận. Sau khi chờ đợi ở đây một tiếng rưỡi, mụ đàn bà da đen béo ú lấy ra một danh sách từ máy phát. Trên đó là thông tin chi tiết về những người mà Phương Sâm Nham yêu cầu, thậm chí còn có cả số điện thoại liên lạc và địa chỉ hiện tại của họ. Thực ra, những thứ này chỉ cần thành thạo internet, tìm kiếm trên các trang web tuyển dụng lớn thì việc thu thập cũng không quá khó. Nhưng Tư chỉ có 48 tiếng để hoàn thành nhiệm vụ này, mà lúc này đã trôi qua gần 12 tiếng, vì vậy họ đành phải tranh thủ từng giây từng phút, dùng tiền để mua thời gian. Nhìn Phương Sâm Nham và nhóm của anh bước vào thang máy, từ từ đi lên, trên mặt mụ đàn bà da đen béo ú đồng thoáng qua một nụ cười nham hiểm, mờ ám. Sau đó, mụ đi vào trong và bấm một số điện thoại. Alo, tôi tìm ngài William, làm ơn chuyển máy, mật khẩu là A981. Ngài William, có người đến chỗ tôi mua tài liệu liên quan đến công ty các ngài, không biết ngài có hứng thú không? Bao nhiêu tiền ư? Đương nhiên là giá chốt rồi, mà còn phải tăng 30 so với giá giao dịch lần trước. Không có hứng thú thì thôi vậy. Alo, được rồi, giá này đã rất thấp rồi, chúng tôi gần như chẳng còn chút lợi nhuận nào. Tài liệu mà mấy người đó mua là? Đặc điểm của họ là? Ồ, ngài muốn ảnh à? Vậy phải trả thêm 80,000 USD phí rửa ảnh đấy. Sau khi rời khỏi quán thịt nướng này, nhóm Phương Sâm Nham liền lần theo thông tin trong tài liệu. Họ đến hai nơi đầu tiên, dùng tiền mở đường, tự xưng là người của công ty săn đầu người, nhận ủy thác của một công ty bí ẩn, hy vọng có thể lôi kéo Hẻm Mòn về công ty của họ, hoàn toàn không gây ra chút nghi ngờ nào cho đối phương. Kết quả là hai người này tuy cung cấp một số thông tin, nhưng toàn là những thông tin chật lất, hoặc là những điều mà nhóm Phương Sâm Nham đã nắm được. Tuy nhiên, người thứ hai mà họ tìm đến lại cung cấp một manh mối rất quan trọng, một thanh niên tên Á Tốc Đức bị công ty sản bạ sa thải 2 tháng trước có lẽ rất hiểu Hẻm Mòn. Bởi vì Á Tốc Đức là một gã rất có tài, được Hẻm Mòn hết sức coi trọng, từng làm thư ký công việc cho Hẻm Mòn. Nếu không phải vì gã dính vào thói cờ bạc, chọc phải công ty cho vay nặng lãi, bị ép đến đường cùng phải bán rẻ bí mật công ty, thì rất có thể bây giờ đã trở thành quản lý cấp trung trẻ nhất công ty. Dựa vào kinh nghiệm của Á Tốc Đức trong khoảng thời gian đó, chắc chắn gã sẽ biết rất nhiều chuyện riêng tư của Hẻm Mòn. Xét thấy có một biến số như vậy, Phương Sâm Nham nhanh chóng quyết định đi tìm gã Á Tốc Đức này. Chức vụ thư ký rất dễ tiếp xúc với những bí mật thầm kín của lãnh đạo, điều này không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là gã này dường như không có chút đạo đức nghề nghiệp nào, đã từng bán bí mật một lần, vậy thì chỉ cần cho thêm chút tiền là có thể dễ dàng khiến gã khai ra tất cả mọi thứ không chút ngần ngại. Nửa giờ sau, hai người đã tìm thấy cựu thư ký của Hẻm Mòn, ngài Á Tốc Đức. Gã đang vừa uống bia, vừa ngây người nhìn bộ phim trên màn hình máy tính. Gã này tuổi không lớn, râu ria lởm chởm, căn phòng bừa bộn, như thể bốn chữ bệ rạc suy sụp được viết thẳng lên mặt. Nhưng nghĩ cũng phải, công ty sản bạ gần như là kẻ đứng đầu trong ngành. Ngài Á Tốc Đức đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ nhất, đương nhiên sẽ bị công ty sản bạ mạnh tay phong sát trong giới. Nói thật, các công ty khác cũng không muốn tuyển một kẻ có vết nhơ nội gián vào nội bộ của mình. Nhìn đôi mắt mở mịt và đờ đẫn của Á Tốc Đức, gã da đen liếc nhìn mẩu thuốc lá bên cạnh, nhặt lên người rồi nói, "Hoa, gã này xem ra vừa mới hút cần sa không lâu. Chết tiệt, bây giờ chúng ta chắc chẳng hỏi được gì đâu." Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, "Chúng ta làm gì có thời gian để lãng phí cho hắn." Nói rồi, Phương Sâm Nham túm cổ gã, lôi đi như kéo một con chó chết vào phòng tắm, sau đó đạp một chân lên gã, mở vòi hoa sen ở mức lớn nhất rồi xối thẳng vào mặt. Gã bắt đầu la hét và ho sặc sủa dữ dội, ban đầu là điên cuồng chửi rủa, sau đó là van xin, rồi dần dần không phát ra tiếng nữa. Lúc này Phương Sâm Nham mới lôi gã trở lại phòng khách. Sau khi thở hổn hển, ho khan và nôn mẹ một hồi, Á Tốc Đức vừa định thần lại định mở miệng chửi bới thì một sấp đô la Mỹ dày cộp đã đập thẳng vào mặt gã. Phương Sâm Nham dùng sức túm lấy mái tóc bết dầu đớt xung của gã, bắt gã nhìn cho rõ viên tinh thể khủng long thông thường lấp lánh đang được Tư kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ, cùng với túi đô la mà gã da đen đang xách, rồi mỉm cười nói, nếu anh có thể cho tôi nhiều câu trả lời hài lòng, thì nó là của anh, dĩ nhiên, cộng thêm 50,000 USD tiền mặt. Á Tốc Đức ngây người trong giây lát, cổ họng phát ra những âm thanh vô thức, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi đi. Nói cho tôi biết tất cả thông tin về Hẻm Mòn mà anh biết. Á Tốc Đức trong lòng dùng mình, những ký ức đó lướt qua tâm trí, không nhịn được hỏi lại, anh hỏi chuyện này để làm gì? Phương Sâm Nham mặt không cảm xúc rút một sấp đô la Mỹ từ trong túi của gã da đen ra, lấy bật lửa đốt ngay, biến nó thành cho bụi ngay trước mắt thằng nhóc xui xẹo cách chưa đầy 30 cm. Gương mặt của gã cựu thư ký tội nghiệp nhỏ mó, cổ họng phát ra tiếng khè khè, ánh mắt đau đớn tột cùng, muốn đưa tay ra ngăn cản nhưng lại bị gã da đen đá văng ra xa. Lúc bò dậy, có lẽ trán đã bị đập bị thương, máu chảy đầm đìa trông vô cùng thê thảm. Phương Sâm Nham nhìn chằm chằm vào Á Tốc Đức, như diều hâu nhìn gà con, câu trả lời của anh khiến tôi rất không hài lòng, ngài Á Tốc Đức. Lần sau, cách tôi thể hiện sự không hài lòng là đốt cả túi tiền vốn dĩ thuộc về anh. Nếu vậy mà anh vẫn cứ muốn làm theo ý mình, thì thật đáng tiếc, tôi sẽ ném anh từ trên sân thượng xuống. Anh có muốn thử thách uy tín của tôi không? Á Tốc Đức thở hổn hển mấy hơi, ánh mắt phức tạp vô cùng, đột nhiên giật phăng chiếc cà vạt bẩn thỉu trên cổ xuống. Được, tôi nói. Sau khi tra hỏi Á Tốc Đức liên tục 3 lần, nhóm Vương Sâm Nham xác định không có gì bỏ sót và mỗi lần lời khai của gã đều hoàn toàn khớp nhau, họ mới quay người rời đi. Ra khỏi cửa, bốn người nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, không ngờ, cuối cùng vẫn phải đến trụ sở của công ty San Đa một chuyến. Hóa ra, thông tin thu được từ miệng Á Tốc Đức là, hẻm bọn quả thực có một căn cứ đang hoạt động trên đảo Khủng Long. Căn cứ này nằm trong lòng núi, địa thế hiểm trở. Lý do họ có thể ra vào đảo Khủng Long là nhờ một loại thuốc xịt tán phạ do công ty San Đa phát triển. Chương 57, xông thẳng vào. Loại thuốc xịt tán phạ do công ty San Đỏ Dạ phát triển có thể chặn đứng khứu giác của khủng long, giúp giảm thiểu tối đa khả năng bị chúng phát hiện. Dĩ nhiên, công ty San Đỏ Dạ không phải là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Động cơ duy nhất để họ phát triển loại thuốc xịt tán phạ này là lợi nhuận, mà còn là siêu lợi nhuận. Khi đó, Hemon, người chủ trì dự án này, đã nói với các thành viên hội đồng quản trị rằng sau khi xịt loại thuốc này, về mặt lý thuyết, có thể cử một người lẻn vào giữa bầy khủng long để lấy trứng và bắt khủng long con. Cả hai thứ này đều có giá trên trời trên thị trường hiện nay. Trong khi đó, chi phí công ty phải trả chỉ bao gồm tiền lương, chi phí điều chế thuốc và tiền bồi thường nếu nhiệm vụ thất bại. Theo phân tích của gã, cho dù tỷ lệ thất bại của hành động sau khi xịt thuốc vượt quá 70, chi phí tương ứng của tập đoàn vẫn có thể giảm ít nhất 11,3 lần. Bởi vì trước đây, cách duy nhất để lấy được trứng và con non của các loài khủng long cỡ vừa và lớn là phát động một cuộc chiến quy mô nhỏ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đề án này đã được hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Rất nhanh sau đó, Hemon đã thực hiện lời hứa của mình, hoàn thành việc điều chế loại thuốc này, giúp lợi nhuận của tập đoàn tăng thêm 19 điểm phần trăm và giảm chi phí đầu tư xuống 3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, điều mà các thành viên hội đồng quản trị không biết là Hemon đã bí mật cải tiến loại thuốc xịt này để nó trở nên mạnh mẽ và toàn diện hơn, nhưng gã đã giấu nghề. Sau khi Hemon liên tục cung cấp cho công ty San Đỏ Dạ không ít trứng và khủng long con, công ty San Đỏ Dạ vốn bị qua mặt và đã nếm được trái ngọt, cũng bắt đầu rót vốn không ngừng vào dự án này và đáp ứng mọi yêu cầu của Hemon. Họ không hề hay biết rằng những tài nguyên này đều được đầu tư vào việc xây dựng phòng thí nghiệm bí mật trên đảo Khủng Long. Dĩ nhiên, trong thông tin nội bộ của công ty, Hemon chỉ báo cáo rằng gã xây dựng một khu cắm trại đơn giản có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, và cũng không ai đi sâu vào tìm hiểu chuyện này. Vì vậy, khi nhóm Vẹn Sen Mì Án đột nhập vào công ty San Đỏ Dạ, mục tiêu thứ nhất là lấy được tọa độ cụ thể của phòng thí nghiệm bí mật này, và thứ hai là phải kiếm được một ít thuốc xịt tàn phạ. Dù cho lô hàng tồn kho này chưa được Hemon cải tiến, nó vẫn sẽ phát huy hiệu quả không tồi khi họ tiến sâu vào đảo Khủng Long. Vì thời gian gấp rút, bốn người Phèn Sẹn Ni Án lập tức lên đường đến công ty San Đỏ Dạ. Công ty này là một gã khổng lồ trong ngành, nên trụ sở chính được xây dựng vô cùng hoành tráng. Tòa tháp đôi 43 tầng được bao quanh bởi các công trình cảnh quan theo kiểu sân vườn. Nơi này trông có vẻ hoàn toàn không phòng bị, nhưng người đồng đội dày dạn kinh nghiệm khi lái xe ngang qua đã phát hiện ra gần 40 camera an ninh, số lượng nhân viên bảo vệ tuần tra cũng vượt quá 100 người. Trang bị của họ trông còn tinh nhuệ hơn cả quân nhân tại ngũ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cách tốt nhất để ra vào nơi này là đóng giả làm những nhân viên văn phòng cao cấp với phong thái doanh nhân. Cả ba người đều nhìn nhau ái ngại, nhưng dị dường như rất rành rẽ chuyện này. Sau một hồi hóa trang, cô dẫn họ ung dung bước vào bên trong tòa nhà, trông ra dáng ra hình. Nhưng họ không biết rằng mình đã bị máy quét nhận diện khuôn mặt giám sát. Sau khi vào thang máy, họ dự định lên tầng 19, nơi phòng bị có phần lỏng lẻo hơn, rồi đi theo lối thoát hiểm khẩn cấp để leo thang bộ thẳng lên tầng 37. Theo lời của Á Sủ, thuốc xịt tàn phạ có lẽ được cất giữ ở đó. Còn về tọa độ cụ thể của phòng thí nghiệm bí mật, chỉ có thể lấy cắp từ máy tính trung tâm của công ty. Người có khả năng và thân phận để lấy được tọa độ này hẳn là đang ở trong văn phòng cấp cao trên tầng 40. A Su cũng đã tải ảnh của mấy ông lớn trong công ty San Đỏ Dạ từ trên mạng xuống và cho nhóm Phèn Sẹn Mì Ản xem đi xem lại N lần, muốn không nhận ra cũng khó. Thử, có gì đó không đúng. Phèn Sẹn Mì Ản nhìn cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại, nói, rõ ràng có rất nhiều người đi thang máy, tại sao cuối cùng trong thang máy này chỉ có 4 người chúng ta? Di lập tức phản ứng, ý anh là, chúng ta vừa vào đã bị để ý rồi sao? Sao có thể chứ? Phèn Sẹn Mì Ản cười nói, không có đồng minh vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Sắc mặt gì trở nên khó coi, cô không nói gì nữa. Ý của Phèn Sẹn Mì Ản khá rõ ràng. Trong số những người họ đã tiếp xúc, hai quản lý đã nghỉ việc và cả Ả Sủ có khả năng bán đứng họ là rất nhỏ, vì dù họ chủ động hay bị động rời khỏi công ty, chắc chắn họ đã có những trải nghiệm không vui ở đó, nên trong tâm lý đã có sự phản kháng tự nhiên. Quan trọng hơn, ba nhân viên cũ muốn lấy được lòng tin của công ty đã khó, chứ đừng nói đến việc nhận được lợi ích. Vì vậy, kẻ đáng ngờ nhất chính là người phụ nữ da đen mập mạp kia. Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của dì lúc này, Phèn Sẹn Mì Ản đột nhiên nhận ra việc mình bạch trần chuyện này có vẻ không được khôn ngoan cho lắm, vì nghe nói phụ nữ khi tâm trạng không tốt là một loại sinh vật rất đáng sợ. Thang máy từ từ đi lên. Phán đoán của Phèn Sẹn Mì Ản quả nhiên không sai. Họ rõ ràng đã nhấn nút tầng 19, nhưng kỳ lạ thay, thang máy chỉ lên đến tầng 8 rồi từ từ dừng lại. Khi cửa thang máy mở ra, 7, 8 tên bảo vệ vai u thịt bắp đang nhìn họ với vẻ mặt vô cảm, tay lăm lăm cây rủi cui điện. Một người đàn ông có gò má cao bước tới, lạnh lùng nói, "Bốn vị, chúng tôi nghi ngờ các vị có ý đồ đánh cắp bí mật của công ty, đã vi phạm điều 7 và điều 11 trong quy định của chúng tôi. Vì vậy, tôi rất tiếc phải hạn chế tự do cá nhân của các vị." Đối mặt với những tên bảo vệ đầy vẻ hống hách này, Dịp Dubai, tôi cảm thấy quyền cá nhân của mình bị xâm phạm. Các người không có quyền làm vậy, tôi yêu cầu được gọi điện cho luật sư của mình. Ha 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 ha. Một đám bảo vệ cười phá lên, xin lỗi, chúng tôi không cung cấp dịch vụ đó ở đây. Giây tiếp theo, họ nhìn thấy một cô gái lạnh như băng giơ tay phải về phía mình. Ngay lúc họ còn đang ngơ ngác, một luồng sức mạnh kinh hoàng không gì sánh bằng đã đập thẳng vào người họ. Cảm giác như một bức tường vô hình cứng rắn đang lao tới với tốc độ cao. Giao chắn nguyên lực xung kích. Dì đứng trong thang máy, sắc mặt lạnh đến mức gần như trong suốt. Cô mặc kệ tiếng rên rỉ của những kẻ đang lăn lộn trên mặt đất, trực tiếp nhấn nút tầng 38. Đáng tiếc, thang máy không hề nhúc nhích, rõ ràng đã bị người trong phòng điều khiển từ xa khóa lại. Phèn Sen Mi ản thở dài, chỉ có thể xông vào thôi. Nhưng gì này, cô thực sự tự tin vào ba người chúng tôi đến vậy sao? Dì liếc anh một cái, thản nhiên nói, không phải anh nói bây giờ anh có thể đứng ngang hàng với Rẻ ở sao? Vậy thì tôi tin anh. Nếu Rẻ ở đi cùng tôi, dù không có người giúp sức, chắc chắn cũng có thể xông vào hoàn thành nhiệm vụ. Huống hồ bây giờ bên cạnh anh còn có Dịp và A Cờ. Sao? Bây giờ đã mềm yếu rồi hả? Phèn Sen Mi ản nhất thời bị lời của dì làm cho nghẹn họng. Dù anh có lanh lợi đến đâu, lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Không còn nghi ngờ gì nữa, thứ mà Phèn Sen Mi ản dựa vào chính là hiệu quả của virus A trong cơ thể. Dù đám người của Rẻ có muốn giết anh, phần lớn cũng sẽ bị hiệu ứng bệnh tật làm cho anh trốn thoát. Nếu chiến đấu trực diện, vương bài đoàn đội thực sự không phải là đối thủ của quang huy đoàn đội của Rẻ. Nhờ đến gì đã nói như vậy, Phèn Sen Mi ản là một người đàn ông, dĩ nhiên không thể thừa nhận mình mềm yếu, bèn cười nói, vậy được thôi. Chỉ là cứ xông thẳng lên thế này sẽ cho công ty sạn đỏ dạ thêm thời gian chuẩn bị, có khi họ sẽ xóa sạch dữ liệu khiến chúng ta không lấy được tọa độ phòng thí nghiệm. Đã đến nước này rồi, còn chờ gì nữa? Đi thôi, leo thang bộ từ lối thoát hiểm bên cạnh lên. Thể lực của bốn người Phèn Sen Mi ản vượt xa người thường, leo từ đây lên tầng 20 cũng chỉ mất 3-4 phút. Nhưng quả nhiên như dự tính, từ tầng 20 trở lên là khu vực cơ mật của công ty sạn đỏ dạ. Ở đây đã xuất hiện một cánh cửa vân tay, cùng với những bảo vệ đang dàn trận chờ sẵn. Họ rõ ràng vừa nhận được thông báo. Dịp vừa xông lên, đã thấy một tên bảo vệ đối diện giơ một tay lên một khẩu súng có hình dạng kỳ lạ, nhắm vào anh rồi bóc cò. Dịp giơ khiên xông lên nên cũng không quá để ý, nhưng sau khi trúng đạn, anh cảm thấy một lực rất lớn truyền đến từ chiếc khiên, khiến anh phải lùi lại một bước. Sau đó, một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay tại điểm va chạm, hất văng anh từ trên cầu thang xuống, trông vô cùng thảm hại, mặt mày xám xịt. Đây là súng lục đơn phát lệ mà hai. Dịp kinh ngạc thốt lên. Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cô đã nhận ra loại vũ khí mà đám bảo vệ này sử dụng. Trong thế giới này, loại vũ khí này được đánh giá là vừa nguyên thủy vừa tiên tiến. Ví dụ, súng lục đơn phát nạp đạn sau gệm mạ 2 có hình dáng y hệ súng hỏa mai nạp đạn sau từ thời cổ đại trên trái đất. Nhưng loại súng này lại hấp thụ không khí xung quanh để tạo ra đạn, và sau khi bắn, viên đạn không chỉ gây sát thương xuyên thấu, người cầm súng còn có thể thiết lập hẹn giờ để kích nổ viên đạn đã găm vào cơ thể kẻ địch, gây ra sát thương lần thứ hai. Uy lực của nó mạnh hơn loại súng cũ cả trăm lần, và vì có thể tự tạo đạn, nên đạn của loại súng này là vô hạn, ý nghĩa của nó không cần phải nói cũng biết. Dĩ nhiên, nhược điểm của loại súng này cũng rất rõ ràng. Thứ nhất là độ giật lớn, thứ hai là cần một khoảng thời gian nhất định để tạo và nạp viên đạn mới, không thể tạo ra hỏa lực các đảo. Thấy đám bảo vệ này không hề có ý định nương tay, đôi mắt Phèn Sen Mi ản cũng nheo lại, ánh lên tia sáng lạnh lẽo, nếu các người đã muốn mạng của chúng tôi, vậy thì rất xin lỗi. A Cờ, dọn dẹp đi. Chương 58, vật thí nghiệm số 3. Đối mặt với mệnh lệnh của Phương Sâm Nham, gã da đen thở dài, ngậm điếu xì gà rồi thản nhiên bước lên lầu. Chỉ là hành động của hắn gần như bị các camera ở khắp nơi ghi lại không sót một chi tiết nào. Hắn vừa di chuyển, trong hai nghe của tên lính gác số 5 liền có người bắt đầu nhắc nhở, số 5, chuẩn bị bắn, kẻ địch còn 3 giây nữa sẽ xuất hiện trong tầm bắn của anh từ cầu thang, có lẽ sử dụng vũ khí lạnh. Đang xác định danh tính kẻ địch, nghi ngờ là người có năng lực đặc biệt, bộ chỉ huy cho phép sử dụng vũ khí sát thương hạng trung. Tên lính gác số 5 đã nở một nụ cười lạnh, khẩu súng lục đơn phát gệm mạ 2 trong tay hắn đã nhắm sẵn. Kẻ địch chỉ cần ló đầu ra là chắc chắn sẽ phải chịu một đòn đau điếng. Nhưng đúng lúc này, Mạc Can Sa lại dừng bước một cách hoàn hảo ngay tại góc chết của tầm bắn. Hắn nhún vai, rít một hơi xì gà thật sâu, rồi đột ngột rút khẩu A Cờ vàng của mình ra. Đoàng đoàng đoàng. Hắn ngửa cổ bắn thẳng lên trần nhà. Giữa làn khói bụi mịt mù, vẫn có thể thấy rõ những vệt sáng của đạn lửa đan xen trên không trung. 5 giây sau, tên lính gác số 5 đang chặn ở lối vào đã gục xuống hàng rào thép, máu tươi ồ ạt tuôn ra từ đầu hắn. Một đầu đạn lôi thép sau 3 lần bật nảy đã găm chính xác vào hốc mắt trái của hắn và dừng lại trong não. Dù lúc này đầu đạn sau 3 lần va chạm đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn đủ để kết liễu hắn. Trước kỹ năng bắn súng thần sầu của gã da đen, toàn bộ trang bị phòng hộ trên người gã lính gác kia hoàn toàn không có tác dụng gì. Đây chính là nỗi bi ai của các nhân vật trong thế giới này, bởi vì ở đây, khủng long mới là nhân vật chính. Chúng sở hữu sức mạnh và sức tấn công đáng kinh ngạc, cùng với lượng máu và sức phòng thủ cực kỳ châu bò, ngay cả những khế ước giả mạnh mẽ cũng thường phải tránh xa 3 thước. Công nghệ của loài người, dù là vai phụ, có phát triển đến đâu cũng không thoát khỏi số phận quá đỗi mỏng manh của bản thân. Sau khi tên lính gác số 5 bị giết, vài tên lính gác khác ở bên cạnh vẫn giận dữ chửi bới và nổ súng. Nhưng cách một hàng rào kim loại dày cuộn, đòn tấn công của họ hoàn toàn là bắn loạn xạ như rồi không đầu. Sau khi Mạc Can Sa quỳ một chân xuống đất và bắn tỉa vài đoạn, phía đối diện trong hành lang rộng rãi đã không còn một ai sống sót. Chất lỏng màu đỏ sẫm trải ra như một tấm thảm trong phòng, miệng của vài cái xác vẫn còn ngậm điếu thuốc đang cháy. Tư giơ tay trái lên, nhắm vào cánh cổng sắt đang chặn đường lên tầng 20. Một bức tường chắn vô hình trong suốt đang được hình thành. một luồng sức mạnh vô hình gào thét tập tới, giây tiếp theo, cánh cổng sắt cực kỳ chắc chắn này phát ra âm thanh chói tai đến nghe răng, rồi lõm vào trong. Ngay sau đó, Phương Sâm nham tung một cú đá vào chỗ lõm, cánh cổng phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa rồi bay văng ra ngoài. Lúc này, từ xa đã có thêm nhiều lính gác chạy tới. Phương Sâm nham và đồng đội không muốn dây dưa với lũ tép dịu này nên đã nhanh chóng chạy lên trên theo cầu thang thoát hiểm. Lập tức, hàng loạt thông tin cảnh báo được chuyển đến phòng giám sát. Cảnh báo, bốn mục tiêu đã đột nhập lên tầng 21, đội cảnh vệ số 5, đội cảnh vệ số 7 hãy nhanh chóng đến cầu thang thoát hiểm để chặn lại. Cảnh báo, bốn mục tiêu đã đột nhập lên tầng 21, đội cảnh vệ số 1, đội cảnh vệ số 4 hãy nhanh chóng đến cầu thang thoát hiểm để chặn lại. Cảnh báo, bốn mục tiêu bị nghi ngờ có năng lực siêu nhiên, cảnh vệ được cấp quyền hạn cao nhất, có thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào. Cảnh báo, bốn mục tiêu đã đột nhập lên tầng 25, đội cảnh vệ số 5 và đội cảnh vệ số 7 đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cảnh báo, lối đi cầu thang đã bị phá hủy, đội cảnh vệ số 1 và đội cảnh vệ số 4 chỉ có thể đi đường vòng. Loạt thông tin phản hồi này cũng được chuyển chính xác đến tầng 40. Lúc này, trước màn hình giám sát đã có hai người ngồi, chính là hai vị giám đốc của công ty sạn đủ ấu dạ. Họ nhìn quá trình chiến đấu của bốn người Phương Sâm Nham, sắc mặt đều vô cùng khó coi, báo cảnh sát đi, những người có siêu năng lực này rất khó đối phó, mục đích của họ có vẻ rất rõ ràng. Lính gác của chúng ta không chịu nổi một đòn trước mặt họ. Ngu ngốc, những thứ trong công ty bây giờ có thể để lộ ra ngoài được sao? Lũ cảnh sát và chính phủ tham lam đó đã dục dịch hành động với tòa nhà của chúng ta từ lâu rồi. Lần này cầu cứu chẳng khác nào cho chúng cái cớ. Tôi đã cho người đi nạp năng lượng cho vật thí nghiệm số 3 rồi, sắp có thể đưa vào sử dụng. Được rồi, nhưng vật thí nghiệm số 3 chưa chắc đã cản được họ. Không sao, chúng ta có thể dẫn dụ họ vào lối đi đã được sắp đặt từ trước. Đừng quên, lối đi đó cũng từng giải quyết những kẻ có siêu năng lực giống như họ. Nếu thật sự không được, vậy thì chỉ có thể kích hoạt lá bài tẩy cuối cùng. Vậy được thôi. Khi Phương Sâm Nham và nhóm của anh chạy đến tầng 33, phía trước đột nhiên vang lên tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, từ hành lang tầng 33, một con quái vật ầm một tiếng lao ra. Con quái vật này cao gần 2 mét, toàn thân được bao bọc trong lớp giáp màu trắng bạc, hai con mắt điện tử lóe lên ánh sáng xanh lam nhàn nhạt. Phần chân của nó di chuyển bằng bánh xích, nhưng vai và tay lại được trang bị rất nhiều vũ khí, tạo cảm giác vô cùng công nghệ cao. Vũ khí chính trong tay nó là một khẩu súng hình trụ thon dài, họng súng đen ngòm trông điên sợ, như muốn hút cả linh hồn của kẻ địch. Có thể thấy rõ trên lưng con quái vật có dòng chữ HETERGYMEN3, hẳn chính là vật thí nghiệm số 3. Gã da đen dứt khoát nã nguyên một băng đạn vào nó, nhưng chỉ nghe thấy tiếng ken ken và tia lửa bắn ra tung tóe, đạn đều bị bật ra, bắn lốp bốt vào những bức tường xung quanh tạo thành đạn này. Rõ ràng, đạn A cờ của hắn hoàn toàn không thể xuyên thủng lớp giáp của con quái vật này. Và đúng lúc này, mắt điện tử phức hợp của nó cũng đã khóa chặt lấy mạc căn sa, ống phóng hình bánh khuyên trên vai trái của nó lập tức tóe ra mấy luồng lửa chói mắt. Giây tiếp theo, bậc thang nơi mạc căn sa đang đứng lập tức bùng lên tia lửa và khói bụi dữ dội. Bậc thang vốn được trang trí vô cùng tinh xảo lập tức bị một cơn bão kim loại xé toạc một cách điên cuồng và thô bạo. Có thể thấy rõ, chiều cao của bậc thang đã bị gọt đi 2-3 cm, lỗ chỗ như mặt rỗ, vô số mảnh đá, mảnh vỡ bị bắn đi với tốc độ cao, cả cầu thang vang lên tiếng đoàng 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 của những mảnh vỡ bật nảy khắp nơi. Mạc Can Sa chật vật lăn xuống từ cầu thang phía trên, trên mặt có một vết thương sâu hoắm, máu thịt lẫn lộn, là do bị một mảnh xi măng văng trúng. Cùng lúc đó, từ cổng phóng đạn sau lưng vật thí nghiệm số 3, một vật thể hình bầu dục màu xanh sẫm bay theo một đường vạ dạ vụn siêu vẹo được bắn về phía này, trông có vẻ là một loại bom nào đó. Nhưng cả bốn người đều là những khế ước giả mạnh mẽ, thị lực động của họ đều rất tốt, nên chỉ liếc mắt là đã nhìn rõ vật thể hình bầu dục màu xanh sẫm đó to bằng một đài hoa hướng dương. Điều kỳ lạ là rìa của nó còn có rất nhiều chiếc xúc tu ngắn, dày đang ngọ ngoại, sau khi bị bắn ra vẫn không ngừng co giật. Đây chẳng lẽ là một quả bom sống? Thứ này tuy cả bốn người đều không biết là gì, nhưng rõ ràng không phải là thứ tốt lành. Những ngón tay thon dài trắng nõn của Tư vẽ ra những đường nét vô hình và bí ẩn trong không trung, mái tóc dài của cô khẽ bay lên. Cách phía trước bốn người khoảng 2-3 mét, một bức tường chắn nguyên lực vô hình nhưng hữu chất đột nhiên xuất hiện, giống như một bức tường kính cường lực trong suốt. Cái đĩa xúc tu kỳ dị kia bị tường chắn nguyên lực chặn lại, lập tức vỡ tan như một quả hồng chín nấu, chất lỏng sền sệt màu xanh sẫm kinh tởm bắn tung tóe trong không trung, nhưng lại bị tường chắn nguyên lực của Tư chặn lại không rơi xuống được. Thế là cả bốn người có thể thấy rõ, trong thứ chất lỏng sền sệt màu xanh sẫm đó, có vô số con ký sinh trùng màu trắng bệnh đang điên cuồng nhảy nhót, giãy giụa. Những con ký sinh trùng này nhảy tương tưng như những con tôm vừa bị vớt lên khỏi mặt nước, chúng có miệng giống như đĩa, bụng giống như ong độc, chỉ cần nhìn thấy là đã cảm nhận được sự tham lam và điên cuồng. Hóa ra đây cũng là một loại vũ khí sinh học do công ty sản đủ ô dạ chế tạo, chuyên dùng để đối phó với lũ khủng long da dày thịt béo. Những con ký sinh trùng trong kinh tởm này có thể dễ dàng phá vỡ lớp da cứng rắn của khủng long, chui vào trong để tham lam hút máu thịt, nhưng lại không gây tổn hại đến tinh thể của chúng. Nhanh nhất, chúng có thể hút một con khủng long bạo chúa chỉ còn lại da bọc xương trong vòng nửa giờ. Chỉ là hiện tại vì nhiều lý do mà nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, lúc này thấy bốn người Phương Sâm Nham quá mạnh mẽ, họ đương nhiên không thể không dùng nó. Nhìn những con ký sinh trùng đang điên cuồng nhảy nhót ngay trên đầu cách đó 2-3 mét, ngay cả một gã như Mạc Can Sa, kẻ đến thịt của Hy Dạ Lịch còn muốn cắt ra nếm thử, cũng thấy trong lòng bất an, hắn quệt vệ máu đang chảy trên mặt rồi nói, Tư, tôi thật lòng hy vọng tường chắn của cô có thể trụ được lâu một chút. Sắc mặt của Tư cũng hơi thay đổi, nhưng cô vẫn bình thản nói, nửa giờ chắc không có vấn đề gì, đương nhiên là gã to xác kia không tấn công tôi. Lúc này, cầu thang đã bị hỏa lực bao trùm của robot vật thí nghiệm số 3 gọn phăng đi quá nửa. Sau đó, nó dùng bánh xích di chuyển đến mép cầu thang, chia khẩu vũ khí chính về phía họ. Có thể thấy bên trong khoang vũ khí hình trụ thuôn dài đen ngòm, dải đèn nạp năng lượng hình tròn màu xanh lam bắt đầu sáng lên dữ dội, dây tiếp theo là sẽ bóc cỏ. Nhưng đúng lúc này, Phương Sâm Nham bất ngờ không người lao vút ra ngoài như một con báo săn. Đó chính là dấu hiệu cho thấy anh đã kích hoạt cuồng nộ sừng thú. Chỉ có điều, điểm khác biệt lớn nhất giữa robot và con người là, một người sống nếu cầm súng bằng cả hai tay thì sẽ không còn nhiều mối đe dọa khác, nhưng một con robot cầm súng bằng cả hai tay vẫn còn vô số vũ khí được lắp đặt trên cơ thể để tấn công kẻ địch. Hơn nữa, nó sẽ không bao giờ xuất hiện vấn đề phản ứng chậm chạp, mà hoàn toàn tấn công kẻ địch theo như chương trình đã được thiết lập. Chương 59, điểm yếu thấy có kẻ dám đến nộp mạng, ống bắn hình vòng tròn đen ngòm trên vai con robot lập tức chĩa thẳng vào Phương Sâm Nham, một lần nữa phun ra luồng lửa điên cuồng. Chỉ là hiệu quả sát thương diện rộng cỡ này còn phải xem đối tượng là ai. Gã da đen mà gặp phải tình huống này, dĩ nhiên chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Nhưng đối với một con quái vật như Phương Sâm Nham, hắn lại dám cả gan lao thẳng vào cơn bão kim loại đang điên cuồng chút xuống. Cái khí thế đột phá điên cuồng đó khiến tất cả mọi người đều bất giác nghĩ đến câu, đối đầu trực diện, kẻ dũng tất thắng. Phương Sâm Nham đột nhiên xông lên như vậy, tuy có liên quan đến tình thế, nhưng nói thật, trong lòng hắn cũng đang nén một cục tức không nói nên lời. Vì sao ư? Bởi vì câu nói vừa rồi của Tư, Zeus và tôi có thể dễ dàng xông vào, câu nói đó vô hình chung đã kích thích hắn. Chuyện này không liên quan đến tình cảm nam nữ, mà là lẽ thường tình của con người, bất cứ ai bị so sánh như vậy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Thấy Phương Sâm Nham lao thẳng vào cơn bão kim loại đang chút xuống, xông vào góc chết của làn đạn, hắn mới đột ngột rút ra thanh trường đao 7 mét vô cùng sắc bén, gầm lên một tiếng rồi vung đao đâm tới. Giữa ánh sáng xanh lam đậm lóe lên, hắn mượn lực chạy đà cắm phập vào cánh tay phải của cỗ máy giết người bằng kim loại trước mặt. Mặc dù vật liệu chế tạo con robot này đều là sản phẩm công nghệ cao nhất, lớp giáp bên ngoài vô cùng cứng rắn, nhưng khớp nối cũng không thể nào liền một khối không kẽ hở. Thanh 7 mét của Phương Sâm Nham là vũ khí được không gian công nhận, độ cứng chắc chắn vượt xa con robot, một nhát đâm xuống, tia lửa điện lập tức bắn ra tung tóe, dài đến 2-3 thước. Có thể thấy các linh kiện bên trong cũng kêu loảng xoảng, ngay sau đó bốc lên khói đen và lửa. Tên này vốn đang cầm vũ khí chính là khẩu pháo năng lượng nhắm vào Tư và đã nạp năng lượng xong. Nhưng bây giờ một cánh tay đột nhiên rũ xuống, khẩu pháo năng lượng cũng tự nhiên nghiêng xuống. Một tiếng bụt, cột sáng màu xanh lam rực rỡ bắn ra, nhẹ nhàng phá tan bức tường ngoài của tòa nhà, cả một mảng tường kính cường lực màu xanh lam đậm lập tức cầm ầm sụp đổ. Cột sáng màu xanh đó còn bắn trúng một chiếc ô tô ở quảng trường bên dưới, trong tiếng nổ dữ dội, thậm chí tạo ra một cái hố lớn kinh hoàng có đường kính hơn 10 mét. Hả? Một công ty bình thường như vậy mà lại được trang bị vũ khí uy lực thế này sao? Gã da đen không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mức độ tấn công này đã đủ sức uy hiếp đến tính mạng của khế ước giả. Tiêu Thạch cau mày nói, có thể là một doanh nghiệp quân sự có liên quan đến nhà nước. Phương Sâm Nham thản nhiên nói, không thể nào. Theo thông tin tôi thu thập trên mạng, công ty Sạn Bạ là công ty còn có vốn đầu tư toàn phần từ khu vực Bắc Mỹ, vị trí địa lý ở đây là gần Mozambique, phía tây Ấn Độ Dương. Hừ hừ, tuy bây giờ quá trình hội nhập toàn cầu đang được đẩy mạnh đàm phán, nhưng công ty Sạn Bạ cũng tuyệt đối không thể có quan hệ doanh nghiệp quân sự với thế lực thống trị ở đây. Lấy một ví dụ đơn giản, Trung Quốc có cho phép một doanh nghiệp vốn Mỹ trở thành doanh nghiệp quân sự không? Nhưng đây cũng là chuyện tốt. Nếu sở hữu năng lực chiến đấu phi thường thế này, thì dù chúng ta có ép chặt đến đâu, công ty Sạn Bạ cũng tuyệt đối không dám cầu cứu chính phủ. Bởi vì chúng ta cùng lắm chỉ gây ra một số thiệt hại, nhưng cuộc điều tra sau đó của chính phủ sẽ khiến công ty này phá sản. Lúc này, con robot vật thí nghiệm 3 tuy không có cảm giác đau, nhưng cũng đã mặc định Phương Sâm Nham là mục tiêu có giá trị uy hiếp lớn nhất. Mắt điện tử của nó liên tục nhấp nháy, bề mặt toàn thân đột nhiên lóe lên một mảng lớn tia sét màu xanh lam. Những tia sét cao áp đó lập tức tụ lại trên lưới đao của Phương Sâm Nham, giật cho hắn toàn thân run lên bần bật. Ngay giây tiếp theo, con robot xoay người cực nhanh, dùng cánh tay trái vung tới, giáng một cú trời giáng vào má trái của Phương Sâm Nham. Phương Sâm Nham trúng đòn này, lập tức cảm thấy nửa bên mặt tê dại, xương cổ còn phát ra tiếng kêu răng rắc khó có thể chịu nổi. Rõ ràng nếu là người thường, có lẽ cả cái đầu đã nổ tung. Dù vậy, cả người Phương Sâm Nham vẫn bay văng ra ngoài như diều đứt dây, lưng đập mạnh vào bức tường kính của tòa nhà, tạo ra vô số vết nứt, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Thấy Phương Sâm Nham sắp rơi xuống dưới, may mà phản ứng của Phương Sâm Nham cực nhanh, tuy mắt tối sầm lại nhưng hắn vẫn kịp vươn tay tóm lấy một thanh rầm thép chống đỡ bên ngoài bức tường ngay lúc rơi xuống. Các khớp ngón tay của hắn lập tức trắng bệnh, thậm chí máu tươi còn chảy ra từ cái tay. Thanh rầm thép đó lập tức bị kéo tê răng rắc, lồi ra ngoài nửa thước, các con bu lông ở hai đầu ben 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 bắn văng ra ngoài, có thể thấy lực kéo của Phương Sâm Nham lớn đến mức nào. May mà cuối cùng hắn cũng ổn định được cơ thể, tránh được số phận xui xẻo rơi xuống đất. Phải biết, đây là độ cao của tầng 33, dù là khế ước giả rơi xuống cũng chắc chắn sẽ chết. Nhưng độc ác hơn là, con robot còn muốn đuổi cùng giết tận. Thấy Phương Sâm Nham không rơi xuống, ống bắn hình vòng tròn trên vai nó lập tức tự động nhắm tới. Sắp sửa chút ra cơn bão kim loại kinh hoàng, một khi nó khai hỏa, dù Phương Sâm Nham có thể chịu được, nhưng thanh rầm thép mà hắn đang bám vào chắc chắn không chịu nổi. Hắn khó thoát khỏi cái chết do rơi từ trên cao. May mà lúc này gã da đen đã khuỵu gối nhảy lên, Tư cũng bung ra một rào chắn nguyên lực đỡ dưới chân gã. Gã da đen nổ súng giữa không trung, một phát lựu đạn phóng từ súng bắn trúng ngay vào mắt điện tử của nó. Trong tiếng nổ dữ dội, con quái vật kim loại lập tức bị đánh ngửa ra sau, đầu nó chìm trong những đám khói lửa lớn. Lửa và khói đen nhanh chóng lan ra khắp cơ thể nó, dĩ nhiên việc bắn Phương Sâm Nham cũng mất đi độ chính xác. Phương Sâm Nham dĩ nhiên không ngốc đến mức cứ ở mãi trên chỗ chết đó. Hắn cố nén cảm giác buồn nôn và khó chịu, lộn người đu qua rồi nhảy trở lại vào trong tòa nhà, lập tức túi người lao tới, lấy tư thế của một vận động viên bóng bầu dục, dùng vai húc mạnh vào hông của con robot. Tên này di chuyển bằng bánh xích, lúc này để bắn Phương Sâm Nham, nó đang dừng ở mép cầu thang. Bị Phương Sâm Nham hút mạnh một cái, nó lập tức mất trọng tâm, ầm ầm lăn xuống cầu thang với khí thế kinh người, va đập đến mức toàn thân móp méo, còn bốc khói đen, bánh xích chồng lên trời rơi vào trạng thái quay không vô cùng lúng túng. Trong tình huống không hề hay biết, chỉ sau một phút giao chiến, điểm yếu lớn nhất của con robot đã bị Phương Sâm Nham nhìn thấu. Trong lòng Tư cũng thầm thán phục khả năng quan sát của hắn. Vật thí nghiệm ba ngã trên mặt đất lúc này đã trở thành cá nằm trên đất, bốn người Phương Sâm Nham hợp sức công kích điên cuồng, ánh sáng trong mắt điện tử của nó cũng mở dần đi. Cuối cùng, cô máy này bốc khói đen kịt rồi nổ tung một tiếng ầm, các loại obit, linh kiện bắn tung tóe khắp nơi, nhưng lại rơi ra một món trang bị bóng nhây dầu mỡ, mảnh vải bạt dầu mỡ nguồn gốc, bất kỳ thế giới nào có nền văn minh công nghiệp hiện đại độ hiếm, đen loại trang bị, áo choàng chất liệu, sợi đồng, dầu bôi trơn, bụi bẩn có thể khảm khí hồn thiết bị phụ, không có trọng lượng, 2,5 kg điều kiện sử dụng, thể lực lớn hơn 10 điểm độ bền, 50 điểm trang bị, sức mạnh 4 trang bị, thể lực 4 trang bị, khi kẻ địch tấn công bạn, có khả năng bị trượt do lớp dầu mỡ trên vải bạn, giúp tăng 2 giá trị né tránh của bạn. Năng lực bị động, vắt khô. Khi kẻ địch tấn công bạn, dầu máy bẩn trong mảnh vải bạt có khả năng bị văng ra, bắn vào mặt kẻ địch, có thể khiến mục tiêu bị mù trong 2 giây, nếu mục tiêu có thể bị mù. Trong trạng thái mù, tỷ lệ né tránh chủ động của bạn sẽ tăng 50. Trang bị, khi bạn nhận sát thương lửa, giá trị sát thương sẽ tăng 33. Trang bị, lôi thôi. Mùi hăng và kiểu dáng tệ hại của món đồ này làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của bạn, điểm mị lực của bạn giảm 3 điểm. Đánh giá, món đồ này lại có thể rót khí hồn vào, trời ạ, phải là khí hồn dị hợm đến mức nào mới có thể thích ứng với gu thẩm mỹ đặc biệt của nó. Gã da đen và tiêu thạch đều tỏ ra không có hứng thú với món đồ này, Phương Sâm Nham liền cất nó vào túi. Quân hàm của hắn lúc này đã có đặc quyền, đó là dưới thân phận khế ước giả, có thể cưỡng chế kìm ham thuộc tính của mình, không cho nó vượt qua ngưỡng đột phá 50 điểm. Hắn không còn phải rơi vào tình thế khó xử phải cởi bỏ trang bị để tránh đột phá giới hạn nữa. Đây thực chất cũng là một ưu đãi trá hình, phải biết rằng, tuy thuộc tính cơ bản bị kìm hãm, nhưng hiệu ứng đặc biệt của trang bị vẫn có thể phát huy tác dụng khi mặc trên người. Nhiều đặc quyền của quân hàm thiếu tá quả thực khiến người ta phải ghen tị. Bốn người tiếp tục tiến lên, lại gặp phải vật thí nghiệm 2 và vật thí nghiệm y dám đến chống cự. Bên cạnh chúng còn có khoảng 20 tên bảo vệ vũ trang đầy đủ. Năng lực của ba con robot thí nghiệm này cơ bản tương tự nhau, chỉ có một loại năng lực đặc biệt là khác. Vật thí nghiệm y không có khả năng tấn công bằng pháo năng lượng cầm hai tay, mà hai tay của nó biến thành những vật thể dạng lưỡi giống như xúc tu của cây thường xuân, dài hơn 10 mét, quật điên cuồng trong hành lang. Một khi chạm vào sinh vật sống sẽ bị những xúc tu đó hút chặt, tuyệt đối không buông ra. Một tên bảo vệ bị món đồ này dính phải do ngộ thương, cả người bị quật nát thành một đống thịt bầy nhầy cũng không thể thoát ra được. Theo suy đoán của Phương Sâm Nham, vũ khí này của vật thí nghiệm y rõ ràng là để đối phó với loài rực long trên trời. Một khi rực long lao xuống săn mồi, nếu bị những xúc tu này hút phải thì chắc chắn có cánh cũng khó thoát. Chương 60, cạm bẫy kẻ địch tiếp theo mà nhóm Phương Sâm Nham gặp phải là vật thí nghiệm 2. Nó sở hữu năng lực đặc biệt là phóng điện cực mạnh, trực tiếp tạo ra một lưới điện xanh mờ ảo trong phạm vi nhất định để làm tê liệt và khiến kẻ địch run rẩy. Rõ ràng, đây là chiêu thức nhằm đối phó với bầy khủng long móng vuốt và dạng tỏ, uy lực cũng không hề tầm thường. Thế nhưng, khả năng chống chịu sát thương và kháng trạng thái bất thường của Phương Sâm Nham và Tiêu Thạch lại cao gấp 10 lần so với lũ khủng long móng vuốt hay dạng tỏ thông thường. Đối với nhóm người đã nắm được điểm yếu chí mạng của loại robot máy móc này, sức phòng ngự cỡ đó rõ ràng không thể cản bước họ. Tư lợi dụng sự bất tiện của chúng khi di chuyển lên xuống cầu thang bằng bánh xích, chỉ dùng rào chắn nguyên lực đã phá hủy được chúng. Đáng tiếc là hai vật thí nghiệm này không rơi ra trang bị nào, chỉ đóng góp cho mỗi người tham chiến 3000 điểm thông dụng. Đối mặt với những con quái vật máy móc này, Tiêu Thạch không khỏi cảm thán rằng anh hùng không có đất dụng võ. Nếu trước đó anh chưa từng chứng kiến sức mạnh của mờ tờ thì đã đành, đằng này lại vừa mới được chiêm ngưỡng trận đại chiến của các mờ tờ theo những hướng phát triển khác nhau, trong lòng lại càng thêm khao khát và mong chờ đạt đến cảnh giới của họ. Còn về đám vệ sĩ chúng đã không may chết la liệt dưới những phát súng bắn tỉa của anh chàng da đen. Dĩ nhiên, nguyên nhân chính khiến những kẻ vốn được huấn luyện bài bản này lại liên tục bị bắn vỡ đầu là vì Phương Sâm Nham đã thẳng tay kích hoạt hiệu ứng bệnh tật đáng sợ. Đối với những người có thể chất gần giống người thường trong thế giới hiện thực, căn bệnh này hoàn toàn tương đương với tình trạng tồi tệ nhất của bệnh cúm và viêm phế quản do virus gây ra. Anh chàng da đen đá một cước vào cái đầu vẫn còn tóe lửa điện của vật thí nghiệm 2, rồi châm cho mình một điếu xì gà, nếu thứ này có thể đi thẳng bằng hai chân như người, thì hôm nay chúng ta gặp rắc rối to rồi đấy. Tư thản nhiên nói, không dễ vậy đâu, đề tài nghiên cứu này khó đến mức công nghệ của nhân loại phải tiến thêm 50 đến 100 năm nữa mới giải quyết được. Đừng nói là đi thẳng như người, ngay cả việc chạy bằng bốn chi như dã thú cũng đã là một thử thách cực lớn đối với việc chế tạo robot toàn trí năng rồi. Huống chi còn phải tính đến cả khả năng chiến đấu. Phương Sâm Nham lúc này đột nhiên lên tiếng, có lẽ lúc này chúng ta nên thử nói chuyện với cấp cao của họ xem sao. Có câu nói rằng, những gì không giành được trên chiến trường thì cũng đừng hòng có được trên bàn đàm phán. Nhưng bây giờ chúng ta đã thể hiện thực lực của mình, biết đâu những kẻ cao ngạo đó sẽ chịu lắng nghe yêu cầu của chúng ta. Anh chàng da đen nghi hoặc, đàm phán. Chúng ta đang vội mà. Phương Sâm Nham nghiêm túc nói, nếu tôi đoán không lầm, trong các tập đoàn đa quốc gia lớn thế này, người phụ trách đều có thang máy riêng. Nếu chúng ta cứ thế xông lên, có lẽ sẽ lấy được thuốc xịt tán phạ, nhưng chưa chắc bắt được nhân vật cấp cao để vào cơ sở dữ liệu, lấy vị trí cụ thể của căn cứ trên đảo khủng long. Vậy tại sao chúng ta không thử một lần? Nói đến đây, trong mắt Phương Sâm Nham lóe lên một tia sáng, hơn nữa, lần thử này có khi còn mang lại cho chúng ta nhiều thông tin hữu ích đấy. Nói xong, Phương Sâm Nham nhìn vào một chiếc camera gần đó và nói, tôi là thiếu tá thủy thủ, chắc các người đã nghe danh tôi rồi. chúng tôi đến tập đoàn không phải để đánh cắp bí mật công ty, mà là để thực hiện một nhiệm vụ cấp cao cần các người cung cấp tọa độ liên quan. Xin hãy chuyển lời của tôi đến ban lãnh đạo. Nếu đồng ý, chúng tôi sẽ rời đi ngay sau khi có được tọa độ. 30 giây trôi qua, 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua, vẫn không có hồi âm. Thấy không khí có chút lúng túng, Tư nở một nụ cười như không cười, còn Tiêu Thạch định nói vài câu để hòa hoãn tình hình, nhưng Vương Sâm Nham đã dứt khoát quay người, chúng ta đi tiếp. Sau khi đi được 5-6 bước, anh nói với vẻ mặt nghiêm trọng, mọi người cẩn thận. Sau khi chúng ta đã thể hiện thực lực mà bọn chúng vẫn không chịu đàm phán, lý do duy nhất có thể là chúng còn át chủ bài nào đó trong tay. Trong lòng chúng, con át chủ bài đó chắc chắn có thể giải quyết được chúng ta, nên mới tỏ ra khinh thường như vậy. Theo kế hoạch trước đó, cả nhóm đi thẳng lên tầng 40. Dù sao thì thuốc xịt đạn phả không có chân nên không chạy được, nhưng ban lãnh đạo công ty thì có thể trốn thoát. Phương Sâm Nham cũng chỉ đoán rằng có tồn tại thang máy thoát hiểm. Trước khi gặp vật thí nghiệm 3, họ cũng đã phá hỏng các thang máy hoạt động bình thường, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể sửa chữa được. Vì vậy, nếu những người ở trên muốn xuống mà không có thang máy thoát hiểm, họ chỉ có thể đi bằng cầu thang bộ thoát hiểm, thế nên chẳng khác nào bắt ba trong giỏ. Lúc này, dịch bệnh mà Phương Sâm Nham gieo rắc đã hoàn toàn bùng phát. Khắp nơi vang lên tiếng ho dữ dội, tiếng hắt xì và cả tiếng nôn mửa do ho quá sức. Trong tình huống này, đối với những nhân viên vô tội bị bả lây, Phương Sâm Nham cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Vừa vào tầng 40, con đường phía trước chia thành hai hành lang hình vòng cung trái và phải. Các phòng dọc hai bên hành lang cũng chỉ được đánh số 1, 2 chứ không có biển hiệu như phòng tổng giám đốc hay phòng tài vụ. Cách bài trí ở tầng 40 mang đậm phong cách của một viện nghiên cứu khoa học viễn tưởng, khắp nơi là những góc cạnh được bo tròn theo dạng khí động học, những bức tường sáng bóng màu thép không gỉ, sạch sẽ đến mức không một hạt bụi. Sàn nhà làm bằng tính hữu cơ trong suốt, bên dưới còn có hai hàng đèn nhấp nháy dẫn lối về phía trước. Khi bốn người Phương Sâm Nham bước từ cầu thang thoát hiểm vào tầng 40, họ cũng không khỏi kinh ngạc trước phong cách trang trí này, vì trong tưởng tượng của họ, nơi đây đáng lẽ phải mang đậm phong cách thương mại mới đúng. Tôi và Mộ Gẳng Xạ đi hành lang bên trái, Tư và Tiêu Thạch đi hành lang bên phải, cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau. Bắt đầu từ tầng này, chúng ta phải cẩn thận hơn, không được để sót người nào trốn thoát. Phương Sâm Nham lên tiếng. Cách phân chia này là một người đỡ đòn đi cùng một người tấn công tầm xa, có thể ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Sau khi liên tiếp tìm kiếm hai phòng, Phương Sâm Nham đều thấy bên trong không có ai. Khi anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thứ 3, ánh mắt anh lập tức ngưng lại. Đối diện là một vệ sĩ trông vô cùng hoảng sợ đang gọi điện thoại, giọng nói kích động đã trở nên khàn đặc. Hai người chạm mắt nhau, gã này phản ứng không thể nói là không nhanh, hét lên một tiếng như gặp phải ma, ném thẳng chiếc điện thoại về phía Phương Sâm Nham, đồng thời đưa tay sờ vào vũ khí bên hông. Phương Sâm Nham thấy vũ khí bên hông gã trông khác hẳn súng ống thông thường, biết rằng đó phần lớn là loại vũ khí đặc chế cực kỳ hiểm độc dùng để đối phó với khủng long. Anh đang định nghiêng người né tránh thì anh chàng da đen đứng ở hành lang xa xa đã bóp cò khẩu AK vàng. Một loạt đạn đoàng 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 bắn nát đầu gã kia, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ còn lại cái xác không đầu co giật tại chỗ rồi đổ sầm xuống, bức tường phía sau văng đầy máu và hốc nao trông vô cùng thảm khốc. Trong quá trình càn quét, hễ gặp nhân viên không phải chiến đấu và không chống cự, Phương Sâm Nham đều tha cho họ. Nhưng những người này đều sợ hãi lắc đầu, hỏi gì cũng không nói. Tuy nhiên, những kẻ cố gắng chống cự lại nhiều vô số kể. Về sau thậm chí còn xuất hiện một đội vệ sĩ nhỏ tấn công nhóm Phương Sâm Nham. Trong chốc lát, cả tầng lầu hoàn toàn mất kiểm soát, không khí tràn ngập mùi máu tanh, tường hành lang vương vãi máu tươi, óc não chạy chậm chậm và những xác chết nằm ngổn ngang. Hành lang hình vòng cung dài hơn 100 mét cùng với đám vệ sĩ đông đúc không thể cầm chân nhóm Phương Sâm Nham quá lâu. Khi họ đi đến cuối hành lang, Tiêu Thạch và Tư cũng đã đi vòng từ hành lang bên phải qua. Tại đây, hai hành lang hình vòng cung giao nhau. Cả hai bên đều lắc đầu tỏ ý không có tiến triển gì. Phía trước họ lại xuất hiện một hành lang thẳng tắp, nhưng phong cách của hành lang này đã thay đổi, thảm đỏ mềm mại, cây xanh được bố trí thưa thớt và tinh tế, trên tường là những bức tranh sơn dầu cổ điển và trên trần là đèn chùm. Trông nó vô cùng ấm cúng, chẳng khác gì một khách sạn 5 sao. Hành lang này dài khoảng 60 mét, cuối con đường có thể thấy một phòng họp rất rộng rãi. Chắc là sắp đến nơi rồi nhỉ? Anh chàng da đen ngậm xì gà nói, lũ khốn này tốt nhất nên cầu nguyện đừng để tôi bắt được. Khoan đã. Phương Sâm Nham đột nhiên nói. Tôi tin phán đoán của mình không sai. Chúng ta đã đến rất gần nơi ẩn náu của ban lãnh đạo. Họ vẫn không chịu đối thoại với chúng ta, điều đó chỉ có thể chứng tỏ họ còn hậu chiêu, một hậu chiêu rất lợi hại. Nói cách khác, khoảng thời gian từ bây giờ cho đến khi gặp được họ là lúc nguy hiểm nhất. Tư Nhữ mày nói, vậy ý anh là? Chúng ta vẫn chia ra hành động như trước. Phương Sâm Nham nói, nếu ban lãnh đạo có thang máy riêng, thì dù chúng ta có xông qua ngay lập tức, họ cũng rất có thể sẽ trốn thoát. Nếu không có thang máy riêng, thì chỉ hoãn một chút cũng không sao. Cách an toàn nhất vẫn là tìm một người biết nội tình để hỏi cho rõ. Tư thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy Phương Sâm Nham có chút lề mề quá cẩn thận, nhưng miệng vẫn nói, không cần phiền phức vậy đâu, tôi và Tiêu Thạch đi trước, các anh hiểm trợ. Phương Sâm Nham nhíu mày, định nói gì đó rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn cùng anh chàng da đen ở lại. Khi Tư và Tiêu Thạch bước vào hành lang này, trông họ có vẻ thả lỏng nhưng thực chất vẫn đang đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, khi họ đi đến giữa hành lang, hai đầu đột nhiên có hai cánh cửa thép lặng lẽ trượt ra, bịt kín lối ra vào không một kẽ hở. Cánh cửa thép đó dường như được chế tạo giống như cửa của hầm trú ẩn chống vũ khí hạt nhân, sau khi đóng lại thậm chí có thể thấy tay nắm tròn tự động xoay, phát ra một tiếng cạch rồi khớp vào nhau. Chương 61, rút đuổi đáy nổi. Chương 61, rút đuổi dưới đáy nổi. Vừa thấy cảnh tượng này, đồng tử của Phèn Sen Nì Án lập tức co rút lại, thiết kế thế này lẽ nào là cơ quan đó. Anh lập tức đấm mạnh vào bức tường gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo bên cạnh. Dâm một tiếng, bức tường không chút bất ngờ bị phá vỡ, nhưng nắm đấm của Phèn Sen Nì Án lại bị chấn động đến tê dại, hóa ra phía sau bức tường lại là một lớp thép cứng vô cùng. Điều kinh khủng hơn là, Di Sĩ kinh hãi nhìn thấy, ở cuối hành lang xa xa đã bắt đầu lóe lên từng đốm đèn nạp năng lượng màu xanh lam. Giây tiếp theo, bảy tia sáng màu xanh lam đậm song song hiện ra, yên tĩnh, tao nhã, nhưng lại mang theo hơi thở chết chóc kinh hoàng, từ từ quét về phía anh và Di. Những nơi tia sáng xanh lam đậm lướt qua, bất kể là chậu hoa hay giấy dán tường đều bị cắt đứt trong im lặng, hoàn toàn không bị bất cứ thứ gì cản trở. Tốc độ di chuyển của các tia sáng có lẽ không nhanh, nhưng điều này lại càng tạo ra áp lực tử thần cực lớn cho người đối diện. Gã thành viên hội đồng quản trị yêu cầu bố trí hành lang này có tâm lý hơi biến thái, hắn thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt sụp đổ của những kẻ phải đối mặt với cái chết tàn nhẫn. Là hành lang laser. Dị sĩ gầm lên trong kinh đội, chết tiệt. Lũ điên này lại đặt một cái bẫy kinh khủng như vậy. Sắc mặt dị lúc này cũng thay đổi, cô đột nhiên tung ra một tường chắn nguyên lực về phía những tia laser đang từ từ lướt tới. Tuy nhiên, tường chắn nguyên lực ngay lập tức đập vào cánh cửa thép ở phía xa, phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng lại không có chút hiệu quả nào với bảy tia laser đang quét ngang. Lẽ nào mình phải dùng đến cơ hội thức tỉnh huyết mạch rồng cuối cùng trong thế giới này ở đây sao? Đồng tử của dì trong nháy mắt bắt đầu biến thành đồng tử rộng, một luồng uy nghiêm khó tả lan tỏa ra xung quanh. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sen Nhi An lại bình tĩnh nói trong kinh đội, hai người lùi lại đi, tốc độ của mấy tia laser đó hẳn là không nhanh lắm. Tin tôi đi, một khi đã biết mánh khỏe của nó, thì việc phá giải cái bẫy này chắc chắn không thành vấn đề. Dì nhanh chóng suy nghĩ rồi đáp, được, nhưng dựa theo tốc độ tiến của mấy tia laser đó, tốt nhất anh nên giải quyết xong trong vòng 10 giây, nếu không, tôi buộc phải dùng đến lần thức tỉnh cuối cùng trong thế giới này. Phèn Sen Nhi An lập tức lao vào một căn phòng bên cạnh, trong quá trình tìm kiếm trước đó, anh nhớ rằng ở đó có thứ mình cần lúc này. Bản chất của loại laser cắt này là hội tụ độ sáng gấp hàng chục tỷ lần ánh sáng mặt trời, tạo ra nhiệt độ cao hàng chục tỷ độ tại một điểm trong tức khắc. Với trình độ công nghệ của thế giới này, để duy trì cùng lúc 7 tia laser năng lượng cao như vậy, lượng điện năng tiêu thụ sẽ là một con số kinh người. Trong những tòa nhà cao tầng thế này, mỗi tầng thường sẽ có một phòng phân phối điện, chính là đây rồi. Phòng điện nằm cạnh nhà vệ sinh, có biển chỉ dẫn rất rõ ràng. Dù cửa sắt đóng chặt, nhưng sau cú va chạm mạnh của Phèn Sen Nhi An, trên cửa đã xuất hiện một vết lom rõ rệt, rồi anh bồi thêm một cú đá, cánh cửa chống trộm rên rỉ rồi đổ sập về phía sau. Sau khi vào phòng điện, Phèn Sen Nhi An ngạc nhiên phát hiện ra có một nhân viên đang trốn ở đây, người này thấy Phèn Sen Nhi An thì sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Phèn Sen Nhi An lúc này cũng không có thời gian để ý đến anh ta, anh đưa hai tay nắm lấy khung bảng điều khiển trước mặt rồi giật mạnh. Xoang một tiếng, những dây điện và cáp điện giấu bên trong liền lộ ra. Phèn Sen Nhi An nhắm vào hai sợi cáp điện âm dương dày nhất, vươn tay giật mạnh chúng ra khỏi tường. Dưới sức mạnh của anh, những sợi cáp điện vừa dẻo dai vừa to lớn lại mềm như sợi mì. Tại mặt cắt của hai sợi cáp, những tia lửa điện màu xanh lam kêu xèo xèo trên những sợi dây đồng mới tinh. Phèn Sen Nhi An nở một nụ cười giễu cợt, rồi đột ngột chập mạnh hai đầu cáp vào nhau. Bùng một tiếng nổ lớn vang lên, Phèn Sen Nhi An chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hai tay tê dại, cả người lập tức bị lực lượng khổng lồ đó hất văng xa 5-6 mét, toàn thân bốc khói khét lẹt và đâm vào phòng chứa đồ bên cạnh. Cũng may là khế ước giả mới dám làm liều như vậy, người thường mà dính phải cú này chắc chắn sẽ trọng thương. Sau khi Phèn Sen Nhi An cưỡng chế gây ra chập điện, toàn bộ tầng văn phòng nơi anh đang đứng lập tức mất điện hoàn toàn. Cùng lúc đó, trong kinh đội vang lên tiếng hét lớn đầy nhẹ nhõm của Di Hảo Si, mấy tia sáng chết tiệt đó đang mở đi rồi. Sắp tắt rồi, tốc độ di chuyển của nó cũng chậm đi đáng kể, một tia laser đã biến mất. Nhưng 6 tia còn lại vẫn đang thu hẹp không gian sống của chúng ta, nhiều nhất là còn 20 giây nữa thôi, đội trưởng. Anh làm tốt lắm, nhưng vẫn chưa đủ, cần phải làm gì đó nữa. Quả nhiên là vậy. Phèn Sen Nhi An biết lần này mình đã phán đoán chính xác, nếu công ty sản đủ ổ dạ ngay từ đầu đã tính đến việc vừa phải duy trì nguồn điện bình thường cho tòa nhà, vừa phải đáp ứng chức năng vận hành hành lang laser này, thì hạn mức sử dụng điện tối đa mà họ đề xuất với chính phủ chắc chắn sẽ đạt đến một con số kinh người. Về mặt này, công ty sản đủ ổ dạ không thể hợp tác toàn diện với chính quyền địa phương, họ không dám báo cáo trung thực. Vì vậy, khi xây dựng tòa nhà, ý tưởng thiết kế của họ chính là, một khi hành lang laser này khởi động, các tầng khác của tòa nhà sẽ bị cưỡng chế chuyển điện năng cung cấp cho nó. Vậy thì, việc mình làm chập điện phòng điện ở tầng 40, nơi có hành lang laser, không nghi ngờ gì chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Nghĩ đến đây, Phèn Sen Nhi An liền nắm lấy một sợi cáp điện to và chắc chắn, cuốn hai vòng quanh tay, rồi lấy đà chạy, kéo theo nó nhảy vọt ra ngoài cửa sổ. Đây là tầng 40 đấy. Những chiếc đinh bê tông gắn trên dây cáp bị lực kéo khổng lồ giật phăng ra, bắn tung tóe bốp bốp bốp. Xoang một tiếng, cả mảng tường kính bên ngoài bị Phèn Sen Nhi An đập vỡ. Khi rơi xuống, sợi cáp điện đóng vai trò như một sợi dây cứu sinh, lập tức giữ chặt cơ thể Phèn Sen Nhi An, giúp anh đu người sang tầng lầu bên dưới. Phèn Sen Nhi An đạp vỡ bức tường kính của tầng dưới, sau khi tiếp đất liền lộn một vòng rồi đứng dậy. Để tiện cho việc sửa chữa, phòng điện của mỗi tầng trong tòa nhà đều được đặt ở cùng một vị trí, Phèn Sen Nhi An không cần tốn công tìm kiếm. Một nhân viên bảo vệ còn chặn đường nổ súng về phía Phèn Sen Nhi An, nhưng bị anh đang vội vàng chém một nhát từ trên xuống dưới thành hai mảnh. Sau đó, Phèn Sen Nhi An xông vào phòng điện, làm ý như cũ. Lần chập điện này cuối cùng đã trở thành cọng rơm cuối cùng để gãy lưng lạc đà. Ánh sáng trong hành lang laser phát ra những tiếng rền rĩ rồi tắt lịm trong sự không cam lòng. Ngay cả hai cánh cửa tự động hai bên cũng kêu lên những tiếng ai oán, hé ra một khe hở. Phản ứng đầu tiên của Dì và Dì Sì là lập tức xông về phía trước, không tốn nhiều sức đã mở được cánh cửa lớn. Dì Sì vung quang kiếm, lia lịa vài nhát đâm chết mấy nhân viên điều khiển đang chạy trốn. Dù là một người lịch thiệp như Dì Sì, đối mặt với những kẻ muốn dùng lưới laser kinh hoàng để cắt mình thành từng mảnh, anh ta cũng tuyệt đối không nương tay. Lúc này, Dì lại thi triển phương pháp di chuyển quỷ dị của mình, cứ đi được vài bước là lại biến mất vào không khí, lúc xuất hiện lại đã ở một nơi rất xa. Trong lòng cô cũng đang nén một bụng lửa giận, sự nhấn mạnh nhiều lần của Phèn Sèn Nì Ản trước đó giờ xem ra không nghi ngờ gì là sáng suốt. Nhưng nếu sự lo lắng của Phèn Sèn Nì Ản là sáng suốt, thì sự khinh thường của cô lúc đó rõ ràng là một sự tương phản ngu ngốc. Đây là điều mà một người kiêu ngạo như dị không thể chịu đựng được, vậy nên cơn tức của cô chỉ có thể trút lên đầu những kẻ đã đập ấy. Trong nháy mắt, cô đã xuất hiện trong một văn phòng rộng lớn. Nơi này có thể nói là lộng lẫy xa hoa, còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Mẩu thuốc trong gạt tàn trên bàn trà vẫn chưa tắt, rõ ràng người ở đây vừa mới rời đi không lâu. Dị dường như rất quen thuộc với loại văn phòng này, cô giơ tay trái lên, dùng nguyên lực di chuyển tủ sách bên cạnh, sau đó đi tới kiểm tra. Tiếp theo, cô liên tục di chuyển thêm vài món đồ nội thất nữa và phát hiện ra một căn phòng bí mật bên trong. Trong căn phòng bí mật này quả thực có một chiếc thang máy, nhưng dị lập tức phát hiện ra thang máy này lại đi lên sân thượng. Dị lập tức hiểu ra, hóa ra đám cao tầng của công ty này quả thật đã chuẩn bị đường lui cho mình, nhưng đường lui không phải là thang máy bí mật dẫn xuống bãi đậu xe, bởi vì dù có trốn thoát thành công xuống lầu thì cũng chỉ đến được bãi đậu xe mà thôi, nếu bị bao vây thì ở đó cũng không thể trốn thoát. Vì vậy, con đường cuối cùng mà họ chuẩn bị chính là sân bay trên sân thượng. Gay go rồi. Một ý nghĩ không lành lóe lên trong đầu gì. Dù vậy, cô vẫn định lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, Phèn Sèn Nì Ản đã xông vào, vừa thấy thang máy là loại chuyên dụng đi lên, anh liền thở phào nhẹ nhõm nói, cô yên tâm, nếu họ định đi máy bay trốn thoát thì tuyệt đối không thể được đâu. Dị ngạc nhiên hỏi, tại sao? Phèn Sèn Nì Ản cười một cách bí ẩn, bởi vì phi công không thể lái máy bay khi đang bị bệnh được. Sau khi hai người cùng lên sân thượng của tòa nhà, họ lập tức nhìn thấy cánh quạt của hai chiếc trực thăng đang đậu ở đó quay với tốc độ cao, nhưng các phi công lại đang uể oải nằm liệt trong buồng lái, liên tục ôm ngực lắc đầu. Còn hai gã bụng phệ mặc vest đen thì lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, trông như đã cùng đường bị lối. Vừa thấy Phèn Sèn Nì Ản và Dị xuất hiện trong tầm mắt, chúng vội vàng lùi lại, chỉ là sân thượng này tuy rộng lớn, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Phèn Sèn Nì Ản và Dị dồn đến mép không còn đường lui, lùi nơi chỉ có thể nhảy xuống. Phèn Sèn Nì Ản bước đến trước mặt họ, mỉm cười nói, "Thưa các quý ông, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi chứ?" Chương 62, hồi ức chi bút. Mặc dù ý tứ trong lời nói của Phương Sâm Nham không khác gì lúc anh ta nói trước camera, nhưng thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, dù nói cùng một lời với cùng một người cũng sẽ tạo ra hiệu quả khác biệt. Ví dụ như 5 năm trước, tôi có thể nói với một cô gái, "Chào em, tối nay hẹn ở chỗ cũ nhé, mình lãng mạn trước rồi tính sau." Cô ấy có thể sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng nếu bây giờ tôi làm vậy, câu trả lời duy nhất tôi nhận được sẽ là good. Bởi vì bây giờ cô ấy đã là mẹ của con nhà người ta rồi. Cũng như lúc này, Phương Sâm Nham tỏ ra lịch sự hơn, hòa ái hơn, và cười tươi hơn cả lúc đối diện với camera. Nhưng khi lời nói của hắn vừa thốt ra, hai vị giám đốc trước mặt đều dùng mình một cái. Có một gã xem như cũng có chút can đảm, ho một tiếng rồi nghiêm nghị nói, các người muốn làm gì? Bây giờ là xã hội pháp trị, các người đã xâm phạm khu vực riêng tư. Phương Sâm Nham cũng chẳng buồn nói nhảm với gã, hắn túi người túm lấy cổ chân gã, đứng ra mép tòa nhà rồi dốc ngược gã lơ lửng giữa không trung, mỉm cười nói, thưa ngài, ngạo, tôi có chút ý kiến khác với lời ngài vừa nói. Vị giám đốc kia đã hét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai tay cơ quảo điên cuồng trong không trung, làm sao còn nói được nửa chữ hoàn chỉnh. Phải biết rằng, đây là tầng 43 đáng sợ đấy. Ngay khoảnh khắc này, vì tư thế bị treo ngược, tiền mặt, bật lửa, thuốc lá, điện thoại trong túi gã đều rơi là tả xuống dưới, tiếng la hét trong miệng gã cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Trong tình huống như vậy, Phương Sâm Nham đứng bay, nói bằng giọng điệu trêu chọc, thưa các quý ông, xét thấy hành vi không hợp tác vừa rồi của các vị đã gây ra cho chúng tôi tổn thất lớn về kinh tế và thời gian, đồng thời còn uy hiếp đến tính mạng của chúng tôi. Vì vậy, rất tiếc, các vị phải trả giá cho hành động trước đó của mình. Vị giám đốc còn lại đang đứng ngây người tại chỗ thì trong lòng lại thấy đắng chát, hình như kẻ chịu tổn thất nặng nề về kinh tế và thời gian là bọn họ mới đúng chứ. Nhưng câu nói này chỉ dám quanh quẩn trong đầu chứ không dám thốt ra. Vết xe đổ còn ngay trước mắt, gã nào dám lắm lời. Ngược lại, vị giám đốc bị treo ngược đã la hét điên cuồng, nói năng lộn xộn, tôi đưa, tôi đưa. Điều kiện của cậu tôi đều đồng ý, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa. Phương Sâm Nham lúc này mới kéo gã lên, nói, tôi không cần tiền. Ngoài những điều kiện tôi đã nêu trước đó, còn lại tùy vào thành ý của các vị. Hai vị giám đốc mặt mày đưa đám, ghé vào nhau bàn bạc một lúc, cuối cùng dưới sự ép buộc của Phương Sâm Nham, họ vẫn phải giao ra không ít thứ, dược tê án phạt và tọa độ viện nghiên cứu trên đảo khủng long thì không cần phải nói. Ngoài ra, nhóm Phương Sâm Nham còn lấy được hai vật phẩm tấn công dạng ném, phôi thai dược thủ Long Tiên Mao và bình xịt xúc tác. Hai món đồ này là thành tựu nghiên cứu mới nhất của công ty. Món đầu tiên chính là thứ ghê tởm mà vật thí nghiệm số 3 đã sử dụng, bên trong chứa một lượng lớn ký sinh trùng kinh hoàng, còn món thứ hai thì mô phỏng cao độ mùi của khủng long bạo chúa. Sau khi xịt thứ này lên người sẽ có hai khả năng xảy ra, con khủng long đối diện sẽ lập tức bỏ chạy, hoặc sẽ truy sát bạn đến chết. Đối với nhóm Phương Sâm Nham, hai món đồ này đều được coi trọng vì giá trị sử dụng của chúng. Nhưng hai vị giám đốc của công ty sản đồ ô đã lại coi họ là gián điệp thương mại, phải biết rằng, nếu hai bán thành phẩm này rơi vào tay đối thủ cạnh tranh, ít nhất cũng có thể bán được với một cái giá cao ngất ngưỡng. Điều khiến Vương Sâm Nham kinh ngạc nhất là họ còn tống tiền được một món linh hồn trang bị hiếm có. Theo lời hai vị giám đốc, đây là di vật còn lại sau khi chủ tịch hội đồng quản trị dụ một người có dị năng vào kênh laser và giết chết anh ta. Người có dị năng này sở hữu tốc độ và sự linh hoạt đáng kinh ngạc, dù phải đối mặt với vài tia laser đầu tiên vẫn sống sót, nhưng cuối cùng vị chủ tịch tức giận đã kích hoạt chế độ lưới laser, trực tiếp xay anh ta thành từng mảnh thịt. Chỉ là khi kiểm kê di vật của người này, họ đã phát hiện ra chiếc bút máy này. Một vị giám đốc cảm thấy rất tò mò nên đã giữ lại chiếc bút mà ngay cả tia laser cũng không thể phá hủy, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Dưới cái nhìn của Phương Sâm Nham, chiếc bút máy này trông rất bình thường, nắp bút kim loại màu xám, có lẽ đã bạc màu do sử dụng thường xuyên và lâu năm, thân bút bằng nhựa màu đen, trên ngòi bút màu trắng sáng dường như còn sót lại một vết mực đen, phía trên có khắc hai chữ anh hùng. Ngay sau đó, ấn ký mộng hiểm hiện lên một loạt thông báo, bạn đang xem linh hồn trang bị, hồi ức chi bút. Điều bất ngờ là, ngay cả Tư trước đây cũng chỉ nghe nói về linh hồn trang bị, hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Hai vị giám đốc kia cũng là những kẻ lỗi lời, sau khi thấy vẻ tò mò của Tư, trong lòng lập tức mừng thầm, cũng không lên tiếng thúc giục. Nhóm người này xem càng lâu, rõ ràng càng quan tâm đến món đồ này, cơ hội giữ mạng của họ càng lớn. Cùng với quá trình quét sâu hơn của ấn ký mộng hiểm, thuộc tính của món linh hồn trang bị này đã hiện ra, hồi ức chi bút, chưa kích hoạt, nơi sản xuất, số 4, hẻm Võ Huệ, đường Thao Bằng, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc độ hiếm, trang bị cốt truyện bạc vị trí, phụ kiện, không gian cá nhân, tức là vật phẩm này có thể phát huy tác dụng khi trang bị trong ô phụ kiện hoặc để trong không gian cá nhân, hiệu ứng trang bị, mỗi khi đòn tấn công của bạn gây sát thương cho kẻ địch, sẽ có 1 tỷ. Lệ nhất định đánh thức ký ức quá khứ của kẻ địch, khiến kẻ địch rơi vào trạng thái ngây người trong 2 giây. Trong thời gian này, bất kỳ sát thương nào cũng sẽ đánh thức kẻ địch khỏi trạng thái hồi tưởng. Gợi ý, hiệu ứng này có độ ưu tiên. Gợi ý, hiệu ứng này có hiệu quả bao trùm, nếu trong quá trình phán định đòn tấn công xuất hiện các hiệu ứng khác, bạo kích, choáng váng, v.v., hiệu ứng này sẽ bao trùm lên các hiệu ứng đó. Gợi ý, một số kẻ địch không có khả năng tư duy sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng này, ví dụ như vong linh, tựa ma pháp, v.v. chất liệu, thép không gỉ pha nhựa trọng lượng, 28g. Hiệu ứng kèm theo, sử dụng trang bị này có thể khiến người trang bị chìm đắm trong ký ức xưa cũ, bạn sẽ đứng yên tại chỗ trong 10 giây, đồng thời mỗi giây hồi phục 5 mạng nạ tối đa. Trong quá trình này, nếu bạn bị tấn công, hiệu ứng hồi phục sẽ kết thúc. Gợi ý, thời gian hồi của hiệu ứng này là 10 phút. Gợi ý, khi bạn không đặt hồi ức chi bút trong ô phụ kiện mà kích hoạt nó trong không gian cá nhân, mỗi lần hiệu ứng được kích hoạt sẽ trừ một lượng điểm thông dụng nhất định, con số này phụ thuộc vào độ khó của thế giới hiện tại. Nếu điểm thông dụng mang theo không đủ, trang bị trên người sẽ bị bán đi để trừ nợ trang bị, sát thương vật lý của bạn sẽ giảm 25, nhưng sát thương phép sẽ tăng 10. Đánh giá, được rồi, tôi biết những kẻ dám ném thứ này vào không gian cá nhân để kích hoạt đều là những người giàu có, nhưng con quỷ nhỏ này rất có thể sẽ khiến tình hình tài chính của bạn thâm hụt đấy, tôi không đùa đâu. Sử dụng linh hồn trang bị này sẽ nhận được một nhiệm vụ, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ đó mới có thể sử dụng trang bị này. Thứ này xem ra gã da đen cũng có thể sử dụng, nhưng tỷ lệ bạo kích và gây choáng của anh ta hiện tại đã khá cao, hơn nữa trong đòn tấn công còn có khả năng triệu hồi vật triệu hồi, hiệu ứng bao trùm hồi tưởng quá khứ này ngược lại không tốt. Thêm vào đó, tinh thần lực của anh ta hiện không thiếu thốn, vì vậy nói đi nói lại, Tư lại là người phù hợp nhất với món đồ này. Nhưng Tư cũng là người có lòng tự trọng cao, cô cảm thấy mình được nhóm Phương Sâm Nham cứu đã là mang ơn rất nhiều rồi, vì vậy nói gì cũng không chịu nhận, vẫn phân định rạch ròi giữa hai bên. Đã đạt được mục đích, bốn người cũng không ở lại đây lâu, thấy chiếc trực thăng đậu trên sân thượng, họ liền lên trực thăng rời đi. Bây giờ phải tranh thủ từng giây từng phút, theo thông tin lấy được trước đó, để đến đảo Khủng Long, phương pháp tiện lợi và nhanh nhất không phải là đi bằng đường không hay đường biển, vì như vậy khả năng bị dược thủ long điên cuồng tấn công là rất lớn. Sức mạnh của những con dược thủ long kinh hoàng này thì không cần phải nói nhiều, phải đến cấp độ kẻ thức tỉnh mới có thể chống lại, hơn nữa chúng còn biết bay và đi theo bầy đàn. Nếu không phải vì tập tính sinh hoạt của chúng không thích sống ở đất liền và trong rừng, mang cánh của dược thủ long trưởng thành có thể dài tới 7-8 mét, rất khó để hạ cánh săn mồi trong rừng, thì diện tích khu vực thảm họa khủng long ít nhất cũng phải mở rộng gấp 2-3 lần. Dựa theo thông tin điều tra trước đó, bốn người đi trực thăng bay trong không phận an toàn khoảng 400 km, sau đó lập tức chuyển sang tàu cao tốc để đến cảng biển gần đảo khủng long nhất. Vừa nhìn thấy biển, Phương Sâm Nham đã cảm thấy vô cùng thân thuộc, ngay cả Tiểu Thạch và gã da đen nhìn thấy biển cũng lộ vẻ hoài niệm, khiến Tư có chút kinh ngạc. Trong thế giới cấp biển vùng Cạ Dị Bỉn, họ đã điều khiển chiến hạm chuẩn truyền kỳ, có thể nói là gần như bất khả chiến bại khi đối mặt với các khế ước giả. Chỉ cần ra đến biển lớn, e rằng đội quang huy của Rẻ Ở cũng sẽ bị kỳ hạm chấn biên dưới sự chỉ huy của Phương Sâm Nham đánh cho chạy trối chết. Dưới sự liên lạc quen thuộc của Tư, không lâu sau họ đã kiếm được một chiếc tàu ngầm trông còn khá mới. Chiếc tàu ngầm này vốn phục vụ trong quân đội, nhưng sau khi giải ngũ đã được cải tạo và sử dụng cho mục đích dân sự như đánh bắt ở vùng biển nông và nghiên cứu khoa học, nhưng trong tình trạng vẫn còn rất tốt. Từ đây đến đảo Khủng Long mất khoảng 5 đến 8 tiếng, vì vậy sau khi lên tàu, mọi người đều vào khoang được sắp xếp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Khoảng 2 giờ sau, thân tàu ngầm khổng lồ đột nhiên rung lắc dữ dội một cái, chiếc cốc y nột bên cạnh rơi loảng xoảng xuống, nhưng vì được buộc dây nên chỉ va vào tường. Khoang thuyền nơi nhóm Phương Sâm Nham ở lại vô cùng chật hẹp, giường được chia thành 2 tầng trên dưới, tương tự như toa giường nằm trên tàu hỏa, mỗi giường đều có rèm kéo và đèn đầu giường có thể điều khiển, coi như tạo ra được một chút không gian riêng tư ít ỏi. Cú va chạm này khiến không ít đồ vật đặt trên giường đổ loạng choạng xuống đất. Chương 63, Ngư Long truy sát. Chương 63, cuộc truy sát của Ngư Long khi đối mặt với tình huống đột ngột này, anh bạn da đen và dì ở xỉ bất ổn, dù sao thì họ cũng đã trải qua pháo chiến trong cướp biển vùng Cạ Dị Bỉn, nên chút rung lắc nhỏ này chẳng thấm vào đâu. Ngược lại, dì trông có vẻ không ổn, sắc mặt trở nên khá khó coi. Lúc này, Phèn Sen Nhi An lại nhắm mắt lại, dường như đang cẩn thận cảm nhận chuyển động của chiếc tàu ngầm. Đột nhiên, hắn chộp lấy lan can bên cạnh, và ngay giây tiếp theo, một cú va chạm còn dữ dội hơn xảy ra. Lần này, toàn bộ chiếc tàu ngầm nghiêng một góc hơn 60 độ. Nếu Phèn Sen Nhi An và những người khác không bám chặt vào lan can, họ chắc chắn đã bị hất văng khỏi tàu. Lần này, sắc mặt GRC đại biến, chiếc tàu ngầm này bị chấn động mạnh như vậy dưới nước, xem ra đã gặp phải nguy hiểm gì đó rất lớn. Lúc này Phèn Sen Nhi An đã nhảy khỏi giường, ra tay nhanh như gió, dứt khoát đóng cửa kín nước của khoang lại, nhanh chóng vặn chặt van. Mỗi khoang trong tàu ngầm đều có thể được sử dụng như một khoang kín nước, giúp tàu có khả năng sống sót tối đa. Tiếp đó, hắn lại bắt đầu lục lọi khắp nơi, cuối cùng lôi ra từ một tủ tường khuất một tấm ván đen xì và hai cây nến trông có vẻ bình thường, rồi cẩn thận cất đi. Tấm ván đó gọi là tấm dược tái tạo oxy, được cấu tạo từ những tấm mỏng phủ nạ chỉ tợ rồ xài. Khi sử dụng, nó sẽ tạo ra phản ứng hóa học, hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy. Mỗi tấm có thể cung cấp đủ oxy cho 40 người trong khoảng 1.5 giờ. Còn những cây đến kia là vật phẩm tạo oxy khẩn cấp được làm từ các hóa chất như nạ chỉ cờ lọ dịp. Trong tình huống nguy cấp, chỉ cần đốt nến oxy là có thể giải phóng oxy tinh khiết, một cây đến có thể cung cấp đủ oxy cho 100 người thở trong khoảng 1 giờ. Kể cả khi tính đến trường hợp xấu nhất là tàu ngầm bị phá hủy và họ bị mắc kẹt trong khoang kín nước, với 3 món đồ này, họ cũng đủ sức cầm cự cho đến khi nhiệm vụ thất bại và nhận được thông báo trở về thế giới mộng ma. Nhiệm vụ thất bại vẫn tốt hơn là mất mạng. Chiếc tàu ngầm tiếp tục rung lắc dữ dội, giống như một con cá voi khổng lồ sắp chết đang gắng gượng quằn quại tiến về phía trước trong làn nước sâu. Sắc mặt Phèn Sen Nhi An cực kỳ khó coi, ở dưới biển sâu thế này, một khi tàu ngầm bị phá hủy và khoang kín nước cũng bị ngập, dù mạnh như khế ước giả cũng chắc chắn phải chết. Dù không chết vì áp lực nước, họ cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng trong quá trình trồi lên mặt nước quá nhanh, khiến khí nitơ hòa tan trong dịch cơ thể nhanh chóng biến thành bọt khí do thay đổi áp suất, gây tắc mạch. Sau một cơn chấn động nữa, thậm chí có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của kết cấu thép, bụi bặm rơi là tả, đèn đóm cũng chập chờn. Phèn Sen Nhi An vịn vào thành giường bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi nói, không ổn rồi, tình hình không những không tốt lên mà còn tệ hơn. Gì, tôi phải tiếp quản chiếc tàu ngầm này, người cô mời có vẻ không đáng tin cậy. Sắc mặt gì lúc này rất tệ, có lẽ là do say sóng, cô gật đầu. Phèn Sen Nhi An lập tức mở cửa khoang, lao ra ngoài như một cơn lốc. Anh bạn da đen theo sau, ngạc nhiên hỏi, sếp, anh biết lái tàu ngầm à? Phèn Sen Nhi An rất khó đáp, không, nhưng tôi muốn giành quyền chỉ huy. Cậu quên danh hiệu của tôi rồi sao? Lúc này, họ đã phát hiện phía trước có thương vong, một thuyền viên đã ngã gục trên sàn, máu từ đầu chảy ra rất nhiều, một người phụ nữ đang khóc lóc cố gắng cứu chữa, nhưng chỉ cần nhìn vào cái cổ bị biến dạng của thuyền viên đó là biết, sự sống đã sớm rời khỏi cơ thể anh ta. Phèn Sen Nhi An tiếp tục đi về phía trước, một thuyền viên đang điên cuồng chạy tới, bị Phèn Sen Nhi An túm lấy cổ, "Này, thuyền trưởng đâu? Thuyền trưởng ở đâu? Ở đây đã xảy ra chuyện quái gì vậy?" Thuyền viên đó mặt không còn giọt máu, lắp bắp nói trong tuyệt vọng, "Là quái vật. Quái vật đang tấn công tàu ngầm của chúng ta." Ngài Tịt Bật lúc đó không để ý, bị văng ra ngoài bất tỉnh rồi. Phèn Sen Nhi An lập tức trang bị danh hiệu thuyền trưởng hải tặc, tiện tay tắt một cái rồi gầm lên, "Tốt lắm, vậy từ bây giờ tôi sẽ tiếp quản chiếc tàu ngầm này. Quay lại vị trí làm việc của anh ngay, nếu không muốn chết." Thuyền viên này vừa định nói gì đó, một gẳng xạ đã dí họng súng đen ngòm vào đầu anh ta lập tức quay người chạy về phía sau. Phòng điều khiển chính của tàu ngầm lúc này cũng hỗn loạn như một mớ bong bong, có người đang cấp cứu, có người luống cuống ra lệnh, có người đang cãi nhau kịch liệt. Phèn Sen Nhi An một bước tiến vào, lớn tiếng nói, "Tôi là thủy thủ thiếu tá, xét thấy tình hình khẩn cấp hiện tại trên tàu và các người hoàn toàn không có biện pháp đối phó, nên chiếc tàu ngầm này từ bây giờ do tôi tiếp quản." Một gã mặt sẹo trông rất ngỗ ngược đứng ra, nên đầu nói, "Ồ, thiếu tá thì hay lắm sao? Rất tiếc, đây là tàu ngầm tư nhân, anh có quyền gì mà tiếp quản?" Giây tiếp theo, một gẳng xạ đã nhắm bắn, nổ súng, một phát ngay đầu. Gã kia bay lên không, máu và óc trộn lẫn lập tức văng đầy bức tường phía sau. Phèn Sen Nhi An lạnh lùng nói, "Còn ai có vấn đề gì không? Đại phó là ai?" Nhìn vũng máu đỏ sẫm đang rỉ ra dưới thi thể, tất cả mọi người có mặt đều im như thóc, biết rằng đã gặp phải kẻ giết người không chớp mắt. Phèn Sen Nhi An hỏi lại lần nữa, gã râu quai nón đang cấp cứu cho thuyền trưởng quay đầu lại, cay đắng nói, "Là tôi." Phèn Sen Nhi An lạnh nhạt nói cho tôi biết tình hình hiện tại, chi tiết một chút." Gã râu quai nón nói, "Thưa ngài, tin xấu là chúng ta đang bị ngư long tấn công, loại quái vật này khi trưởng thành có thể nặng tới 100 tấn, ngay cả con cá sấu sông Mài lớn nhất cũng khó thoát khỏi số phận bị nó cắn làm đôi. Tin tốt là con ngư long tấn công chúng ta vẫn còn trong giai đoạn non nớt. Vậy chúng ta còn cầm cự được bao lâu?" Phèn Sen Nhi An hỏi câu hỏi quan trọng nhất. "Thực ra, vận chuyển các vị đến đảo khủng long là hợp đồng lớn nhất chúng tôi nhận được trong 3 tháng qua, nên chúng tôi đều đang chờ tiền thù lao của các vị để bảo trì con tàu này. Vì vậy, đợt tấn công đầu tiên đã có thể khiến tàu ngầm tăng dã, nếu cứ để tình hình tiếp diễn, chắc chắn không thể trụ được quá 10 phút." Lông mày Phèn Sen Nhi An nhíu chặt lại, 10 phút. Vậy tức là chiếc tàu ngầm này cũng không có bất kỳ khả năng tự vệ nào. Nếu thiếu tá cho rằng máy kích điện trên vỏ tàu là vũ khí tự vệ, gã dâu quay nó nói, thì đúng vậy. Một số tàu lặn thực hiện nhiệm vụ đánh bắt ở vùng biển nông thường gặp phải sự quấy rối của cá mập, bạch tuộc, nên sẽ lắp thêm máy kích điện trên vỏ tàu để xua đuổi chúng. Phèn Sen Nhi An cũng từng nghe qua, mặc dù tàu ngầm có nhiều điểm khác với tàu nổi, nhưng vì chiếc tàu này đã được cải tạo thành tàu dân dụng, nên về cơ bản cũng tương tự. Hắn lập tức cầm lấy bộ đàm tuyên bố tiếp quản toàn bộ con tàu. Lúc này, danh hiệu thuyền trưởng hải tặc tự nhiên phát huy tác dụng, hiệu ứng tăng tốc đã có hiệu lực. Phèn Sen Nhi An nói với mồ gặng xạ, "Cậu đến khoang động cơ ngay, nếu có ai không tuân lệnh, cậu biết phải làm gì rồi đấy." Anh bạn da đen lập tức lao đi, chiếc tàu ngầm này vốn không lớn, 30 giây sau, giọng khàn khàn của mồ gặng xạ vang lên trong bộ đàm, "Sếp, tôi đã kiểm soát được bên này." Phèn Sen Nhi An ra lệnh, "Bây giờ, bảo họ giảm tốc độ." Đám người này lập tức kinh ngạc, định lên tiếng phản đối, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Phèn Sen Nhi An ép lại, lời nghi ngờ lập tức nuốt ngược vào bụng. Khi tốc độ giảm xuống, Phèn Sen Ni An tiếp tục lạnh lùng nói, công tác của máy kích điện ở đâu? Đại phó chỉ tay, nếu dùng tiết kiệm, chắc có thể phóng được 5-6 lần nữa. Phèn Sen Ni An ngay lập tức sử dụng ngọc trai vàng cạ dị bìn, tăng cường đáng kể chi giác, và lập tức cảm nhận được một mối đe dọa khổng lồ đang lượn lờ bên ngoài tàu ngầm. Đầu tiên, nó thăm dò chạm nhẹ một cái, Phèn Sen Ni An không để ý, chỉ nắm chặt cần gạt của máy kích điện. Sau khi mối đe dọa đó thăm dò thêm vài lần nữa, nó bắt đầu áp sát, thậm chí có thể đoán trước được cảnh nó há to miệng lao tới cắn xé. Ngay lúc này, Phèn Sen Ni An dứt khoát kéo cần gạt của máy kích điện xuống hết cỡ, 12 máy kích điện trên bề mặt tàu ngầm lập tức hoạt động quá tải, giải phóng toàn bộ lượng điện vốn có thể dùng được 5-6 lần trong một lúc. Lý do Phèn Sen Ni An ra lệnh giảm tốc là để tránh trường hợp khi đang bị truy đuổi ở tốc độ cao, con ngư long bám theo phía sau dù bị điện giật vẫn có thể dựa vào quán tính do tốc độ mang lại để thoát thân. Bây giờ tàu ngầm đã chậm lại, gần như đứng yên, con ngư long bám theo sau tất nhiên cũng phải giảm tốc độ. Cú điện giật này được thực hiện đúng lúc con ngư long há to miệng lao tới cắn xé, trong khi những lần trước đó đều là sau khi bị tấn công mới phản ứng lại. Trong làn nước biển tối tăm, những tia lửa điện cao áp màu xanh trắng đột ngột lóe lên, thậm chí các máy kích điện cũng không chịu nổi quá tải mà bốc khói cháy hỏng. Đương nhiên, đòn tấn công này cũng gây ra thiệt hại lớn chưa từng có cho con ngư long. Phản ứng đầu tiên của nó là lùi xa, nhưng từ việc bơi chậm đến tăng tốc cần vài giây để lấy đà. Điều này cho thấy mệnh lệnh giảm tốc của Phèn Sen Nhỉ Ản trước đó sáng suốt đến mức nào, nó khiến con quái vật hung bạo này phải chịu thêm vài giây điện giật, sát thương gây ra tự nhiên không thể so sánh được. Trong lúc con ngư long đau đớn dãy rủa kịch liệt, mọi người trong tàu ngầm lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn ập tới. Áp lực này không phải do va chạm trực tiếp như trước, mà là do đuôi và thân nó quay mạnh trong nước tạo ra một lực cực lớn, lập tức hất văng cả chiếc tàu ngầm đi. Lúc này, Phèn Sen Nhỉ Ản nắm chặt tay vịn bên cạnh, hai chân như đóng đinh xuống sàn, không hề lay chuyển, rồi lạnh lùng nói, "Khoang động cơ, khởi động toàn bộ động cơ, đi hết tốc lực." Viên đại phó lúc này đã buồn bã nói, vô ích thôi, không cắt đuôi được nó đâu. Khi chiếc tàu ngầm này được cải tạo thành tàu dân dụng, một động cơ đã bị tháo bỏ, tốc độ không thể tăng lên được nữa. Chương 64, sóng gió chưa tan, bao táp lại đến chương 64, hỏa vô đơn chí vậy sao? Phương Sâm Nham cười lạnh, tôi đã nói được là chắc chắn được. Nhân lúc con ngư long non bị điện cao thế giật cho co giật điên cuồng trong nước biển, chiếc tàu ngầm lập tức khởi động động cơ, toàn tốc chạy trốn. Hai luồng sóng trắng cuồn cuộn phun ra từ cửa thoát nước phía sau, đẩy tàu ngầm lao đi với tốc độ cao. Gã đại phó nhìn tốc độ trên bảng điều khiển không ngừng tăng lên, khổ mặt thở dài, tốc độ dưới nước tối đa cũng chỉ có 15 hải lý thôi, không hơn được đâu. Con xúc sinh kia trong thời gian ngắn có thể tăng tốc lên hơn 20 hải lý đấy. Phương Sâm Nham lạnh lùng nói, ý miệng, mở to mắt ra mà nhìn. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của gã đại phó, tốc độ trên bảng điều khiển nhanh chóng vượt qua cột mốc 15 hải lý và vẫn đang tăng vọt lên những con số cao hơn. Phương Sâm Nham đột nhiên hỏi, tốc độ tối đa của tàu ngầm này trên mặt nước là bao nhiêu? Gã đại phó nuốt nước bọt, 20 hải lý. Phương Sâm Nham lập tức nói, chuẩn bị nổi lên, bây giờ không thể lo nhiều như vậy được nữa. Nếu trên mặt nước có thể đạt tốc độ 25 hải lý thì việc cắt đuôi gã kia không thành vấn đề. Nó muốn so độ bền với chúng ta ư? Sai lầm to rồi. Phương Sâm Nham vừa xông vào đã giết người lập uy, dùng vũ lực khuất phục đám thủy thủ. Hành động như vậy không nghi ngờ gì chỉ có thể khiến người ta miệng phục lòng khước phục, lúc đó dù hắn có làm gì thì chắc chắn cũng sẽ gặp phải sự âm thầm chống đối. Nhưng khi thấy từng mệnh lệnh của hắn được ban ra, lại thật sự đưa mọi người thoát khỏi cửa tử, ít nhất cũng đã nhìn thấy ánh bình minh. Điều đó đã cơ bản xây dựng được uy vọng của hắn. Lúc này, khi hắn ra lệnh chuẩn bị nổi lên, mấy người trong phòng điều khiển liền lập tức chạy tới, chủ động thao tác máy móc để tàu nổi lên, dù sao bây giờ mọi người đều đang ngồi chung một thuyền. Dĩ nhiên, những người bị Phương Sâm Nham giết để lập uy đều là đồng nghiệp, bạn bè của họ, nói họ lập tức túi đầu bái lệ đại ca thì hoàn toàn là ảo tưởng. Nhưng lúc này mọi người đều ở trên cùng một con tàu, dù có người phản đối thì ý kiến đó cũng chỉ có thể nát trong bụng, cùng lắm là giữ ý nghĩ quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng liệu Phương Sâm Nham và đồng đội có phải là những người sợ bị trả thù sau này không? Theo lý mà nói, tàu ngầm vừa xả nước vừa nổi lên là một thao tác sai quy trình nghiêm trọng, gây tổn hại cực lớn cho tàu, giống như ô tô khởi động bằng số 3 vậy. Nhưng lúc này làm sao có thể dừng lại để xả nước được? Chẳng thể quan tâm đến những hư hại máy móc đó, cứ nổi lên trước đã. Trong quá trình nổi lên, tàu ngầm không bị bất kỳ sự can thiệp nào. Chỉ là sau khi mọi người lên boong tàu mới có thể thấy, vỏ ngoài của chiếc tàu ngầm này đã xuất hiện không ít vết lom sâu hoắm, nhìn mà thấy kinh hãi. Nếu không phải chiếc tàu ngầm này là hàng quân dụng chuyển sang dân dụng, e rằng nó đã sớm vỡ nát và chìm nghỉ rồi. Sau khi nổi lên mặt nước, tàu ngầm lại tăng tốc lên 25 hải lý một giờ. Đối với thân hình khổng lồ của ngư long, có thể sức bộc phát trong thời gian ngắn sẽ vượt qua con số này, nhưng nếu kéo dài thì chắc chắn nó sẽ khó mà chịu được. Thể năng dự trữ của sinh vật vẫn không thể bền bỉ như máy móc. Lúc này đang là hoàng hôn, dưới sự chỉ huy của Phương Sâm Nham, tàu ngầm tiếp tục lướt nhanh trên mặt biển. Ánh chiều tà nhuộm một lớp vàng lấp lánh lên mặt nước, thỉnh thoảng lại có những con cá chuồn bay vọt lên. Loài cá chuồn này trong thế giới thực là một sinh vật rất hiếm thấy, chỉ xuất hiện ở những nơi ít ô nhiễm. Chúng dựa vào bộ vây rộng để lướt đi trong không trung gần 100-200 mét. Dĩ nhiên, con bay xa nhất sẽ có quyền giao phối ưu tiên với cá cái. Hàm trên của cá chuồn khá nhọn, may mà tốc độ bay không nhanh, nên dù ở thế giới thực cũng hiếm khi nghe có người bị thương vì chúng. Phương Sâm Nham thấy một con cá chuồn, vung tay bắt lấy nó, rất nhanh nhẹn mổ bụng moi ruột, loáng một cái đã lạng thành những lát cá sống mỏng như giấy, cứ thế nhai ăn. Hắn từng ăn một lần ở thế giới thực, hương vị tuyệt hảo. Lúc này được nếm lại món ngon thượng hạng nguyên bản này, cảm thấy thịt cá mềm mại dường như tan chảy trên đầu lưỡi, lại thêm vị mặn nhàn nhạt của nước biển, thật sự đến gia vị cũng hoàn toàn tự nhiên, khiến người ta có cảm giác sảng khoái trong lòng. Lúc này, ước chừng con ngư long phía sau đã không đuổi kịp nữa, mọi người sau khi thoát chết đều lên bong tàu hít thở không khí trong lành. Thấy Phương Sâm Nham ăn ngon lành, họ cũng bắt chước theo, chẳng mấy chốc lại gặp một đàn cá chuột khác. Gã đại phó bắt được một con cũng đem một bụng, lại phát hiện trong bụng con cá này có một bọc trứng lớn, thịt trên thân tự nhiên cũng ít đi, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng chứng kiến cảnh này, Phương Sâm Nham lại đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn suy đi nghĩ lại một hồi, rồi đột nhiên trầm giọng nói, "Cẩn thận, có quái vật rất mạnh đang đến gần." Gã da đen nghe thấy tiếng hét của Phương Sâm Nham, lập tức căng thẳng hỏi, "Ở đâu?" Phương Sâm Nham sắc mặt ngưng trọng nói, "Loài cá chuồn này chỉ có con đực mới thích bay lượn khi cầu hái, tại sao cá cái cũng bay theo?" Lời giải thích duy nhất là chúng cảm nhận được mối đe dọa cực lớn đang đến gần, nên mới vội vàng bỏ chạy. Nói xong, Phương Sâm Nham lập tức hét lớn với mấy người trên bong, lập tức chuyển hướng, đi theo hướng cá chuồn vừa bay, toàn tốc tiến lên. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy tàu ngầm lại bắt đầu rung lắc nhẹ, mùi tanh trong nước biển dường như càng nồng nặc hơn. Trong gió biển, dường như mang theo tiếng thở sâu và đục ngầu của một con quái vật khổng lồ từ xa. Đột nhiên, trên mặt biển cách đó 500-600 mét, một cột nước trắng đục, thon dài bắn bọt lên, tụ lại không tan, mãi đến khi lên rất cao mới tan ra thành những mảng hơi nước lớn như cơn thịnh nộ. Ngay sau đó, nước biển lại cuộn lên dữ dội, lưng của một con quái vật khổng lồ khủng khiếp lộ ra khỏi mặt nước. Vậy trên da nó biến ảo giữa màu tím nhạt và xanh lam nhạt. Nó giống như cá sấu, giấu phần lớn cơ thể dưới nước, nhưng một đôi mắt khổng lồ lại mang vẻ lạnh lùng và tham lam trừng tới. Đó là đôi mắt của kẻ săn mồi. Chỉ nhìn phần đã lộ ra trên mặt biển cũng có thể thấy, gã này so với con ngư long lúc trước chỉ có lớn hơn chứ không nhỏ hơn. Gã đại phó đã toàn thân run rẩy, "Lệ chúa, đây là sa long mà, tuyến đường chúng ta thường đi hoàn toàn không gặp phải những con quái vật này, chúng thường phải ra biển sâu săn mồi, tại sao hôm nay lại liên tục gặp phải những con quái vật khổng lồ này?" Phương Sâm Nham trầm giọng nói, tăng tốc cắt đuôi nó. Gã đại phó khóc ròng nói, "E là khó lắm, thưa ngài, vì sa long mạnh hơn ngư long rất nhiều, tốc độ xung kích tức thời của nó có thể đạt tới 80 hải lý một giờ và có thể duy trì gần nửa tiếng. Chỉ có chiến hạm mới không sợ sự tấn công của nó. Vậy thì, chỉ còn một cách thôi." Giọng nói này là của Tư, sắc mặt cô có chút tiểu tụy, nhưng khí thế bức người trên thân lại càng thêm sắc bén. Giống như một lưỡi dao vừa mới giết người, sắc bén vô cùng. "Nếu không thể tránh, vậy thì giết nó." Phương Sâm Nham nhàn nhạt nói, "Đúng vậy, gã này có lẽ phải cần đến kẻ thức tỉnh mới có thể đối phó. Sự khác biệt giữa kẻ thức tỉnh và thực lạp giả bây giờ xem ra không lớn lắm. Thực lạp giả giống như một siêu nhân có sức mạnh khổng lồ nhưng không biết cách sử dụng, còn kẻ thức tỉnh thì đã bắt đầu dần dần hiểu rõ và phát huy tối đa sức mạnh đó. Mà Tư, cô bây giờ hẳn đã ở đỉnh cao của thực lạp giả rồi nhỉ, vậy thì tin rằng bốn người chúng ta có thể xử lý được gã này. Nhưng, chúng ta đến giờ còn chưa đặt chân lên đất của đảo khủng long. Bây giờ mà dùng hết lá bài tẩy cuối cùng của cô, sau này gặp phải tình huống bất ngờ thì phải làm sao?" Tư lạnh lùng nói, "Vậy anh nói phải làm sao? Cho dù con sa long này có thể dùng tốc độ để kéo dài thời gian, nhưng cứ đi trên mặt biển như vậy, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chết hết dưới sự tấn công điên cuồng của Dực Long." Phương Sâm Nham hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên quay sang gã đại phó bên cạnh, "Giảm tốc, dừng tàu." Gã đại phó kinh ngạc há hốc miệng, nhưng họng súng của gã da đen lập tức chĩa tới, gã chỉ đành nhăn nhó như mướp đắng, giơ tay lên rồi lùi xuống khoang. Khi tàu ngầm còn chưa dừng hẳn, Phương Sâm Nham đã với vẻ mặt nghiêm trọng, từng bước men theo thang dây bước xuống nước biển, trong khi con sa long kia đã như chậm mà nhanh lao tới với tốc độ cao. Ngay lúc này, Phương Sâm Nham rút ra thanh dạ tâm, nhúng nó vào trong nước. Đột nhiên, giữa trời đất và đại dương bỗng xuất hiện một luồng khí phách bá đạo khó tả. Mặt biển trước mặt Phương Sâm Nham bỗng nhiên ngọ nghệ một cách kỳ dị, ít nhất vài trăm mét vuông nước biển chuyển động như chất keo, sau đó tạo thành hình dạng một con bạch tuộc khổng lồ, sống động như thật. Ảo ảnh bạch tuộc đó tùy ý vươn duỗi thân thể trong nước, những xúc tu to dài dập dờn theo sóng biển. Tư vừa nhìn thấy ảo ảnh hình thành từ nước biển, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên nảy sinh một nỗi sợ hãi hữu hình, lập tức tổn thương nặng nề tâm hồn cô. Đây chẳng lẽ là uy áp của sinh vật bậc 9 trong truyền thuyết sao? Tư lẩm bẩm. Lúc này, con sa long kia cũng đột ngột giảm tốc độ bơi, nó cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ từ ảo ảnh của bạch tuộc đau, mặc dù nó chưa từng thấy qua một sinh vật mạnh mẽ như vậy. Hai bên giằng co vài phút, cuối cùng con sa long cũng bay đầu bỏ đi. Nó không chỉ dùng vây để bơi, mà còn khéo léo sử dụng cơ bắp trong khoang cơ thể, liên tục ép nước ra sau, bơi về phía xa với một tốc độ kinh người. Phương Sâm Nham lúc này mới rất bình tĩnh trèo lại lên tàu ngầm. Tư đang định hỏi hắn tại sao có đại sát khí như vậy mà không dùng sớm, thì mới phát hiện trên trán Phương Sâm Nham đầy những giọt nước lấp lánh, không biết là mồ hôi hay nước, chỉ thấy hắn trông cũng rất mệt mỏi. Hắn đã biết Tư định nói gì, cười khổ nói, "Đây là khí tức do hải quái tao để lại, ở thế giới cướp biển cả dịch biển dĩ nhiên là vô cùng lợi hại, nhưng mang ra thế giới này thì thường sẽ xuất hiện hai thái cực. Một là dọa lùi chúng nó, nhưng ở thế giới này, khả năng cao hơn là sẽ kích thích hung tính hiếu thắng của chúng, lao lên quyết chiến không ngừng." Tư nghe câu trả lời của Phương Sâm Nham, bừng tỉnh nói, "Vậy, hành động vừa rồi của anh chỉ là một ván cược." Phương Sâm Nham gật đầu, "Đúng vậy, nhưng dù cược thua tôi cũng không có gì phải lo lắng." Nói đến đây, Phương Sâm Nham nhìn Tư, mỉm cười, "Vì có nữ hoàng bệ hạ của chúng ta chấn giữ mà." Đây là lần đầu tiên Phương Sâm Nham gọi Tư như vậy, bởi vì hắn thực sự cảm thấy cô gái trước mặt lúc vừa đứng ra, toàn thân toát lên vẻ cao ngạo và tôn nghiêm của hoàng gia. Nhưng cảm giác ưu việt thường khiến người khác khó chịu này lại được cô che giấu rất tốt trong lúc bình thường, dùng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh để ngụy trang, chỉ khi nguy hiểm nhất mới như đao kiếm vứt vỏ, sắc bén hiện ra. Khí chất lãnh đạo này, có lẽ cũng là lý do Tư có thể thống lĩnh một đội. Tư nghe cách gọi của Phương Sâm Nham, nhìn hắn với ánh mắt như cười như không, nhưng không nói gì thêm. Mà Phương Sâm Nham cũng không biết, câu nói này sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn đến mức nào cho bản thân sau này. Nếu hắn có thể biết trước tương lai, thì chắc chắn lúc này hắn sẽ im lặng không nói. Và ngay lúc này, dưới ánh hoàng hôn xa xa xuất hiện mấy chấm đen nhỏ, đang nhanh chóng tiến về phía này. Các thủy thủ đang hóng gió trên bong thấy những chấm đen đó như gặp phải ma quỷ, gã đại phó còn hoảng hốt nắm lấy cánh tay Phương Sâm Nham la lớn. Rực long, lũ rực long săn mồi xuất hiện rồi. Phương Sâm Nham liên tiếp hít sâu một hơi không khí trong lành mang theo vị mặn mòi, hắn không có ý định thử thách bá chủ bầu trời hiện tại, rất dứt khoát nhảy vào bên trong tàu ngầm. Lặn xuống, để lũ rơi chết tiệt đó nhìn mặt biển mà gào thét đi. 3 giờ sau, chiếc tàu ngầm cuối cùng cũng cập vào bờ biển của đảo khủng long. Chính xác hơn, đó là một hang động đá vôi bị nước biển nhấn chìm một nửa. Để đi đến đây, phải vòng qua rất nhiều đá ngầm lởm chởm. Điều này phần lớn đã ngăn chặn sự tiếp cận của một số loài khủng long hung dữ dưới biển, thân hình đồ sộ của chúng không thích hợp hoạt động ở vùng nước nông như vậy. Người trên tàu ngầm gọi nơi này là tòa nhà liên bang. Một cái tên rất kỳ lạ và vô lý phải không? Nguyên nhân lại rất đơn giản, có thể xuất hiện một địa hình tương đối an toàn trên một nơi tuyệt địa như đảo khủng long tuyệt đối không phải là trời ban, mà là do những kẻ phát hiện ra cơ hội kinh doanh và lợi ích khổng lồ tiềm ẩn trên đảo đã dùng đô la và mạng người để xây nên. Có người đã tính toán khối tài sản tiêu tốn, vừa vặn bằng tổng chi phí xây dựng một tòa nhà liên bang. Dĩ nhiên, do yếu tố lạm phát khổng lồ, sức mua của đồng đô la khi xây tòa nhà liên bang mạnh hơn rất nhiều so với bây giờ, nhưng qua đó cũng có thể thấy, việc xây dựng điểm đổ bộ sơ sài và đơn giản này khi đó gian khổ đến mức nào, đã phải trả một cái giá thảm khốc ra sao. Mặc dù đã đến gần bờ, nhưng động cơ của tàu ngầm vẫn đang gầm lên trầm thấp, rõ ràng nơi gọi là tòa nhà liên bang này cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đã từng xảy ra cảnh một bầy Inoni tật mai phục bên cạnh, sau đó đợi tất cả mọi người lên bờ mới vừa ra, thoải mái xe xác. Các thủy thủ của chiếc tàu ngầm này rõ ràng không có ý định ở lại đây lâu, đều mặt nhìn Phương Sâm Nham và đồng đội, hy vọng đám người này có thể giữ chữ tín trả tiền, bởi vì bây giờ họ đã biết, dù đối phương không giữ chữ tín thì họ cũng chẳng làm gì được. Tư rõ ràng không phải là người thích quyền nợ, sau khi trả tiền như đã hẹn, cô liền để đám người này lặn đi trong sự cảm tạ rối rít. Bốn người lội nước đến vùng đất khô ráo trong hang động, Tư từ không gian cá nhân lấy ra các loại vũ khí chuyên dụng đối phó khủng long đã mua trước đó, lần lượt phân phát. Vũ khí Tư mua không phải là hàng rộng như của Phương Sâm Nham. Súng bắn lao cải tiến hoàng dù bạ, máy rung xạ mỹ tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn của quân đội. Vũ khí chính của mỗi người là súng điện giật hệ to. Thứ này có thể bắn một mũi lao nhọn có thể thu hồi găm sâu vào cơ thể mục tiêu, sau đó thông qua phương pháp truyền dẫn siêu dẫn, một lần phóng ra dòng điện hàng triệu vôn để tiêu diệt mục tiêu. Mặc dù là ban đêm, nhưng ánh sao và ánh trăng trên trời cũng đủ để chiếu sáng. Đối với người thường, có lẽ việc đi lại trong đêm trên đảo khủng long sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, nhưng đối với Phương Sâm Nham và đồng đội thì lại có thể tránh được mối đe dọa lớn nhất từ trên không. Con đường dẫn đến đích không hề khó đi, dù sao nơi này cũng từng được dự định phát triển thành một khu du lịch nghỉ dưỡng. Nhưng sau vài năm thiên nhiên dày công vun đắp, những công trình và con đường nhân tạo đã trở nên khá âm u và nguyên thủy. Những tảng đá lởm chởm đứng sừng sững giữa không gian đủ tối, những cây dương xỉ khổng lồ cao đến kinh ngạc thậm chí chiếm lĩnh cả ba mâu anh xung quanh, tỏa ra mùi ẩm ướt. Ở nơi này, các loài dương xỉ chiếm ưu thế trong hệ thực vật. Hệ đá, dương xỉ lông dê mọc um tùm sát mặt đất. Dương xỉ đá, dương xỉ chân phồng, dương xỉ lưng phấn, dương xỉ thạch vi, dương xỉ ngõa vi dùng bộ rễ của chúng cắm sâu vào đá, phủ lên những khu vực vốn nên trơ trụi này một màu xanh. Dương cây thường được tạo thành từ những cây sa la khoác lá màu xanh xám, những cây dương xỉ quạt khổng lồ vững chãi và những cây dương xỉ thai có tuổi đời ngang với hòn đảo này. Ở đây, những thân cây to khỏe màu xanh đậm chen chúc nhau, những cành cây mập mạp, con queo đan thành một tán lá dày đặc trên đầu, còn những bộ rễ biến dạng, xoắn xuýt thì tranh giành nhau dưới lòng đất. Đây là một nơi thuộc về sự tĩnh lặng sâu thẳm và bóng tối ngột ngạt. Bốn người xịt thuốc cạn phạ lên người, trong mũi họ lập tức có một mùi hăng hắc. Mùi này hòa quyện với không khí đặc trưng của đảo khủng long, dần dần như một lớp màng bảo vệ mỏng bao bọc lấy cơ thể họ. Cách tòa nhà liên bang chưa đầy 500 mét, Phương Sâm Nham phát hiện một con đường được che giấu sơ sài. Con đường này rất lầy lội, vừa nhìn đã biết là do con người làm ra. Trên đường còn có những vết lốp xe xấu hoắm, rõ ràng là do loại xe tải khổng lồ 10 bánh cán qua. Đi vào không xa, có thể thấy một biển cảnh báo hình đầu lâu, trên đó viết lãnh địa tư nhân, hậu quả của việc xâm nhập sẽ là ít. Nhưng tiếp tục đi vào trong, có thể phát hiện một hang núi rất đông, đồ vật bên trong nhìn một cái là thấy hết, đó là 7-8 thùng phi dầu lớn. Rõ ràng, đây chính là căn cứ hậu cần của ông Hải Mòn. Ông ta đã lén lút điều động tài nguyên sau lưng đám giám đốc của công ty San Đủ Âu Dạ, chính là để hoàn thành giấc mơ của mình ở đây, tự nhiên là đang xây dựng một căn cứ kiên cố. Những vật liệu xây dựng đó sau khi được dỡ hàng tại cảng tòa nhà quốc hội, tự nhiên sẽ được xe tải hạng nặng vận chuyển đi. Những chiếc xe tải hạng nặng này đều là những con hổ uống dầu, nên thường sẽ đổ xăng ở đây. Và những nhà thám hiểm có thể lên đảo thường không thèm để mắt đến số xăng dầu này, không chỉ vì lợi ích mà còn vì an toàn. Khứu giác của khủng long rất nhạy bén, mang theo thứ có mùi nồng nặc như xăng dầu, khó tránh khỏi sẽ không thu hút sự tò mò của một số loài khủng long nào đó. Phương Sâm Nham đi vào trong hang xem xét một lúc, rồi nói với vẻ suy tư, xem ra căn cứ hậu cần của hẻm mòn có một con đường bộ có thể đi thẳng đến. Vậy bây giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là đi theo đường bộ, nhưng tuyến đường này có lẽ khá dài. Nếu chúng ta đi đường thẳng, thì khoảng cách sẽ gần hơn, nhưng đường sẽ khó đi hơn nhiều. Vậy thì đi đường thẳng. Tư dứt khoát quyết định, đường bộ tuy bằng thẳng, nhưng chưa chắc đã dễ đi. Tục ngữ có câu, chuột có đường chuột, rắn có lối rắn, tất cả các sinh vật ngoài việc săn mồi đều có thói quen đi dọc theo các con đường. Nếu chúng ta đi dọc theo đường bộ, không có thuốc phiên bản tăng cường của hẻm mòn, rất có thể sẽ đụng phải những sinh vật mạnh mẽ thích đi dọc đường như tờ rẹt, kiếm xì long. Một khi bị chúng để ý thì sẽ rất phiền phức. Đi đường thẳng, đất mềm có thể dễ dàng giúp chúng ta nhận ra dấu vết của những con khủng long khổng lồ đó. Xem ra hiệu quả của thuốc cạn phả khá tốt. Bốn người đi trong rừng dương xỉ tối tăm suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ trải qua vài trận chiến nhỏ, đã đến được điểm tọa độ mà công ty sản đồ ô dạ cung cấp. Nơi này thuộc địa hình đồi núi, phong cảnh khá đẹp. Trên vách núi bên trái có một thác nước như dải lụa trắng treo xuống, dòng sông hình thành từ đó chạy quanh vách đá, rồi đổ vào một hồ nhỏ ở không xa. Bên cạnh hồ lại hình thành một bãi bùn lầy, rõ ràng có khá nhiều khủng long đến đây uống nước. Mục tiêu mà Phương Sâm Nham và đồng đội cần tìm khá rõ ràng, một con đường xi măng tiêu chuẩn cao dẫn thẳng vào bóng tối trong lòng núi. Theo các biển báo gặp trên đường trước đó, công viên kỷ dụ dạ trước đây đã sử dụng nơi này làm một dự án thám hiểm gần thác, cảnh quan của một hang động nhỏ trong lòng núi cũng rất đẹp. Rõ ràng, Hẻm Mòn đã lợi dụng chức quyền trong tay, thành công mở rộng hang động nhỏ trong lòng núi thành căn cứ nghiên cứu của mình. Lúc này xem ra việc mở rộng đã đến giai đoạn cuối, toàn bộ căn cứ im phăng phắc, dường như không có ai, nhưng dưới sự quan sát của chuyên gia như gã da đen, đã tìm thấy rất nhiều hệ thống giám sát và hỏa lực tự động ẩn giấu đầy sát khí. Chỉ có điều, Phương Sâm Nham và đồng đội nhanh chóng phát hiện ra, công việc cải tạo của Hẻm Mòn dù sao vẫn chưa hoàn thành, ít nhất là ở con sông nhỏ sát vách núi kia, đã xuất hiện một điểm mù rất rõ ràng. Không thể chậm trễ, thời gian cấp bách, cả nhóm lập tức vội vàng xuống nước. Hẻm Mòn vẫn để lại những cạm bẫy rất hiểm độc trong con sông nhỏ này, đó là trong sông lại có rất nhiều cá tị dày nhạ. Răng nhọn của thứ này sắc như dao cạo, có lẽ còn được biến đổi gen, ước chừng dù là một con khủng long cũng sẽ bị gặm thành xương trắng trong nháy mắt, càng có thể uy hiếp đến tính mạng của các thí sinh.